Chương 150, manh mối chương 150, manh mối cản bạ dạ tệt nhìn xem quả dù mì ạ cả có trên mặt cái kia ký hiệu đủ cười, nhưng người để nàng vào phòng. Tốc độ vẫn rất nhanh. Hắn vừa nói, một bên cho quả dù mì ạ cả có rót chén nước. Đó là đương nhiên. Quả dù mì ạ cả có không khách khí chút nào trên ghế salon ngồi xuống, đem cái kia nhung tơ một đặt ở trên bàn trà, tự tin dương lên cái cằm. Với ta mà nói, loại này trình độ luyện kim thuật cũng phế không mất bao nhiêu thời gian nàng mở hộp ra, lộ ra bên trong đồ vật. Viên kia nguyên bản hiện ra ngưng kết huyết sắc hồng ngọc, bây giờ lặng lặng nằm ở màu đen lông nung thiên nga bên trên. Màu sắc của nó tựa hồ trở nên càng thêm thâm thúy, giống như là một vũng sâu không thấy đáy hồ nước màu đỏ ngòm. Mà tại bảo thạch nội bộ, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút cực kỳ nhỏ, giống như tinh thần quỹ tích một dạng kim sắc đường vân, đang chậm rãi lưu chuyển, tản ra thần bí khí tức cường đại. Cản bạ dạ tệ có thể cảm giác được, viên này nho nhỏ trong bảo thạch ẩn chứa một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ. Cái kia năng lượng vừa có thiên phạt bức tranh trừng trị chi lực, lại có tinh không bức tranh tinh thần chi lực, cả hai bị một loại kỳ lạ ma pháp sức mạnh hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, không liên quan tới nhau, lại hỗ trợ lẫn nhau. Như thế nào? Có hài lòng không? Quả dù bị ạ cả còn nâng cầm lên, thưởng thức kiệt tác của mình, trong giọng nói đầy đắc ý rất không tệ. Cản bạ dạ tệ từ trong thâm tâm tán thán nói. Hắn đưa tay ra, đem bảo thạch từ trong hộp cầm lấy. Vào tay hơi lạnh, nhưng rất nhanh, một cỗ ôn nhuận năng lượng liền theo đầu ngón tay của hắn, chậm rãi chạy vào bên trong cơ thể, để hắn cảm giác tinh thần hơi rung động. Quả dù bị ạ cả còn nhìn hắn động tác, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười. Khối bảo thạch này bên trong, cái kia lão vu bà quả dù mỹ hạ cổ lưu lại tàn hồn, đã bị ta triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá đi nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, đang dọn dẹp phía trước. Ta thuận tiện cũng đọc đến rồi một lần nàng những cái kia tàn phá ký ức, phát hiện một chút rất có ý tứ đồ vật nàng nói, cặp kia xinh đẹp tiểu hồng sắc đôi mắt, có ý riêng mà nhìn sang cầu thang phương hướng. Cản bạ dạ tệ giật mình, biết nàng nói là phụ thân của mình, cản bạ dạ mạ xạ ô. Còn có quả dụ mì ạ cả có tiếp tục nói rằng, ánh mắt lại chuyển hướng cản bạ dạ tệ bên cạnh, phảng phất nơi đó ngồi một người, nàng còn nhìn đến một cái rất thú vị linh hồn, rõ ràng đã chết, vẫn còn có thể lấy linh thể hình thái lưu lại nhân gian nàng nói là mì dạ nổ ạ kê mì. Cản bạ dạ tệ ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Cái này ma nữ, quả nhiên không đơn giản. Vẹn vẹn thông qua một khối trong bảo thạch lưu lại mảnh vỡ ký ức, đem hắn trong nhà nội tình mò được thất thất bát bát. Bất quá, trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, chỉ là bình tĩnh hỏi, trừ linh sư bên cạnh có linh hồn không phải rất bình thường sao? Ha ha, cản bạ dạ cun ngươi người này, so ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Quả dù mỉ ạ cả có cười khanh khách đứng lên, bên cạnh tụ tập đều không phải bình thường người. A nàng dừng một chút, thu hồi đủ cười, biểu lộ trở nên hơi nghiêm chỉnh một chút. Nói chính sự, khối bảo thạch này bây giờ đã bị ta luyện thành một kiện ma pháp đạo cụ. Nó có hai cái công năng chính. Đệ nhất, nó kế thừa ngươi bộ kia thiên phạt bức tranh năng lực, có thể dùng đến giam giữ cùng trừng trị linh hồn. Chỉ cần là thực lực không bằng ngươi linh thể, một khi bị ngươi hút vào trong đó, cũng đừng nghĩ trở ra. Thứ hai, nàng nhìn xem cản bạ dạ tệ từng chữ từng câu nói rằng, nó cũng kế thừa tinh không bức tranh năng lực, hơn nữa bị ta cường hóa. Chỉ cần ngươi đeo nó liền sẽ tự động hội tụ chúng quanh linh lực, không chỉ có thể tăng tốc chính ngươi tốc độ tu luyện, cũng có thể đối với người bên cạnh ngươi hoặc linh hồn đưa đến đồng dạng tăng phúc hiệu quả. Nàng cố ý tại linh hồn hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Cản bạ dạ tệ trong nháy mắt liền hiểu nàng ý tứ. Cái này mới linh khí, không chỉ có thể giúp hắn tự mình tu luyện, còn có thể trợ giúp mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ linh hồn trở nên càng thêm lương thực cùng cường đại, còn không có tác dụng phụ. Chuyện này với hắn tới nói, cái này linh khí mang theo phương thức càng thêm dễ dàng. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Quả dù mỹ ạ cả có rỗi ra một ngón tay, thứ này, bây giờ là vật vô chủ. Ngươi cần đem chính mình một tia tinh thần lạc ấn rót vào trong đó, cùng nó thiết lập khế ước. Một khi sau khi nhận chủ, nó cũng chỉ thuộc về một mình ngươi, người khác liền xem như cướp đi, cũng không cách nào sử dụng nó sức mạnh. Đương nhiên, nó còn có thể chứa được một bộ phận linh lực có thể dự bị. Làm như thế nào? Cản bạ dạ tiếng hỏi. Rất đơn giản, nắm nó, tập trung tinh thần của ngươi, tưởng tượng thấy đem một bộ phận của ngươi ý thức khắc ấn tại bảo thạch trọng yếu nhất. Ngươi sẽ cảm thấy một cỗ lực cản, xông phá nó là được rồi. Qua dù mi ạ cả có giải thích nói. Cản bạ dạ tiếng gật đầu một cái, không do dự nữa. Hắn nhắm mắt lại, đem bảo thạch nắm thật chặt ở lòng bàn tay, dựa theo quả dù mi ạ cả có nói phương pháp, điều động tinh thần lực của mình, hướng về bảo thạch nội bộ tìm kiếm. Trong nháy mắt, hắn cảm giác ý thức của mình phảng phất tiến nhập một mảnh kim sắc không gian. Vô số màu vàng đường vân tại trung quanh hắn chạy xuôi, hợp thành từng đạo phức tạp mà phát trận. Mà tại tinh không trung ương nhất, lơ lửng một cái tản ra nhu cả dù mịt mang hạch tâm. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần đem chính mình lạc ấn khắc vào cái kia trên hạch tâm, cái này cường đại ma pháp bảo thạch liền đem triệt để cho hắn sử dụng. Hắn khống chế tinh thần lực của mình, hóa thành một cái sắc bén cái rùi, hướng về cái kia hạch tâm hung hăng đâm tới. Ông, một cỗ cường đại lực đẩy từ nơi trọng yếu truyền đến, tính toán đem ý thức của hắn bắn ra cái không gian này. Mở cho ta. Tinh thần lực của hắn giống như một cỗ thế không thể đỡ dòng lũ, một lần lại một lần mà đánh thẳng vào cái kia hạch tâm. Cuối cùng, tại liên tục đánh sâu vào vài chục lần sau đó, tầng kia ngoan cố hàng rào giang rác một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Cản bạ dạ tệ nắm lấy cơ hội, đem chính mình tinh thần lực ấn khắc thật sâu ở bảo thạch hạch tâm phía trên. Thành công. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình cùng trong tay bảo thạch thành lập nên một loại huyết mạch tương liên kỳ diệu liên hệ. Hắn có thể rõ ràng mà cảm thấy trong bảo thạch bộ mỗi một tia dòng năng lượng động, có thể tùy tâm sở dục điều khiển lực lượng của nó. Hắn mở to mắt, một đạo tinh quang từ đáy mắt chợt lóe lên. Đa tạ. Hắn nhìn xem quả dù mì ạ cả cỏ, chân tâm thật ý mà nói rằng, nhân tình này thiếu phải lớn. Không cần khách khí, chúng ta chỉ là đồng giá trao đổi. Quả dù Mị Ạ Cạ có khoát tay áo, bất quá nàng đứng lên, sửa sang váy, chuẩn bị rời đi. Nếu như về sau, ngươi gặp lại tương tự với Quả Dù Mị Hạ Cổ sự tình, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Nàng trên mặt mặc dù còn mang theo cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia chân thật đáng tin nghiêm túc. "Hảo." Cản Bạ Dạ Tiệt gật đầu một cái, đáp ứng xuống. Đưa tiến Quả Dù Mị Ạ Cạ có sau, Cản Bạ Dạ Tiệt bước bước trong tay viên này hoàn toàn mới ma pháp bảo thạch, tâm tình thật tốt. Hắn nghĩ nghĩ, cầm điện thoại di động lên, bấm mở gù cảnh bộ điện thoại. Phía trước tại nhà bảo tàng sân thượng phát sinh tay bắn tỉa sự kiện sau, hắn trước tiên liền thông chi cảnh sát. Bây giờ mấy ngày trôi qua, cũng nên hỏi một chút kết quả điều tra. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. "Uy, mở gù cảnh bộ sao? Ta là Cản Bạ Dạ Tiệt." "A, là Cản Bạ Dạ lão đệ a." Mở gù cảnh bộ giọng oang oang của từ trong ống nghe truyền đến, "Ngươi gọi điện thoại tới, là vì bảo thạch triển lãm ngày đó tay súng bắn tỉa sự tình a?" "Đúng vậy, có cái gì manh mối sao?" "Ai, đừng nói nữa." Mở gù cảnh bộ thở dài, "Chúng ta đem phụ cận mấy tòa nhà có thể xem như bắn tỉa điểm cao ốc đều lật cả đáy lên trời, cuối cùng chỉ ở trong đó một tòa mái nhà, tìm được một cái bị vứt bỏ súng bắn tỉa. Phía trên sạch sẽ, một cái vân tay đều không lưu lại, thương số ID cũng bị mài đi mất, hoàn toàn tra không được nơi phát ra." "Lại là như vậy sao?" Cản Bạ Dạ Tiệt đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. "Đúng vậy, thủ pháp quá chuyên nghiệp." Mở gù cảnh bộ có chút nhức đầu nói rằng, "Chúng ta có lý do hoài nghi, mỗi lần xuất thủ, rất có thể vẫn là phía trước cái kia thần bí Black Dot Gani Dạ Tỷ Hòn." "Cản Bạ Dạ lao đệ, ngươi gần nhất cũng phải cẩn thận một điểm, ta cảm giác đám gia hỏa này giống như để mắt tới ngươi." "Ta đã biết, đa tạ thanh tra nhắc nhở." Cản Bạ Dạ Tiệt cúp điện thoại. "Black Dot Gani Dạ Tỷ Hòn?" "Không, hắn biết rõ, lần này tay bắn địa cùng người quạ đen mở dạng đều thuộc về một cái khác không biết thế lực." Hắn nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ ngàn vạn. Cùng bị động chờ đợi đối phương ra chiêu, không bằng chủ động xuất kích. "Không, bây giờ địch tối ta sáng, tùy tiện hành động chỉ có thể đả thảo kinh xạ. Black Dot Gani Dạ Tỷ Hòn bên kia có cổ nạn cùng hải bạ dạ cái này hai đầu tuyến, sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Mà cái này mới vườn bách thú tổ chức, mục tiêu của bọn hắn là vẹn đó ra, mà cái tổ kích cũng đồng dạng đang tìm kiếm vẹn đó ra. Chỉ cần kích tiếp tục hoạt động, bọn hắn liền tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa. Mình bây giờ giống như một cái ngồi ở bàn cờ bên cạnh thợ săn, cần làm chính là kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi các con mồi tự mình đi tiến cảm ấy." Nghĩ tới đây, Cản Bạ Dạ Tiệt tâm tình bình phục lại tới. Bất quá liếc mắt nhìn lịch ngày, Cản Bạ Dạ Tiệt phát hiện mình đã vài ngày không có đi trường học. Chương 151, danh nhân hiệu ứng. Chương 151, danh nhân hiệu ứng. Ngày thứ hai buổi chiều, Cản Bạ Dạ Tiệt lâu ngày không gặp mà bước vào tệ tặng cao trung cửa trường. Dương quang vừa vặn, trong sân trường tràn đầy thanh xuân ồn ào náo động. Top 3 top 5 học sinh tụ tập cùng một chỗ, cho chuyện mới nhất nhiều chuyện cùng an nhỉm, hết thể nhìn đều như vậy hòa bình mà thường ngày. Cản Bạ Dạ Tiệt hít sâu một hơi, cảm giác mấy ngày liên tiếp thần kinh căng thẳng đều bông lỏng không thiếu. Hắn đầu tiên là đi một chuyến văn phòng, tùy tùng chủ nhiệm trả phép. Chủ nhiệm lớp nhìn thấy hắn, đầu tiên là quan tâm vài câu hắn tình trạng cơ thể, tiếp đó lại nhịn không được nhiều chuyện lên trước mấy ngày mới nghe bên trên món kia manh động toàn thành đại sự. Cản Bạ Dạ Tiệt chỉ có thể mỉm cười, dùng vài câu quan phương đối đáp hàm hồ cho qua chuyện. Thật vất vả từ văn phòng thoát thân, hắn hướng về phòng học của mình đi đến. Mới vừa đi tới phòng học cửa ra vào, hắn cũng cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp. Vốn nên ở trên lớp phòng học, bây giờ nhưng có chút ồn ào, mấy cái đầu từ cửa ra vào nhô ra tới, hướng về hành lang nhìn quanh, giống như là đang chờ người nào. Làm bọn hắn nhìn thấy Cản Bạ Dạ Tiệt thân ảnh lúc, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. "Đến rồi, đến rồi. Thật là Cản Bạ Dạ Cun." Một tiếng kinh hô, giống như là đốt lên thùng thuốc nổ. Cản Bạ Dạ Tiệt còn không có phản ứng lại, liền thấy trong lớp mình mấy nữ sinh, lấy trăm mét chạy nước rút tốc độ chạy bộ tới, trên mặt mang kích động cùng sùng bái đỏ ửng. "Cản Bạ Dạ Cun, ngươi cuối cùng tới đi học. Chúng ta thật lo lắng cho ngươi a." "Cản Bạ Dạ Cun, ngươi ngày đó tại trên TV thực sự là quá đẹp rồi." Cản Bạ Dạ Tiệt bị bất thình lình nhiệt tình khiến cho có chút trở tay không kịp, chỉ có thể lễ phép tính chất gật đầu mỉm cười. Hắn vốn cho rằng trong lớp mình đồng học coi như thận trọng, nhiều nhất chính là đi lên chào hỏi. Nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp mình bây giờ nhân khí, cùng với danh nhân hiệu ứng tại cao trung khuôn viên bên trong truyền bá tốc độ. Cản Bạ Dạ Tiệt tới trường học tin tức này, giống như cắm lên cánh, trong mấy phút ngắn ngủi, liền truyền khắp toàn bộ lầu dạy học. Tiếng chuông tan học một vang, Cản Bạ Dạ Tiệt ác ngộp lại bắt đầu. Hắn vừa định đứng lên đi nhà vệ sinh, liền phát hiện phòng học cửa ra vào đã bị chắn phải chật như nêm cối. Đông nghịt một mảnh, tất cả đều là đồ người. Đại bộ phận đều là tới từ các lớp khác, thậm chí khác niên cấp nữ sinh, các nàng trong tay cầm đủ loại đủ kiểu vợ cùng bút, trong mắt lập lòe tựa như lang lục quang. Trong đó, thậm chí còn xen lẫn mấy cái nhìn một mặt sùng bái nam sinh. "Cản Bạ Dạ Cun, có thể cho ta ký cái tên sao?" "Cản Bạ Dạ học trưởng, ta từ ngươi phá được mỏ dị dạ tệ ấy dị bản án lúc liền là phân ngươi."
Tránh ra,
là ta tới trước." "Cản Bạ Dạ Cun, xin theo ta hợp cái ảnh a." "Cản Bạ Dạ thanh tra, ngươi rất đẹp trai a." Đủ loại đủ kiểu xưng hô, kèm theo tiếng rít chói tai âm thanh, kém chút đem phòng học nóc nhà cho nhấc lên. Cản Bạ Dạ Tiệt triệt để bị chiến trận này làm cho ngộng. Nhật Bản nữ sinh, truy tinh tới đều điên cuồng như vậy sao? Không nói trước các nàng nhan không thuộc tính, tại cự mọi người tòa cùng xã hội áp lực dưới, những thứ này đang đứng ở thời kỳ trưởng thành thiếu nam thiếu nữ, rất dễ dàng đem cái nào đó xa không với tới idol, xem như tinh thần của mình ký thác. Mà Cản Bạ Dạ Tiệt biểu hiện gần nhất, đơn giản hoàn mỹ đâm trúng bọn hắn tất cả huyễn tưởng. Dáng dấp đẹp trai, chỉ số IQ cao, năng lực mạnh. Xông vào đầy lựu đạn bệ cả cao ốc cứu người, tại cảnh sát quan phương tuyên truyền phía dưới, hắn trở thành không sợ hy sinh anh hùng. một lần lại một lần mà phá giải vụ án, hắn trở thành trong mắt người bình thường thần thám. Lại thêm lần này cứu cái tổ kịch kinh thiên thao tác, càng làm cho của hắn nhân khí đạt đến đỉnh điểm, trực tiếp lấn át rất nhiều nhất tuyến minh tinh. 100% phá án tỷ lệ, cũng chặn lại những cái kia chất vấn hắn dựa vào quan hệ thượng vị ung dung miệng. Bây giờ, hắn chính là tệ tạng cao trùng, không, là cả bệ cả thành phố chạm tay có thể bỏng sân trường minh tinh. Các bạn học, mời bảo trì trật tự, không cần chen chúc. Lập tức liền phải vào lớp rồi. Lớp trưởng, một người mang kính mắt nam sinh, liều mạng mà tại cửa ra vào duy trì trật tự, nhưng thanh âm của hắn rất nhanh liền bị dìm ngập ở cuồng nhiệt tiếng gầm bên trong. Cản bạ giả tiệt bị ngăn ở trên chỗ ngồi, đi cũng đi không được, trên mặt chỉ có thể mang theo lễ phép mà bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn cho phía trước nhất mấy nữ sinh ký tên, hy vọng có thể lắng lại một chút hỗn loạn, kết quả lần này càng là lửa cháy đổ thêm dầu, phía sau nữ sinh chen lấn lợi hại hơn. Ta cũng muốn. Ngay tại cản bạ giả tiệt cảm giác mình có chút không kềm được thời điểm, cứu tinh rốt cuộc đã đến. Đều vây quanh đây làm gì? Không cần lên quá sao? Chủ nhiệm lớp cái kia thanh âm đầy uy nghiêm vang lên, trong tay trả cầm một cuốn sách, xem bộ dáng là chuẩn bị tùy thời dùng để gõ người. Nhìn thấy lão sư xuất hiện, vây quanh ở cửa ra vào các học sinh mới bất đắc dĩ chậm rãi tăng ra, nhưng vẫn như cũ cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời mà nhìn xem cản bạ giả tệ. Trung vào học âm thanh, tại lúc này nghe tới, đơn giản giống như tự nhiên. Chủ nhiệm lớp đi lên bục giảng, trừng mắt liếc những cái kia còn nghĩ hướng về trong phòng học nhìn học sinh, tiếp đó mới đúng cản bạ giả tệ nói rằng, cản bạ giả đồng học, ngươi không cần lo lắng, liên quan tới vấn đề này, ta sẽ hướng hiệu trưởng phản hồi. Trong trường học quấy rối đồng học, ảnh hưởng bình thường dạy học trật tự, đây là tuyệt đối không cho phép. Cảm ơn lão sư. Cản bạ giả tệ thật dài thở dài một hơi. Hắn một bên nghe giảng, một bên không yên lòng đánh giá phòng học. Tiếp đó, hắn chú ý tới một vấn đề. Bên cạnh mình chỗ ngồi là trống không. Hắn bạn cùng bạn, cái kia lúc nào cũng có rất nhiều lời, nhìn mười phần hoạt bát nữ sinh, oi mỉ họa cô hôm nay không có tới. Cả ngày, thẳng đến tan học, chỗ ngồi kia đều là trống không. Sau khi tan học, cản bạ giả tệ thừa dịp fan hâm mộ đại quân còn không có tập kết hoàn tất, lập tức liền tìm được chủ nhiệm lớp. Lão sư, ta xin hỏi một chút, cái kia mỹ họa cổ đồng học nàng hôm nay như thế nào không đến đến trường? A, ngươi nói mỹ họa của a? Chủ nhiệm lớp lật qua lật lại trong tay xin phép nghỉ đi chép, nói rằng nàng đã mời vài ngày nghỉ bệnh, nói là cơ thể không thoải mái, cần ở nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đã mấy ngày? Cản bạ giả tiệt nhíu mày. Đúng vậy a, tựa như là từ trên chu bắt đầu a. Chủ nhiệm lớp tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng mẫu thân từ lúc điện thoại nghe rất sốt ruột. Cản bạ giả tiệt gật đầu một cái, nói tiếng cảm ơn quyết định đi bái phòng một chút, dù sao cũng coi như là chính mình cao trung quan hệ hơi tốt bằng hữu. Hắn muốn dùng điện thoại liên lạc một chút đối phương, hỏi tình huống một chút, lại lúng túng phát hiện, chính mình cùng cái này bạn cùng bàn ở chung được lâu như vậy, thậm chí ngay cả đối phương điện thoại cùng lại nạ cũng không có trao đổi qua. Hắn đối với nàng, ngoại trừ một cái tên, cơ hội hoàn toàn không biết gì cả. Trở lại không có một bóng người phòng học, cản bạ giả tiệt nhìn xem oi mỹ họa cổ cái kia trương sạch sẽ gọn gàng bàn học, rơi vào trầm tư. Trên mặt bàn trả bày nàng khóa bản và văn phòng phẩm, dưới mặt bàn trả để một cái xinh xắn túi vải giấy, bên trong dường như là một chút vật dụng hàng ngày. Hết thảy đều cho thấy, nàng rời đi, tựa hồ rất vội vàng. Cản bạ giả tệ tránh mắt, rơi vào cái kia túi vải giấy bên trên. Suy tư phút chốc, hắn quyết định định hướng thông linh phương thức tìm đi qua. Chương 152, định hướng thông linh truy tìm địa chỉ chương 152, định hướng thông linh truy tìm địa chỉ sau khi tan học phòng học, tiếng ồn ào dần dần đi xa, chỉ còn lại ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ, ở trên không đung đưa trên bàn học lôi ra cái bóng thật dài. Cản bạ giả tệ không gấp rời đi, hắn đứng tại chỗ ngồi của mình bên cạnh, ánh mắt rơi vào bên cạnh cái kia trường không mấy ngày trên bàn học. Oi mì hoa cổ. Một cái lúc nào cũng ghé vào lỗ tai hằn liều díu, chia sẻ lấy đủ loại sân trường nhiều chuyện, trên mặt vĩnh viễn mang theo sinh động nụ cười nữ hài. Cản bạ giả tiệt đúng nàng ấn tượng, có vẻ như chính là những thứ này. Đây là một người dáng dấp ngọt ngào, có chút ồn ào, nhưng tâm địa không xấu bạn cùng bàn. Nhưng bây giờ, cái này luôn yêu thích ghé vào lỗ tai hằn díu dít bạn cùng bàn, đã liên tục xin vài ngày nghỉ bệnh. Về cả thành phố nơi này, rất tà môn. Một kiện nhìn như thông thường sinh bệnh có lẽ liền sẽ dây dưa ra cái gì chuyện kỳ quái. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại dưới bàn học phương cái kia xinh xắn túi vải giấy bên trên. Đó là oi mỹ họa cổ đồ vật, bên trong đại khái là một chút nữ hài tử vật dụng hàng ngày cùng bộ vật. Nàng đi được rất vội vàng, liền cái này đều quên mang đi. Cản bạ giả tiệt cúi người, đem túi vải giấy cầm lên. Vải vóc bên trên còn lưu lại thuộc về chủ nhân yếu ớt khí tức. Đối với người bình thường tới nói, đây là gì cũng không tính. Nhưng đối với cản bạ giả tiệt mà nói, này liền giống như là một cây không nhìn thấy tuyến, một đầu liền với kiện vật phẩm này, bên kia thì vững vàng thắt ở nó chủ nhân trên thân. Lịch hướng thông linh cản bạ giả tiệt thấp âm thanh tự nói, đây là một loại truy tung pháp thuật, thông qua cùng mục tiêu có cá thể liên hệ môi giới, lịch hướng ngược dòng tìm hiểu hắn chủ nhân vị trí. Không tính là gì cao thâm pháp thuật, nhưng cần người thi pháp có cực mạnh tinh thần cảm giác lực. Hắn kéo lên cửa phòng học, bảo đảm bốn bề vắng lặng sau, đem túi vải giày đặt ở trên bàn học. Hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng gõ tại túi vải giày mặt ngoài. Nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Huyên náo sân trường âm thanh, phong thanh, đường phố xa xa ô tô tiếng còi, hết thảy tất cả cũng như thủy triều thối lui. Rất nhanh, hắn nhìn đến một cây cực kỳ tinh tế, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt xiên xích, từ túi vải giày bên trong dọc theo người ra ngoài, xuyên qua vách tường, trôi hướng không biết phương xa. Chính là cái này. Cản bạ giả tiệt tâm niệm khẽ động, ý thức của mình phảng phất trong nháy mắt thoát ly cơ thể, hóa thành một đạo hư vô cái bóng, dọc theo sợi dây này đổi tới. Cảnh tượng trước mắt phi tốc biến ảo, trường học kiến trúc, đường đi, cô xe, người đi đường đều hóa thành mơ hồ quang ảnh. Hắn tầm mắt xuyên qua một tòa lại một tòa kiến trúc, vượt qua một đầu lại một đầu đường đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Ước chừng mấy phút sau, tốc độ phi hành chậm lại. Ý thức của hắn lơ lửng ở giữa không trung, quan sát lấy phía dưới. Đây là bệ cả thành phố một chỗ tương đương nổi danh thương nghiệp khu dân cư, trung quanh cao ốc mọc lên như rừng, đường đi sạch sẽ gọn gàng, ra vào cỗ xe cũng nhiều là giá cả không ít xe sang trọng. Cản bạ giả tệ ý thức đi theo cái kia tuyến, cuối cùng khóa chặt ở trong đó một tòa nhà trọ cao cấp mười mấy tầng. Không nghĩ tới, gia hỏa này vẫn là cái tiểu phú bà. Cản bạ giả tệ ý thức quay về cơ thể, hắn mở to mắt, có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Bình thường nhìn oi mỹ họa cổ ăn mặc, sạch sẽ thể, cũng không có mang cái gì hàng hiệu, hoặc tự cao tự đại, hoàn toàn nhìn không ra là cái tiểu phú bà. Nhớ kỹ địa chỉ, hắn không lại trì hoãn, đem túi vải giày thả lại chỗ cũ, quay người rời đi trường học. Nửa giờ sau, cản bạ giả tệ đứng ở cái kia tòa nhà trọ cao cấp trước cửa. Hắn nhấn chuông cửa, chờ đợi phút chốc, môn từ bên trong được mở ra. Mở cửa là một cái trên dưới 30 tuổi nữ nhân, người mặc đắp thể đồ công sở, hóa thành đạm trang, nhìn như cái giả dặn bạch lĩnh. Ngươi là? Nữ nhân nhìn thấy cửa ra vào đứng một cái anh tuấn học sinh cao trung, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, khách khí mở miệng hỏi thăm. Ngươi hảo, ta gọi cản bạ giả tệ là oi mỹ họa của bạn học cùng lớp. Cản bạ giả tệ đơn giản tự giới thiệu. Cản bạ giả tệ. Nữ nhân sửng sốt một chút, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi không phải là phía trước mới nghe bên trên cái kia sở cảnh sát cố vấn a? Gần nhất cản bạ giả tệ tại TV cùng internet bên trên xuất kính tỷ lệ thực sự quá cao, tăng thêm hắn gương mặt này chính xác xem qua khó quên, bị nhận ra cũng đúng là bình thường. Đúng, là ta. Cản bạ giả tệ gật đầu một cái, không có phủ nhận, tiếp tục nói rằng, ta nghe nói mỹ họa cô đồng học mấy ngày nay cơ thể không thoải mái, một mực không đến trường học, cho nên muốn tới thăm một chút nàng. À, thì ra là như thế. Mau mời tiến, mau mời tiến. Nữ nhân thái độ lập tức trở nên nhiệt tình, vội vàng tránh ra thân thể, thỉnh cản bạ giả tệ vào nhà. Cản bạ giả tệ đi vào cửa trước, một bên đổi giày, một bên bất động thanh sắc đánh giá nữ nhân này cùng căn này nhà trọ. Nhà trọ trang trí phong cách giản lược mà xa hoa, diện tích rất lớn, phòng khách rơi ngoài cửa sổ có thể nhìn đến không tệ thành thị cảnh đêm. Nhưng cản bạ giả tệ lực chú ý lại tập trung vào trên người nữ nhân kia. Hắn chú ý tới nữ nhân trên chân cặp kia tinh xảo nữ sĩ dép lê, tựa hồ có một chút như vậy không vừa chân, đi đường lúc tư thái có nhỏ bé không thể nhận ra khó chịu. Hơn nữa, làm nàng xoay người đi cho cản bạ giả tệ đổ nước lúc, đối với cái chén đặt ở cái nào trong ngăn tủ, tựa hồ có trong nháy mắt như vậy chần chờ. Đây đều là vô cùng nhỏ xíu chi tiết, nhưng đủ để gây nên cản bạ dạ tiệt cảnh giác. Xin hỏi ngài là? Cản bạ dạ tiệt tiếp nhận chén nước, giống như tùy ý mở miệng hỏi. À, xin lỗi, ngươi nhìn ta trí nhớ này, quên tự giới thiệu mình. Nữ nhân vội vàng lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Ta là mỹ họa cổ tiểu thư phụ thân công ty thư ký, họ mọ gì ta? Bởi vì mỹ họa cổ tiểu thư mẫu thân bây giờ phải xử lý công ty sự tình, thực sự phân thân thiếu phương pháp, cho nên tạm thời do ta tới phụ trách chiếu cố mỹ họa cổ tiểu thư ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Thì ra là như thế. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi nhiều. Mọ gì tạ thư ký dẫn cản bạ dạ tệ đi tới cuối hành lang một cái phòng cửa ra vào, khe khẽ gõ một cái môn. Mỹ họa cổ tiểu thư, bạn học của ngươi tới thăm ngươi. Mời đến. Trong phòng truyền tới một có chút hư nhược âm thanh, cùng cản bạ dạ tệ trong ấn tượng cái kia âm thanh tràn đầy sức sống tưởng như hai người. Mọ gì tạ thư ký đẩy cửa ra. Tại cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, một cỗ hôn tạ mùi thuốc cùng một loại nào đó khí tức cấm lãnh từ trong phòng đập vào mặt. Cản bạ dạ tệ lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một chút. Cố khí tức này, hắn quá quen thuộc. Là từ khí. Mọ gì tạ thư ký đi lên trước. Không lưng đúng nằm ở trên giường nữ hài bên hai, nhẹ nói nàng đồng học tới. Cản bạ giả tiệt cất bước đi vào, ánh mắt rơi vào cái kia trường trên giường rộng lớn. Nam trên giường chính là Oi Mỹ Họa Cổ. Cùng phía trước trong trường học nhìn thấy bộ dáng so ra, thời khắc này nàng tưởng như hai người. Nguyên bản có chút bụ bẩm gương mặt gầy đi trông thấy, lộ ra cái cằm càng nhọn. Nàng sát mặt là một loại không có chút huyết sắc nào tái nhợt, bờ môi khô nước, cả người đều tản ra một loại bị rút sạch sinh mệnh lực vẻ vải cảm giác. Chương 153, nguyên rủa giết người chú thuật. Chương 153, nguyên rủa giết người chú thuật. Cản bạ dạ Kun Oi Mỹ Họa Cổ nhìn thấy cản bạ dạ tiệt nguyên bản ảm đạm vô quang ánh mắt bên trong, miễn cưỡng nặn ra một tia sáng. Nàng giãy giụa, tựa hồ muốn từ trên giường ngồi xuống. "Đừng động, nằm a." Cản bạ dạ tiệt bước nhanh đi lên trước, đè xuống nàng bả bay. Ngay tại tay của hắn chạm đến Oi Mỹ Họa Cổ trong nháy mắt, một cỗ hàn ý lạnh leo theo đầu ngón tay của hắn truyền đến. Cản bạ dạ tiệt trong lòng run lên, vô ý thức mở ra linh thị. Cảnh tượng trước mắt, để hắn con ngươi chợt co rụt lại. Tại linh thị thế giới bên trong, Oi Mỹ Họa Cổ cả người đều bị một cỗ giống như là mực nước nồng đậm vừa dày vừa nặng khói đen bao phủ. Khói đen kia giống như có sinh mệnh vật sống, từng kia từng sợi mà quấn quanh lấy nàng cơ thể, không ngừng mà từ nàng trên thân hấp thu sinh mệnh lực, mà khói đen đầu mượn đang chiếm cứ tại nàng mi tâm. Đây không phải thông thường sinh mệnh, cản bạ dạ tiệt từng tại một chút ác linh trên thân gặp qua tương tự hắc khí, nhưng cùng những cái kia so sánh, Oi Mỹ Họa Cổ trên người cỗ này khói đen tính chất hoàn toàn khác biệt. Nó càng thêm tinh thuần, càng thêm ngưng luyện, cũng càng thêm ác độc. Đây không phải thông thường xui xẻo thuật, đây là chân chân chính chính dùng để giết người chú thuật. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cản bạ giả tiệt tập trung ý chí, âm thanh mặc dù vẫn như cũ bình ổn, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia nghiêm túc cùng quan tâm. Ta Oi Mỹ Họa Cổ há to miệng, vành mắt lại lập tức đỏ lên, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, chỉ là trầm mặc lắc đầu. Một bên Mọ Gì Tạ thư ký thấy thế, rất tức thời nói rằng, cái kia, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước chuẩn bị một chút hoa quả. Nàng nói, liền lặng lẽ lui ra ngoài, còn quan tâm mà đem cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại Cản Bạ Dạ Tệ cùng Oi Mị Họa Cổ hai người. Không khí an tĩnh bên trong, nữ hài đè nén tiếng khóc lóc lộ ra phá lệ rõ ràng. Cản Bạ Dạ Cun, cha ta hắn xảy ra tai nạn xe cộ cuối cùng, nàng cũng nhịn không được nữa, nghẹn ngào nói ra câu nói này. Mẹ ta bây giờ một người tại công ty chống đỡ, mà ta lại chỉ có thể nằm ở đây, cái gì đều không thể rút. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Oi Mị Họa Cổ nói, nước mắt giống đứt dây hạt châu một dạng, không ngừng mà từ khóe mắt trượt xuống, thấm ướt gối đầu. Cản Bạ Dạ Tệ yên lặng ngồi ở bên giường, rút tờ khăn giấy đưa cho nàng, không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Hắn từ nữ hài đức quãng khóc lóc kể lể bên trong, đại khái chắp vá xảy ra sự tình đi qua. Oi Mị Họa Cổ phụ mẫu là làm châu đáo buôn bán, gia cảnh sung túc. Nhưng ngay tại đầu tuần, nàng phụ thân Oi Hỉ Cổ Dạ lại tại một lần ngoài ý muốn bên trong ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, đến nay còn tại bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt bên trong, sinh tử chưa biết. Mà liên tại nàng phụ thân sau khi xảy ra chuyện, công ty đối thủ cạnh tranh lập tức thừa cơ làm loạn, dùng đủ loại thủ đoạn chèn ép hắn nhóm sinh ý, thậm chí tuyên bố muốn thu mua nhà bọn hắn công ty. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, Oi Mị Họa Cổ mẫu thân ạ dạ gạ kỳ dù kỳ có không thể không một mình gánh chịu lên tất cả áp lực. Mà Oi Mị Họa Cổ chính mình cũng từ lúc kia bắt đầu, cơ thể đột nhiên sụp đổ, sốt cao không lùi, liên tục thấy ác mộng, mấy ngày ngắn ngủi liền biến thành bây giờ bộ dáng này. Ta không tin. Ta vậy mới không tin ba là xảy ra ngoài ý muốn. Oi Mị Họa Cổ siết chặt nắm đấm, khóc đỏ trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn vài ngày trước mới mua xe mới, làm sao có thể phanh lại liền hỏng? Ta tin tưởng ngươi, Mị Họa Cổ. Cản Bạ Dạ Tệ nhìn xem nàng bộ dáng kích động, nhẹ giọng nói rằng, vậy ngươi phụ thân bây giờ tình huống cụ thể thế nào? Bác sĩ nói, còn tại phòng chăm sóc đặc biệt bên trong quan sát, có thể tỉnh lại hay không, cũng không biết. Oi Mị Họa Cổ trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Cản Bạ Dạ Tệ thấy thế đưa tay ra, lần này đầu ngón tay mang theo một tia ôn hòa linh lực, nhẹ nhàng gõ ở Oi Mị Họa Cổ trên trán. Một dòng nước ấm chậm rãi rót vào, nữ hài kích động hỗn loạn cảm xúc, giống như là bị một bàn tay vô hình ôn nhu vớt lên. Nàng hô hấp dần dần bình ổn, căng thẳng cơ thể cũng buông lỏng xuống. Thừa cơ hội này, Cản Bạ Dạ Tệ bắt đầu đếm thử xua tan chiếm cứ tại nàng trên thân khói đen. Hắn linh lực giống như dương quang, chiếu hướng cái kia phiến nồng đậm hắc ám. Ngoại vi những cái kia mỏng manh sương mù, vừa gặp phải hắn linh lực, tựa như cùng băng tuyết tan rã giống như, cấp tốc tán loạn. Oi Mị Họa Cổ trên mặt tái nhợt, tựa hồ cũng khôi phục một tia yếu ớt huyết sắc. Có hiệu quả. Cản Bạ Dạ Tệ trong lòng vui mừng, gia tăng linh lực thu phát. Nhưng mà, ngay tại hắn đem ngoại vi khói đen cơ bản dọn dẹp xong, chuẩn bị trực kích hạch tâm, chiếm cứ tại mi tâm đoàn kia nồng nặc nhất khói đen lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Đoàn hắc vụ kia bỗng nhiên co vào, kịch liệt lăn lộn bắt đầu bặm mẹo, phản phất tại chống cự lại lực lượng của hắn. Cản Bạ Dạ Tệ híp mắt lại, tập trung tinh thần lực, tính toán cưỡng ép tách ra nó. Nhưng vào lúc này, đoàn kia hỗn loạn khói đen, vậy mà tại Oi Mị Họa Cổ trên trán, ngưng kết trở thành một cái thanh tích quỷ dị ân ký. Đó là một cái đen như mực, tựa như là cấn một dạng, quả đen đồ án. Nhìn thấy cái kia quả đen ấn ký trong nháy mắt, Cản Bạ Dạ Tệ trong đầu nhớ tới trước đây người quả đen. Cái kia người mặc áo đen, mang theo quả đen mặt nạ quái nhân. Hắn vốn cho là Oi Mị Họa Cổ chỉ là xui xẻo, bị cái nào đó bất nhập lưu tà đạo thuật sĩ theo dõi. Loại chuyện này mặc dù phiền phức, vốn lấy năng lực của hắn, giải quyết cũng không tính khó khăn. Nhưng bây giờ, cái này quả đen ấn ký xuất hiện, đại biểu mỗi lần xuất thủ, có thể là lần trước vườn bách thú tổ chức. Bọn hắn vì sao lại đối với một cái bình thường nữ học sinh cao trung, phía dưới như thế ác độc mềm rùa? Vẹn vẹn bởi vì nàng phụ thân công ty cùng bọn hắn có thương nghiệp cạnh tranh. Cản Bạ Dạ Tệ lập tức liền bỏ ý nghĩ này. Giống loại này cấp bậc tổ chức, nếu như chỉ là vì thương nghiệp lợi ích, chính là có càng trực tiếp, cao hơn công hiệu thủ đoạn, căn bản không đáng dùng loại khả năng này sẽ bại lộ tự thân sức mạnh siêu phàm chú thuật. Trừ phi, Oi Mị Họa Cổ người nhà, hoặc có lẽ là nhà bọn hắn công ty, có cái gì để cái này quả đen tổ chức nhất định phải được đổ bật. Mà Oi Mị Họa Cổ phụ mẫu là làm châu đáo buôn bán. Hai chuyện này ở giữa sẽ có hay không có liên hệ gì? Cản Bạ Dạ Cun, thế nào? Oi Mị Họa Cổ hư nhược âm thanh cắt đứt Cản Bạ Dạ Tệ suy nghĩ. Nàng cảm giác trên trán truyền đến một hồi lạnh buốt, vừa rồi loại kia đầu đau muốn nức, toàn thân rét run cảm giác tựa hồ giảm bớt không thiếu, ý thức cũng thanh tỉnh một chút. Nàng nhìn thấy Cản Bạ Dạ Tệ đang theo dõi trán của mình, biểu lộ là từ không có qua nghiêm túc. Không có gì. Cản Bạ Dạ Tệ thu tay lại, viên địa quả đen ấn ký cũng theo đó biến mất, một lần nữa hóa thành một đoàn khói đen tiềm phục tại nàng mi tâm chỗ sâu. Hắn vừa rồi nếm thử, chỉ là xua tan ngoại vi tử khí, để Oi Mị Họa Cổ tình trạng cơ thể tạm thời nhận được hòa dịu. Nhưng cái này xem như nồng cốt quả đen chủ ấn, lại giống một khỏa cái đinh, gắt gao đóng vào nàng linh hồn bên trên, căn bản là không có cách dễ dàng trừ bỏ. Cưỡng ép xua tan, rất có thể sẽ đối với Oi Mị Họa Cổ linh hồn tạo thành mãi mãi tổn thương. Người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng đừng nghĩ. Cản Bạ Dạ Tệ âm thanh trầm dần, mang theo một cỗ trấn an lòng người sức mạnh, cha ngươi sự tình, còn có công ty sự tình, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Hắn nói, lần nữa điều động một tia nhu hòa linh lực, rót vào Oi Mị Họa Cổ thể nội. Lần này, hắn không phải là vì xua tan nguyên rủa, mà là vì trấn an nàng tinh thần, để nàng có thể ngủ một giấc ngon lành. Mấy ngày liên tiếp ốm đau, sợ hãi cùng bị thương, sớm đã để cô gái này tinh thần kéo căng đến cực hạn. Tại Cản Bạ Dạ Tệ linh lực tác dụng phía dưới, Oi Mị Họa Cổ chỉ cảm thấy một cô ấm áp bao khỏa toàn thân, mí mắt càng ngày càng nặng trọng, những cái kia dây dưa không nớt ác mộng cùng tạp niệm, tựa hồ cũng cách nàng xa đi. Cũng không lâu lắm, nàng liền nặng nề mà ngủ thiếp đi, hô hấp đều, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia khó được cát tường. Nhìn xem nàng ngủ say khuôn mặt, Cản Bạ Dạ Tệ trong lòng thở dài. Hắn từ trong túi lấy ra giấy bút, viết xuống số di động của mình cùng lái na ID, đặt ở trên tủ đầu giường. Làm xong đây hết thảy, hắn đứng lên, lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, cái kia tự xưng mọ gì tạ thư ký nữ nhân đang ngồi lập bất an chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Cản Bạ Dạ Tệ đi ra, nàng lập tức đứng lên, trên mặt mang một tia tìm kiếm cùng khẩn trương. Làm nàng ánh mắt vượt qua Cản Bạ Dạ Tệ nhìn thấy trong phòng trên giường bình yên chìm vào giấc ngủ loi mị họa cô lúc, trên mặt đã lộ ra cực độ vẻ mặt kinh ngạc. Ngủ thiếp đi. Mọ gì tạ thư ký trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Không nghĩ tới Cản Bạ Dạ cô ngươi vừa tới không bao lâu, mị họa cổ tiểu thư liền ngủ mất, nàng bước nhanh đi đến cửa ra vào, xác nhận nhiều lần, mới quay đầu hướng Cản Bạ Dạ Tệ nói rằng, ngươi không biết, nàng đã vài ngày không ngủ qua một cái ăn giấc, cơ hồ mỗi lần vừa nhắm mắt lại, liền sẽ bị ác mộng đánh thức, trong miệng còn một mực hô hào mê sảng. Có thể là quá mệt mỏi. Cản Bạ Dạ Tệ biểu lộ rất bình tĩnh, nhìn không ra manh mối gì, để nàng nghỉ ngơi thật tốt a, nếu như nàng tỉnh, có thể nói cho nàng, dùng lại nạ liên hệ ta. Hắn chỉ trong phòng trên tủ ở đầu giường tờ giấy. Tốt, thực sự là quá cảm tạ ngươi, Cản Bạ Dạ Cun. Mọ gì tạ thư ký liên tục gật đầu, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Đúng Cản Bạ Dạ Tệ giống như là chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, có thể làm phiền ngươi nói cho ta biết một chút, Oi tiên sinh ở nơi đó nhà bệnh viện sao? Ta muốn đi xem. Đương nhiên có thể. Mọ gì tạ thư ký không có bất kỳ cái gì hoài nghi, lập tức liền báo ra một cái bệnh viện tên và địa chỉ. Cản Bạ Dạ Tệ âm thầm nhớ, lại cùng nàng khách sáo vài câu, liền quay người cáo tử. Đi ra nhà trọ cao ốc, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn. Gió đêm thổi tới trên mặt, mang theo một chút hơi lạnh. Cản Bạ Dạ Tệ quay đầu liếc mắt nhìn cái kia tòa nhà trọ cao cấp, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Cái kia mọ gì tạ thư ký? Nàng kinh ngạc không giống giả mạo. Xem ra, nàng hẳn là chỉ là một cái bị mơ mơ màng màng người bình thường, đối với nguyên rủa sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, hạ chú người hẳn là phía trước gặp người quá đen. Bây giờ, việc cấp bách là làm rõ ràng hai chuyện. Đệ nhất, Oi mỹ họa cổ phụ thân, Oi hỉ cổ dạ, xe của hắn họa đến cùng phải hay không ngoài ý muốn. Trên người hắn phải chăng cũng có đồng dạng nguyên rủa? Thứ hai, người quạ đen tổ chức để mắt tới Oi nhà chân chính nguyên nhân, đến cùng phải hay không cùng vẹn đỏ dạ có liên quan. Nghĩ tới đây, Cản Bạ Dạ Tệ không do dự nữa, ngồi vào chính mình dừng ở ven đường trong xe, chạy hướng về mọ gì tạ thư ký nói tới bệnh viện kia mau chóng đuổi theo. Chương 154, chứng nhãn pháp chương 154, chứng nhãn pháp mọ gì tạ thư ký báo ra bệnh viện, là nằm ở Tokyo thành phố trung tâm một nhà cao cấp bệnh viện tư nhân. Ở đây bảo an nghiêm mật, hoàn cảnh thanh u, ra vào cũng là chút kẻ có tiền. Cản Bạ Dạ Tệ đem xe dừng ở khách tới thăm bãi đỗ xe, đi vào phòng khách đèn đuốc sáng choang. Sân khấu y tá nhìn thấy hắn, lập tức lễ phép hỏi thăm hắn muốn tìm ai. Loại địa phương này, đối với khách tới thăm quản lý rất nghiêm ngặt, không có hẹn trước hoặc thân nhân bệnh nhân cho phép, người bình thường rất khó đi vào. Nhưng Cản Bạ Dạ Tệ rõ ràng không thuộc về người bình thường. Hắn trực tiếp từ trong túi lấy ra cái kêu bản tượng trưng thu lấy sở cảnh sát cố vấn thân phận giấy chứng nhận, tại trước đại y tá trước mặt lung lay một chút. Cản Bạ Dạ Tệ cảnh sát. Hắn lời ít mà ý nhiều nói rằng, cô y tá tỷ nhìn thấy trên giấy tờ chứng nhận biển kia màu vàng hoa cúc văn trường, biểu tình trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tại trên máy tính thẩm tra đứng lên. Oi hỉ cô dạ tiên sinh, trước mắt tại lầu 3 phòng chăm sóc đặc biệt, 302 hảo phòng bệnh. Đa tạ. Cản Bạ Dạ Tệ thu hồi giấy chứng nhận, trực tiếp hướng đi thang máy. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến làm cho chính hắn đều cảm thấy có chút vô vị. Quả nhiên, mặc kệ ở nơi nào, đặc quyền cũng là dùng tốt nhất giấy thông hành. Lầu 3 phòng chăm sóc đặc biệt bên ngoài, trong hành lang an tĩnh dị thường, chỉ có thể nghe được dụng cụ phát ra nhẹ tích tích âm thanh. Cản Bạ Dạ Tệ tìm được 302 phòng bệnh. Cửa phòng bệnh đang đóng, trên cửa có một cái nho nhỏ quan sát cửa sổ. Xuyên thấu qua pha lê, có thể nhìn thấy bên trong nằm một bệnh nhân, bên cạnh còn có một cái hộ công bộ dáng trung niên nữ nhân đang trông nom. Cản Bạ Dạ Tệ không có trực tiếp đi vào. Hắn đứng tại cửa ra vào sử dụng một cái đơn giản pháp thuật. Chứng nhãn pháp, một loại chủ cột huyết thuật, có thể ngắn ngủi quấy nhiễu người bình thường thị giác cùng tính giác, để bọn hắn đối với chính mình làm như không thấy, nghe mà không nghe. Hắn đẩy cửa ra, đi vào. Trong phòng bệnh hộ công tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được có người đi đến, vẫn như cũ chuyên chú nhìn mình tạp chí trong tay, thậm chí còn lật ra một tờ. Cản Bạ Dạ Tệ không để ý đến nàng, đi thẳng tới bệnh tổ cô mà ẹ. Nằm trên giường bệnh, hẳn là Oi mỹ họa cổ phụ thân, Oi hỉ cổ dạ. Hắn là cái nhìn 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam nhân, dáng người bảo trì được cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ lại không có chút nào sinh khí mà nằm ở nơi đó. Trên đầu của hắn quấn lấy thật dày băng gạc, trên mặt cũng có nhiều chỗ chảy ra, trên mũi cắm ống dưỡng khí, ngực kết nối lấy đủ loại dụng cụ giám sát, trên màn hình nhảy lên bình ổn nhưng yếu ớt sinh mệnh đường cong. Từ thương thế đến xem, hai nạn xe cộ phát sinh lúc, đầu của hắn nhận lấy nghiêm trọng nhất va chạm. Cản Bạ Dạ Tệ tránh mắt, một tấc mà đảo qua Oi hỉ cổ dạ cơ thể. Tiếp đó, hắn mở ra linh thị. Trong dự đoán cái kia cố cùng Oi mỹ họa cổ trên thân không có sai biệt nồng đậm khói đen, cũng không có xuất hiện. Tại linh thị thế giới bên trong, Oi hỉ cổ dạ trên thân, ngoại trừ bởi vì trọng thương mà đưa đến sinh mệnh khí tức cực độ suy yếu bên ngoài, sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì bị nguyền rủa vết tích. Ân. Phát hiện này, để Cản Bạ Dạ Tệ cảm nhận được sâu đậm hoang mang. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhíu mày, lần nữa cẩn thận dò xét một lần, thậm chí đem một tia linh lực thăm dò vào Oi hỉ cổ dạ thể nội, kiểm tra linh hồn của hắn trạng thái. Kết quả vẫn như cũ. Oi hỉ cổ dạ linh hồn mặc dù bởi vì thân thể trọng thương mà có vẻ hơi bề ngoài, nhưng trên bản chất là khỏe mạnh, cũng không có bị ngoại lực ăn mòn dấu hiệu. Lần này sự tình trở nên kỳ quái. Vì cái gì? Đối với nữ nhi hạ chú, lại buông tha phụ thân. Cản Bạ Dạ Tết đứng tại bên giường bệnh, rơi vào trầm tư. Dựa theo lẽ thường, nếu như quả đen tổ chức mục tiêu là oi nhà công ty hoặc viên kia cái gọi là vẽn đỏ dạ làm như vậy, nhất ra chi chủ cùng công ty tổng giám đốc oi hỉ cổ dạ hẳn là bọn hắn hàng đầu mục tiêu mới đúng. Để hắn xảy ra tai nạn xe cộ, lại đối với hắn hạ chú hai bút cùng vẽ, để hắn vĩnh viễn không tỉnh lại có thể, dạng này không phải càng dứt khoát lưu loát sao? Nhưng bọn hắn hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Bọn hắn chỉ là chế tạo một hồi ngoài ý muốn để oi hỉ cổ dạ trọng thương hấp hối, tiếp đó lại đem ác độc nguyền rủa phía dưới ở hắn cái kia còn tại thượng cao trung trên người nữ nhi. Cái này không hợp logic. Cản Bạ Dạ Tết trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy loại khả năng. Khả năng thứ nhất, tai nạn xe cộ thật chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Người quả đen tổ chức là tại tai nạn xe cộ phát sinh sau mới nắm cơ hội này đối với oi mỹ họa cổ hạ chú, dùng cái này hướng nàng mẫu thân tạo áp lực. Nhưng khả năng này không lớn. Oi mỹ họa cổ chính miệng nói nàng phụ thân lái xe cực kỳ cẩn thận, hơn nữa xảy ra chuyện thời gian điểm cũng quá đúng dịp. Loại khả năng thứ hai, người quả đen tổ chức chính xác đối với oi hỉ cổ dạ phía dưới tay, nhưng bọn hắn phương thức công kích là thuần vật lý tầng diện, tỉ như trên xe động tay chân. Còn đối với oi mỹ họa cổ nguyên rủa, nhưng là sau này tạo áp lực thủ đoạn. Đây là một loại vật lý và siêu tự nhiên song trọng đả kích sách lược. Khả năng này, tựa hồ càng nói thông được. Còn có loại thứ ba có thể. Có thể hay không, bọn hắn cũng đúng oi hỉ cổ dạ hạ nguyên rủa, nhưng mà thất bại. Hoặc bị người nào cho giải trừ. Nhưng oi nhà chỉ là một cái thông thường gia đình thương nhân, bọn hắn từ nơi nào đi nhận biết loại người này? Hắn nhìn xem trên giường bệnh không cảm giác chút nào oi hỉ cổ dạ biết từ hắn đây là không chiếm được đáp án. Xem ra, mấu chốt của vấn đề vẫn là tại trận tai nạn xe cộ kia bản thân. Cản Bạ Dạ Tết không còn lưu lại, lặng yên không một tiếng động tối lui ra khỏi phòng bệnh. Cái kia hộ công từ đầu đến cuối cũng không có dơ lên qua một lần đầu. Hắn rời bệnh viện, ngồi trở lại đến trong xe, lại không có lập tức phát động. Hắn cần quan phương trực tiếp nhất điều tra tin tức. Nghĩ tới đây, Cản Bạ Dạ Tết lấy điện thoại cầm tay ra, lộn tới một cái quen thuộc dãy số, gọi ra ngoài. Điện thoại vang lên vài tiếng sau, đường dây được nối. Trong ống nghe truyền tới một tràn ngập treo chọc mùi vị giọng nữ. Nha, đây không phải chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Cản Bạ Dạ cố vấn sao? Nghĩ như thế nào cho tỷ tỷ ta gọi điện thoại? Có phải hay không lại lái xe vượt tốc độ, bị chúng ta giao thông khóa đồng sự cho đuổi kịp? Đầu bên kia điện thoại chính là Cản Bạ Dạ Tết tại sở cảnh sát bên trong số lượng không nhiều người quen một trong giao thông khóa Hoa Khôi cảnh sát Mị Dạ Mộ Tổ Dù Mì. Cái đó ngược lại không có kỹ thuật điều khiển của ta, Dù Mì tỷ ngươi còn không tin được sao? Cản Bạ Dạ Tết tựa ở trên ghế lái, khó được mở câu nói đùa. Trong ống nghe truyền đến Mị Dạ Mộ Tổ Dù Mì khoa trương tiếng cười, nói đi, cố vấn tiên sinh, lại có sự tình gì cần ta hỗ trợ? Nàng ngựa khí mặc dù là đang mở cho đùa, nhưng Cản Bạ Dạ Tết có thể nghe ra nàng đã tiến nhập trạng thái làm việc. Ta muốn hỏi thăm ngươi cùng một chỗ tai nạn giao thông. Cản Bạ Dạ Tết thu hồi đùa giỡn tâm tư, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Đại khái là đầu tuần phát sinh, người bị hại tên gọi Oi Hỉ Cổ Dạ. Oi Hỉ Cổ Dạ. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mị tại đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một chút, cái tên này giống như có chút ấn tượng. Mỗi ngày xử lý tai nạn giao thông nhiều lắm, ngươi chờ một chút, ta điều tra thêm ghi chép. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi đánh bàn phím âm thanh. Cản Bạ Dạ Tết kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mị mặc dù bình thường nhìn lớn tùy tiện, nhưng năng lực làm việc mạnh, hơn nữa nhân mạch rất rộng, tại giao thông khóa bên trong tương đương được hoan nghênh. Tìm nàng so với mình đi phòng hồ sơ bên trong lật nửa ngày thực sự nhanh hơn nhiều. A, tìm được. Mấy phút sau, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mị âm thanh vang lên lần nữa, vệ cả đường cao tốc lối vào đơn phương cỗ xe mất khống chế sự cố, chủ xe chính là ngươi nói cái kia Oi Hỉ Cổ Dạ. Như thế nào, vụ án này cùng ngươi dính líu quan hệ? Người bị hại nữ nhi là bạn học cùng lớp của ta. Cản Bạ Dạ Tết đơn giản giải thích một câu, tiếp đó đi thẳng vào vấn đề, ta mới biết sự cố tình huống cụ thể cùng với điều tra của các ngươi kết luận. Nói như thế nào đây, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mị ngữ khí trở nên có chút vi diệu, vụ án này có chút kỳ quặc. Từ hiện trường điều tra cùng camera hành trình đến xem, lúc đó Oi Hỉ Cổ Dạ xe vừa lái lên đường cao tốc vòng đạo, chuẩn bị tăng tốc đồng thời tuyến, kết quả cỗ xe đột nhiên mất khống chế, trực tiếp đụng phải bên cạnh hàng rào. Tốc độ không tính đặc biệt nhanh, cho nên không có tạo thành trạm đuôi hoặc những nhân viên khác thương vong, nhưng chủ xe bản thân bởi vì không cài tốt đai an toàn, đầu đụng phải, bị trọng thương. Mới vừa lên xa lộ liền xảy ra chuyện, Cản Bạ Dạ Tết bén nhạy bắt được chi tiết này. Cái thời điểm này, quá tận lực. Tại bình thường nội thành con đường, tháng xe không ăn mặc dù nguy hiểm, nhưng tốc độ xe chậm, tài xế còn có phản ứng cùng cơ hội bổ túc. Chỉ khi nào lên xa lộ, dù chỉ là tại vòng trên đường, tốc độ xe cũng sẽ nhấc lên, lúc này tháng xe không ăn, kết quả thường thường là chí mạng. Người đạo thủ, tính được rất chính xác. Đúng vậy a, rất kỳ quái a. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mị rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, chúng ta sau đó đối với xe trước tiến hành kỹ càng kiểm tra. Phanh lại đường ống dầu có bị duệ khí cắt vết tích, hơn nữa vết cắt vô cùng ẩn nấp. Thủ pháp rất chuyên nghiệp, không là bình thường tiểu lưu manh có thể làm được tới. Quả nhiên là cố ý. Cản Bạ Dạ Tết ánh mắt lạnh xuống. Không sai, cho nên vụ án này đã từ đơn thuần tai nạn giao thông chuyển thành vụ án hình sự phương hướng đã điều tra. Bất quá Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mị thở dài, phiền toái thì phiền toái ở đây. Vụ án này bây giờ còn chưa kết án, tạm thời mang theo đâu. Vì cái gì? Bởi vì người bị hại thế tử cũng chính là vị kia ạ dạ gạ kỳ rủ kỳ có nữ sĩ, một mực chắc chắn là nàng công ty thương nghiệp đối thủ cạnh tranh làm. Chúng ta theo đường dây này tra một chút đi, cũng đưa tin cái kia đối thủ cạnh tranh công ty lão bản, nhưng mà đối phương có vô cùng hoàn mỹ bằng chứng ngoại phạm, hơn nữa chúng ta lục soát đường này cũng không tìm được bất luận cái gì hắn cùng với vụ án này có liên quan chứng cứ trực tiếp. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mỹ có chút bất đắc dĩ nói rằng, không có chứng cứ, chúng ta cũng không thể tùy tiện bắt người. Cho nên bản án cứ như vậy rằng co. Bây giờ thì nhìn vị kia Oi tiên sinh có thể tỉnh lại hay không, cung cấp một chút đầu mối mới. Đúng, Cản Bạ Dạ đệ đệ, ngươi như thế nào đột nhiên đối với vụ án này để ý như vậy? Người bị hại nữ nhi là bạn học ta. Cản Bạ Dạ tiệt hàm hồ một câu, hơn nữa, ta cũng là sở cảnh sát cố vấn, phá án cũng coi như là công tác của ta. Được chưa, ngươi thế nhưng là sở cảnh sát vương bài, đã ngươi đều nói như vậy, vậy khẳng định có đạo lý của ngươi. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mỹ không có hỏi tới, liên quan hồ sơ cũng đã chuyển tới đội điều tra số 1 bên kia, ngươi muốn xem, trực tiếp đi trên máy tính tra là được rồi. Nếu là cần chúng ta giao thông khóa bên này phối hợp, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tốt, đa tạ, giúp Mỹ tỷ. Lần sau mời ngươi ăn cơm. Đây chính là ngươi nói a. Ta cần phải chọn đắt tiền ăn. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mỹ cởi mở mà nở nụ cười. Cúp điện thoại, Cản Bạ Dạ tiện đưa điện thoại di động ném ở trên ghế lái phụ, nổ máy xe. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mỹ cung cấp tin tức, xác nhận lúc trước hắn thứ hai cái ngờ tới. Người quạ đen tổ chức đúng là dùng vật lý và siêu tự nhiên kết hợp với nhau song trọng đả kích phương thức. Bọn hắn phái người phá hủy Oi Hỉ Cổ Dạ ô tô phanh lại, chế tạo cái này lên ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, tính toán từ trên vật lý đem hắn gạt bỏ. Tiếp đó, bọn hắn lại phái ra sẽ sử dụng chú thuật thành viên, đối với hắn nữ nhi Oi Mị Họa Cổ hạ chú, từ tinh thần cùng siêu tự nhiên phương diện bên trên, đối với cái gia đình này tiến hành lần thứ hai đả kích và tạo áp lực. Vòng này bọc vòng kia, thủ đoạn tàn nhẫn, kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Tổ chức này phong cách hành sự, để Cản Bạ Dạ Tệ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bọn hắn không giống mở lách đột gạn nhì dạ tỉ hòn như thế, mặc dù đồng dạng thần bí, nhưng làm việc bao nhiêu còn có dấu vết mà theo. Cái này người quạ đen tổ chức có siêu phàm chi lực, nguy hiểm trình độ cũng rất cao. Ô tô ở trong màn đêm đi xuyên, Cản Bạ Dạ Tiệt suy nghĩ cũng tại phi tốc vận chuyển. Hắn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, bất chi bất giác đã sắp đến nhà. Đem đậu xe tiến văn phòng lầu dưới nhà để xe, Cản Bạ Dạ Tiệt đi lên lầu. Trong sự vụ sở lóe lên ấm áp ánh đèn, trong không khí phiêu tán một cỗ nhàn nhạt đồ ăn hương khí. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy Hải Bạ Dạ Ai đang buộc lên tạp dề, tại tiểu cởi mở phòng bếp nhỏ bên trong bận rộn. Nghe được tiếng mở cửa, cái kia treo lên một đầu màu trà tóc ngắn thân ảnh nho nhỏ xoay đầu lại, trong mắt màu xanh lam nhìn hắn một cái, dùng một loại da vẻ giọng bình thản nói rằng, trở về. Cương lập tức liên hảo. Dạng như vậy, rất giống một cái chờ đợi trượng phu trở về nhà tiểu thế tử. Cản Bạ Dạ Tiệt khoe miệng trong lúc lơ đãng giật một cái. Chương 155, phòng đoán chương 155, phòng đoán Cản Bạ Dạ Tiệt tại trong sự vụ sở quét mắt một vòng, cũng không có nhìn thấy phụ thân Cản Bạ Dạ Mạ Xạ Ổ thân ảnh, điện thờ phía trước lư hương cũng là lạnh. Cũng không biết lao cha đi làm cái gì. Hắn thở áo khoác xuống, đi đến phòng bếp bên cạnh. Tựa ở trên khung cửa, nhìn xem Hải Bạ Dạ Ai thuần thục tại trước bếp lò bận rộn. Thân ảnh nho nhỏ, đặt một tấm ghế mới có thể đến bếp lò, nhưng vô luận là cắt rau củ đào công, vẫn là trộn xào động tác, đều lộ ra đâu vào đấy, lộ ra một cô cùng nàng bề ngoài không hợp giả dạng. Cần giúp một tay không? Cản Bạ Dạ Tiệt mở miệng hỏi. Không cần, lập tức liên hảo. Hải Bạ Dạ Ai không ngẩng đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm trong nồi đồ ăn, đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm nàng ngựa khí bình thản, lại mang theo một loại chân thật đáng tin mệnh lệnh cảm giác. Cản Bạ Dạ Tiệt bất đắc dĩ cười cười, ngoan ngoãn đi rửa tay. Rất nhanh, ba món ăn một món canh được bưng lên bàn ăn. Cà chua xào trứng, hương sắc cá hồi, một bàn rau xanh salad, còn có một nồi nóng hổi vị tăng mì rổ canh. Đơn giản, nhưng dinh dưỡng cân đối, sắc hương vị đều đủ. Ta chạy. Hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu cái này đống nhiên có chút an tĩnh bữa tối. Cản Bạ Dạ Tiệt vừa ăn cơm, vừa đem hôm qua còn có hôm nay phát sinh sự tình, đầu đuôi đối với Hải Bạ Dạ Ai nói một lần. Từ ở trường học phát hiện Oi Mị Họa Cổ dị thường, đến lịch hướng thông linh tìm được nàng nhà, lại đến phát hiện nàng trên thân cái kia ác độc quạ đen mình rửa. Cùng với trong bệnh viện cái kia không có chút nào bị nguyền rủa dấu vết phụ thân, cuối cùng là liên quan tới Oi Hỉ Cổ Dạ bản án. Hắn giảng được rất bình tĩnh, giống như tại tự thuật một cái không liên quan đến mình cố sự. Hải Bạ Dạ Ai mới đầu còn an tĩnh đang ăn cơm, nhưng theo Cản Bạ Dạ Tiệt giảng thuật, nàng động tác ăn cơm càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát buông đũa xuống, lấy tay chống đỡ cái cằm, cặp kia trong mắt màu xanh lam bên trong lập lòe ánh sáng suy tư. Làm Cản Bạ Dạ Tiệt nâng lên cái kia rõ ràng quả đen đồ án lúc, nàng khuôn mặt nhỏ bên trên biểu lộ rõ ràng trở nên nghiêm túc lên. Quả đen đồ án, nàng nhẹ giọng lặp lại một lần cái từ này. Hơi nhíu mày, ngươi xác định là cùng phía trước tại nhà bảo tàng trên sân thượng tập kích cái tổ kịch cái kia người quạ đen có liên quan tổ chức. 8/9/10. Cản Bạ Dạ Tiệt gật đầu một cái, uống một ngụm vị tăng mị rổ canh, loại kia nguyền rủa cùng người quạ đen cho ta cảm giác rất giống. Ta sẽ không nhận sai. Này liền nói xuôi được. Hải Bạ Dạ Ai ánh mắt trở nên sắc bén. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là phụ thân ngươi nói tới vẹn đỏ ra một khỏa trong truyền thuyết có thể khiến người ta bất tử bảo thạch. Ngươi bạn cùng bà Oi Mị Họa Cổ nàng gia tộc là làm châu báu buôn bán. Ngay tại nàng phụ thân xảy ra chuyện trước đây không lâu đoạn thời gian, ta tra được nhà bọn hắn công ty vừa lấy được một khỏa hiếm hoi mã não bảo thạch. Cái này ba chuyện, thời gian điểm hoàn mỹ trùng hợp, tuyệt đối không phải trùng hợp. Hải Bạ Dạ Ai phân tích thanh tích có trật tự, giống như tại giải một đạo phức tạp toán học đề. Cho nên, cái kia quả đen tổ chức, hoặc có lẽ là trong miệng ngươi vườn bách thú bọn hắn hoài nghi Oi nhà viên bảo thạch kia chính là vẹn đỏ ra, cho nên đối với bọn hắn ra tay rồi nàng dừng một chút, tiếp tục nói rằng, thủ đoạn của bọn hắn rất có cấp độ. Đầu tiên, thông qua phá hư thắng xe phương thức, đối với xem như nhất gia chi chủ Oi Hỉ Cổ Dạ tiến hành vật lý công kích, chế tạo ngoại ý muốn để hắn đánh mất năng lực hành động, từ đó làm cho cả gia tộc cùng công ty lâm vào hỗn loạn. Tiếp đó, bọn hắn đối ngươi đồng học, một cái không có bất luận cái gì năng lực phản kháng nữ học sinh cao trung, thực hiện ác độc mềm rùa. đây không phải là vì giết nàng, ít nhất không hoàn toàn là. Cái kia vì cái gì? Cản bạ dạ tiết hỏi. Vì làm áp lực. Hai bạ dạ ai nói chúng tim đen mà chỉ ra, một cái tại trong bệnh viện sinh tử chưa biết chưa phù, một cái trong nhà bị quái bệnh dày vò, ngày càng suy nhược nữ nhi. Loại này song trọng đả kích, đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào mẫu thân tinh thần phòng tuyến. Mục đích của bọn hắn là nghĩ bức bách bạn học của người mẫu thân, ạ dạ gạ kỳ rủ kỳ cỏ, tại trong tuyệt vọng, làm ra không lý trí quyết định, tỉ như giá thấp bán ra công ty, hoặc trực tiếp giao ra viên bảo thạch kia. Cản bạ dạ tiệt trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Không hổ là hải bạ dạ ai, hắn bên ngoài đưa đại não. Nàng chắc là có thể tại hắn bị đủ loại hỗn tạp manh mối quấy nhiều lúc, cấp tốc nhìn rõ đến chuyện bản chất. Đây là một loại điển hình tâm lý tạo áp lực chiến thuật, âm hiểm nhưng hữu hiệu. Hải bạ dạ ai tổng kết đạo, hơn nữa, bọn hắn đồng thời vận dụng vật lý phá hư cùng siêu tự nhiên nguyên rủa hai loại thủ đoạn, nói rõ thành viên của cái tổ chức này cấu thành rất phức tạp, có phụ trách hành động sát thủ hoặc kẻ phá hoại, cũng có biết được chú thuật người thi pháp. Đây tuyệt đối không phải một cái có thể khinh thường đối thủ. Đúng vậy a. Cản bạ dạ tệ thở dài, so ta tưởng tượng muốn phiền phức nhiều lắm. Một bữa cơm tại trầm trọng trong thảo luận kết thúc. Thu thập xong bát đũa, trong phòng khách bầu không khí vẫn như cũ có chút ngưng trọng. Cản bạ dạ tệ nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra viên kia bị quả dù mì ạ cả có luyện chế lại một lần qua hồng ngọc. Bảo thạch ở dưới ngọn đèn, lưu chuyển thâm thúy huyết sắc quang mang, nội bộ những cái kia màu vàng đường vân, giống như tinh thần giống như chậm rãi chảy xuôi, tản ra thần bí năng lượng cường đại. Tới, thử xem cái này món đồ chơi mới. Hắn đem bảo thạch đưa cho hải bạ dạ ai. Đây là. Hải bạ dạ ai tiếp nhận bảo thạch, vào tay hơi lạnh, nhưng rất nhanh liền có một cỗ ôn nhuận tinh khiết năng lượng từ trong tản mắt ra, để nàng cảm giác tinh thần hơi rung động. Qua dù bị ạ cả có đưa tới tạ lễ. Cản bạ dạ tiệt giải thích nói, nàng đem bên trong cái kia lão vu bà tản hồn dọn dẹp sạch sẽ, còn cần nàng luyện kim thuật, đem ta cái kia hai bức tranh sức mạnh dung hợp đi vào. Bây giờ nó vừa có thể dùng tới giam giữ cùng trừng trị linh hồn, cũng có thể hội tụ linh lực, gia tốc tu luyện. Quan trọng nhất là hắn liếc mắt nhìn tung bay ở hải bạ dạ ai bên cạnh mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ, cười cười, nó có thể trợ giúp linh hồn trạng thái sinh mạng thể, ngưng thực cùng cường hóa tự thân, hơn nữa không có tác dụng phụ. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nàng tò mò xích lại gần viên bảo thạch kia, có thể cảm giác được một cách rõ ràng ẩn chứa trong đó khổng lồ mà tinh khiết năng lượng, này đối nàng tới nói, không cách nào kháng cự dụ hoặc. Người cùng ạ kệ mỹ tiểu thư, về sau có thể dùng cái này tới minh tưởng tu luyện. Cản bạ dạ tệ nói rằng, hiệu suất hẳn là so hấp thu ngoại giới tự do linh lực cao hơn nhiều lắm. Hai bạ dạ ai nắm viên bảo thạch kia, cảm thụ được trong đó sức mạnh mênh mông, gật đầu một cái. Nàng biết, đây không chỉ là một cái cường đại linh khí, càng là cản bạ dạ tệ đối với nàng cùng tỷ tỷ một phần tâm ý vậy còn ngươi, nàng hỏi. Ta. Cản bạ dạ tệ duỗi lưng một cái, ta đi nghỉ trước, ngày mai còn có một ít chuyện phải xử lý. Các ngươi cũng đừng tu luyện được quá muộn. Nói xong, hắn liền quay người trở về gian phòng của mình. Trong phòng khách, hải bạ dạ ai nhìn xem trong tay bảo thạch, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt mong đợi tỷ tỷ, hít sâu một hơi. Tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Nàng ngồi xếp bằng trên ghế salon ngồi xuống, đem bảo thạch đặt ở trên hai đầu gối, chậm rãi nhắm mắt lại. Mỹ gia nô ạ kệ mỹ cũng hóa thành một vệt sáng, tiến nhập trong bảo thạch. Một giây sau, một cỗ so với các nàng trong tưởng tượng càng thêm bằng bạc, càng thêm tinh thuần tinh thần chi lực, từ trong bảo thạch mãnh liệt tuôn ra, đem một người một hồn triệt để bá khỏa. Chương 156 gặp mặt tối hôm qua cản bạ dạ tệ ngủ rất ngon, hơi minh tưởng một hồi, liền ngủ thiết đi. Sáng sớm dậy liền tinh thần gấp trăm lần. Nhưng mà làm hắn đi xuống lầu, nhìn thấy trong phòng khách một người một hồn lúc, vẫn không khỏi ngẩn ra ở chỉ thấy hải bạ dạ ai treo lên hai cái to lớn mắt quần thâm, một mặt hể vải mà ghé vào trên bàn cơm, trong tay còn nắm viên kia hồng ngọc, cả người như là bị xương đánh quả cả. Mà tại nàng bên cạnh, mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ hồn thể đang tung bay ở giữa không trung, nhưng trạng thái cũng có chút kỳ quái. Nàng hồn thể so với hôm qua rắn chắc thêm không ít, gần như sắp tiếp cận thực thể, nhưng toàn bộ linh thể lại giống uống rượu say một dạng, lắc lắc ung dung, một bộ tùy thời đều có thể ngã xuống bộ dáng. Hai người các ngươi tối hôm qua không ngủ. Cản bạ dạ tiệt đi qua, có chút dở khóc dở cười hỏi. Nghe được thanh âm của hắn, hải bạ dạ ai hữu khí vô lực ngẩng đầu, đánh một cái đại đại ngáp, khỏe mắt thậm chí còn nặn ra mấy giọt sinh lý tính chất nước mắt. Minh tưởng, không có chú ý thời gian, nàng âm thanh khàn khàn, tràn đầy mỏi mệt. Nàng đức quãng giải thích tối hôm qua tình huống. Viên kia hồng ngọc hiệu quả, thật sự là quá kinh người. Làm nàng cùng tỷ tỷ bắt đầu minh tưởng sau, cái kia cỗ từ tinh thần chi lực cùng ma pháp năng lượng hội tụ mà thành dòng lũ, đơn giản giống như là mở ra thủy vòi nước một dạng, liên tục không ngừng mà tràn vào các nàng ý thức cùng trong linh hồn. Loại kia tinh thần lực phi tốc để thăng, linh hồn bị không ngừng tầm bổ, lớn mạnh cảm giác, thật sự là quá bên trên. Đối với một cái suốt đời truy cầu tri thức cùng chân lý nhà khoa học tới nói, loại này đại não bị vô hạn khai phát, tư duy tốc độ tăng lên mấy lần thể nghiệm, đơn giản so cái gì độc phẩm đều càng khiến người ta say mê. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên đi thời gian trôi qua, thẳng đến trời mau sáng, mới bởi vì cơ thể phát ra mãnh liệt mọi bệnh tín hiệu mà bị ép dừng lại giữa chừng. Kết quả chính là, nàng tinh thần lực trước nay chưa từng có mà tăng gọn, nhưng nhục thể lại bởi vì cả đêm không có nghỉ ngơi mà mỏi mệt tới cực điểm. Bây giờ hải bạ dạ ai chỉ muốn ngã đầu liền ngủ. Cản bạ dạ tiệt nghe xong, vừa bực mình vừa bực cười. Hắn đi đến mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ trước mặt, quan sát tỉ mỉ rồi một lần nàng lắc hoàng du du hồn thể. Hắn đưa tay ra, một đạo ôn hòa linh lực dò xét qua đi, lập tức liền hiểu nguyên nhân. Ạ kệ mỹ tiểu thư, ngươi đây là ăn quá no. Cản bạ dạ tiệt cố nén cười nói rằng. Ai? Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ có chút ngượng ngùng lung lay. Ngươi hấp thu linh lực quá nhiều, quá nhanh, linh hồn của ngươi còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa bọn chúng. Cản bạ dạ tiệt giải thích nói, cho nên bây giờ ngươi linh thể mới có thể ở vào một loại quá bổ không tiêu nổi bành trướng trạng thái. Không có gì đáng ngại, giống như người ăn nhiều sẽ dạ dày trướng một dạng, mấy ngày kế tiếp ngươi cái gì cũng không cần làm, nghỉ ngơi thật tốt, để linh hồn chậm rãi đem những năng lượng này hấp thu chuyển hóa là được rồi. Cung Nguyên Hạ Kệ Mị nghe xong, mới thở phào nhẹ nhõm, có chút ngượng ngùng mà đối với Cản Bạ Dạ Tệ cười cười, tiếp đó hóa thành một vệt sáng, về tới Hải Bạ Dạ Ai Ngự Thủ Ổ Mạ Mọ Dị bên trong tiêu hóa đi. Vậy còn ngươi? Cản Bạ Dạ Tệ nhìn về phía bên cạnh bàn ăn cái kia sắp ngủ thân ảnh nhỏ, hôm nay còn đi đến trường sao? Vẫn là đi tiến sĩ Ạ Gạ Xạ bên kia. Đi đến trường Hải Bạ Dạ Ai gục xuống bàn, hữu khí vô lực nói rằng, ngược lại, bước đầu giải dược đã nghiên cứu ra, chỉ là kiểu đỏ tên kia, không biết vì cái gì, một mực nhăn nhăn nhó nhó mà không muốn thứ nhất thí nghiệm thuốc. Ta phải đi trường học, hảo hảo mà cho hắn. Làm một chút tư tưởng việc làm nàng vừa nói, còn vừa nắm chặt một cái nắm tay nhỏ, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng bộ dạng này rõ ràng khốn khổ muốn chết, vẫn còn muốn gắng gượng đi giáo dục cô nàng bộ dáng, cảm thấy phá lệ thú vị. Trước không ngủ một hồi, hắn hỏi, đi đến trường ngủ cũng giống vậy. Hai bạ dạ ai lầm bầm một câu, lộ ra học bá đặc quyền, ngược lại lao sư dạy những vật kia, ta nhắm mắt lại đều biết. Cản bạ dạ tiệt triệt để không phản bắt được. Hắn lái xe trước tiên đem hai bạ dạ ai đưa đến tể tản tiểu học cửa ra bảo. Nhìn xem thân ảnh nho nhỏ kia đeo bọc sách, ngáp một cái đi vào cửa trường, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì cô nàng cầu nguyện một giây. Hy vọng cái kia thám tử lừng danh hôm nay có thể bình yên vô sự. Đưa xong hải bạ dạ ai, càng bạ dạ tiệt quay đầu xe, hướng về sở cảnh sát phương hướng chạy tới. Đến sở cảnh sát, hắn quen cửa quen mẹo đi vào cao ốc, không có đi đội điều tra số 1 công cộng khu làm việc, mà là trực tiếp lên một cái khác tầng, đi tới chính mình gian kia dành riêng cố vấn văn phòng. Hắn làm chuyện thứ nhất, chính là đi đến cửa ra vào máy bấm thẻ phía trước, trịnh trọng kỳ sự quét qua giấy hành nghề của mình. Tích, một tiếng vang nhỏ. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem đánh dấu ghi chép bên trên mới tăng thêm một đầu, thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên không phải vì cái kia chỉ là 1000 nhật nguyên đánh dấu phí. Hắn, cản bạ dạ tiệt chỉ là một cái yêu quý việc làm, tuân thủ quy chế xí nghiệp sở cảnh sát nhân viên tốt thôi. Đi vào văn phòng, hắn bật máy tính lên, thuần thục ghi danh sở cảnh sát nội bộ kho số liệu. Đang lục soát cột bên trong, hắn đâu nhập oi hỉ cổ dạ 4 chữ, nhấn xuống trở về xe. Trên màn hình, lập tức bắn ra tương quan vụ án hồ sơ. Cản bạ dạ tiệt tựa ở thoải mái dễ chịu ghế làm việc bên trên, bưng lên bên cạnh vừa pha tốt cà phê, bắt đầu cẩn thận đọc. Sở cảnh sát nội bộ hồ sơ, ghi chép so mỹ dạ mộ tổ dù mỹ đọc muốn kỹ càng nhiều lắm. Phía trên không chỉ có hiện trường tai nạn ảnh chụp, cỗ xe điều tra kỹ càng báo cáo, còn có đối với nhân viên tương quan hỏi ý ghi chép. Cản bạ dạ tiệt đọc nhanh như gió mà đảo qua. Hình hiện trường biểu hiện, oi hỉ cổ dạ xe đích thật là đụng vào cao tốc vòng đạo trên hàng rào, đầu xe tổn hại nghiêm trọng. Cỗ xe điều tra báo cáo thì rõ ràng chỉ ra, phanh lại đường ống dầu vết cắt vương vức, phi bình thường mài mòn hoặc ngoài ý muốn đứt gãy, hệ người vì phá hư. Báo cáo kết luận là gây án người thủ pháp chuyên nghiệp, hơn nữa đối với ô tô kết cấu hiểu rõ vô cùng. Còn đối với vị kia bị hoài nghi đối thủ cạnh tranh, Tạ Kệ Đạ Châu Đáo xã trưởng Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ổ hỏi ý ghi chép thì không có chút giá trị. Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ổ âm thanh xưng chuyện xảy ra cùng ngày hắn cả ngày đều tại công ty họp, có mấy chục tên nhân viên có thể làm chứng, hơn nữa đối với oi hỉ cổ dạ tao ngộ biểu thị sâu sắc thông cảm cùng tiếc nuối. Toàn bộ hồ sơ vụ án nhìn hết, liền cùng mỹ dạ mổ tổ dù mỹ nói một dạng, ngoại trừ có thể xác định là người vì phá hư bên ngoài, khắc manh mối toàn bộ gián đoạn. Bản án lâm vào thế bí. Cản bạ dạ tiệt để cà phê xuống ly, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Thường quy hình sự trinh sát thủ đoạn, chỉ sợ rất khó lại có đột phá. Đối phương tất nhiên dám động thủ, liền nói rõ bọn hắn đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, sẽ không dễ dàng lưu lại có thể bị cảnh sát bắt được nhược điểm. Vụ án này đột phá khẩu, không ở chỗ như thế nào phá hư phanh lại mà ở chỗ vì cái gì. Động cơ mới là mấu chốt. Mà động cơ liền khóa kín tại viên kia thần bí mã não bảo thạch cùng cái kia ác độc quạ đen nguyên rủa bên trên. Nguyên rủa sự tình, cảnh sát xử lý không được, đó là hắn chuyên nghiệp lĩnh vực. Mà bảo thạch. Cản bạ dạ tiệt đang suy tư, trên bàn điện thoại đột nhiên nóng nóng chấn động hai cái. Hắn cầm lên xem xét, là lại nạ thu đến một đầu mới hảo hữu thỉnh cầu. Thỉnh cầu đầu người giống như là bé đáng yêu phim hoạt hình con mèo, biệt danh là Mị Cạ. Oi Mị Hoặc Cổ. Cản bạ dạ tiết điểm đồng ý cơ hồ tại hắn đồng ý trong nháy mắt, đối phương khung chặt liền nhảy ra ngoài. Đầu tiên là một cái túi đầu khả ái mèo, bao biểu tình. Ngay sau đó, là một đầu tin tức, cản bạ dạ cun buổi sáng tốt lành. Cản bạ dạ tiết nhìn xem cái biểu tình bao kia, có chút buồn cười. Đều loại thời điểm này, nha đầu này còn có tâm tình phát biểu tình bao, xem ra tối hôm qua ngủ được quả thật không tệ. Hắn đánh chữ hồi phục, buổi sáng tốt lành. Như thế nào? Thân thể khỏe mạnh chút ít sao? Đối phương cơ hồ là lập tức trở lại, tốt hơn rất nhiều. Thật sự vô cùng cảm tạ ngươi, cản bạ dạ cun. Hôm qua ngươi đã đến sau đó, ta ngủ một giấc đến hôm nay buổi sáng, ở giữa một lần cũng không có gặp ác mộng. Cảm giác người cũng tinh thần nhiều. Thật sự rất đa tạ ngươi. Liên tiếp dấu chấm than, đủ để nhìn ra nàng tâm tình kích động. Bất quá. Rất xin lỗi, cản bạ dạ cun ta cũng không biết tại sao mình lúc đó liền ngủ mất. Có phải hay không quá thất lễ? Không có việc gì liền tốt. Ngươi chỉ là quá mệt mỏi. Cản bạ dạ tiệt trả lời. Tiếp đó lời nói xoay chuyển, quyết định không còn đi vào mẹo, liên quan tới ngươi, còn có ngươi cha mẹ sự tình, ta có một việc muốn nói với ngươi một chút. Ừ. Cản bạ dạ cun mời nói. Cản bạ dạ tiệt hít sâu một hơi, đánh xuống một hàng chữ. Mị Hoặc Cổ, ngươi bị người nguyền rủa. Tin tức gửi qua, không chát đầu kia, trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Đang tại đưa vào bên trong nhắc nhở, xuất hiện lại biến mất lại xuất hiện, phản phục nhiều lần. Cản bạ dạ tệt có thể tưởng tượng ra được, điện thoại đầu kia nữ hải, bây giờ nội tâm nên bực nào chấn kinh cùng hỗn loạn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, liên tiếp tin tức, giống như pháo liên châu bắn ra ngoài. Ta liền biết không phải đơn giản sinh bệnh. Ta tố chất thân thể một mực rất tốt. Từ nhỏ đến lớn liền cảm mạo đều có rất ít. Nguyên rủa. Thật sự có loại vật này sao? Trời ạ, cản bạ dạ cun. Cái kia, cha ta thai nạn xe cộ, còn có ta sinh bệnh, có phải hay không đều cùng nguyên rủa này có liên quan? Là có người hay không đang hại nhà chúng ta? Cản bạ dạ tệ nhìn màn ảnh, ánh mắt bình tĩnh. Mị Hoa cô, ta tất nhiên nói cho ngươi chuyện này, kỳ thực đã coi như là điều tra qua. Hắn đánh chữ trấn an nói, cha ngươi thai nạn xe cộ án, ta đã nhìn qua, ta sẽ chính thức tiếp nhận vụ án này. Có thật không? Quá tốt rồi. Ngươi bây giờ còn tại nhà sao? Ân, mụ mụ không để ta đi ra ngoài. Cản bạ dạ cun ngươi ở đâu? Ta có thể làm mặt nói cho ngươi sao? Ta còn rất nhiều sự tình muốn nói cho ngươi. Ta tại sở cảnh sát. Sở cảnh sát? Hảo. Ta lập tức đi qua tìm ngươi. Uy, ngươi chờ một chút, cản bạ dạ tiệt còn chưa kịp cự tuyệt, liền thấy Oi Mị Họa Cổ lại nạ ảnh chân dung tối đi, hiển nhiên là đã hạ tuyến. Thật đúng là một cái tính nôn nóng. Cản bạ dạ tiệt lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn để điện thoại di động xuống, dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tất nhiên nàng muốn tới, vậy thì chờ nàng tới hay nói a có một số việc, ở trước mặt câu thông chính xác so trên điện thoại di động nói muốn thuận tiện nhiều lắm. Hắn không có chờ quá lâu. Ước chừng hơn nửa canh giờ, cửa văn phòng bị gõ. Mời đến. Cản bạ dạ tiệt mở to mắt, nhìn về phía cửa ra vào. Cửa bị đẩy ra, Oi Mị Họa Cổ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng sắc mặt mặc dù vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng trạng thái tinh thần so với hôm qua tốt quá nhiều. Tại nàng sau lưng, còn đi theo một vị khuôn mặt tiểu thụy, nhưng khí chất vẫn như cũ đoan trang ưu nhã trung niên nữ tính. Chắc hẳn, đó chính là nàng mẫu thân, Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ Cỏ. Chương 157, Ủy thác trừ linh chương 157, Ủy thác trừ linh Cản bạ dạ cun. Oi Mị Họa Cổ vừa nhìn thấy ngồi ở sau bàn công tác cản bạ dạ tiệt giống như là tìm được người lãnh đạo, bước nhanh đến. Đi theo nàng sau lưng Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ Cỏ thì có vẻ hơi câu nệ cùng chần chờ. Nàng đánh giá căn này rộng rãi nhưng bày biện đơn giản văn phòng, cùng với cái kia nhìn so với mình nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên, trong mắt mang theo một tia xem kỹ cùng không xác định. Là cản bạ dạ cố vấn a. Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ Cỏ đi đến trước bàn làm việc, hơi hơi bái, ngựa khí mặc dù khách khí, nhưng cái khó che trong đó lo lắng cùng mọi bệnh, ta nghe Mị Họa Cổ đều nói. Thực sự là quá cảm tạ ngài hôm qua vẫn an nàng dừng một chút, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, cái kia. Mị Họa Cổ nói, ngài là một vị trừ linh sư, nàng trong thanh âm, mang theo 3 phần hy vọng, 3 phần hoài nghi, còn có 4 phần cùng đường mặt lộ ở dưới được ăn cả ngã về không. Đối với một cái tiếp nhận khoa học hiện đại giáo dục thành công thương nhân mà nói, nguyên rủa trừ linh sư loại từ này hợp thành, thật sự là quá mức hư vô mà mịt. Nhưng trên người nữ nhi phát sinh quái sự, cùng với trong bệnh viện đến nay hôn mê bất tỉnh trợ phu, lại để cho nàng không thể không bắt được cuối cùng này một quặng cỏ cứu mạng. Ân. Cản bạ dạ tiệt bình tĩnh gật đầu một cái, không có quá nhiều giảng giải. Có đôi khi, một cái đơn giản chắc chắn, so thao thao bất tuyệt giảng giải càng có lực lượng. Nhìn thấy cản bạ dạ tiệt thản nhiên như vậy mà thừa nhận, Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có ánh mắt lóe lên một cái, trong lòng cây cân tựa hồ bắt đầu ưu tiên. Cản bạ dạ cố vấn nàng hít sâu một hơi, lần nữa cúi đầu, thái độ so vừa rồi phải thành khẩn nhiều lắm, ta khẩn cầu ngài, có thể tham dự trượng phu ta vụ án này điều tra sao? Không, ta nghĩ ủy thác ngài, bởi ngài tới toàn quyền phụ trách vụ án này. Đương nhiên, phương diện thù lao, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. Á Dạ Gạ Kỳ nữ sĩ, mời ngồi. Cản bạ dạ tiệt chỉ cái ghế đối diện, Mị Họa Cổ là ta bạn cùng bàn, cũng là bạn của ta. Bằng hữu gặp phải phiền toái, ta ra tay giúp đỡ là phải, thù lao cái gì về sau lại nói a. Hắn lời nói này, để Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ Cỏ cùng Mị Họa Cổ đều ngẩn ra. Nhất là Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ Cỏ, nàng ở trên thương trường sờ soạn lần mò nhiều năm, thường thấy đủ loại hám lợi người. Cản bạ dạ tiệt loại này không nói thù lao, chỉ nói bằng hữu tình nghĩa thái độ, trong nháy mắt liền giành được nàng cực lớn hảo cảm cùng tín nhiệm. Nếu quả thật chính là có người ở có ý định mưu sát trượng phu của ngươi, ta cùng sở cảnh sát đều tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cản bạ dạ tiệt thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra một cỗ để cho người tin phục sức mạnh. Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có hốc mắt lập tức liền đỏ lên, mấy ngày liên tiếp giáng chống đỡ kiên cường, tại thời khắc này cơ hồ muốn sụp đổ. Nàng luôn miệng nói cảm ơn, kích động đến có chút nói năng lộn xộn. "Tốt, Á Dạ Gạ Kỳ nữ sĩ, trước tiên đừng kích động." Cản bạ dạ tiệt đưa tới một chén nước, "Bây giờ, ta cần hiểu tình huống một chút. Ta muốn biết, liên quan tới các ngươi công ty cái kia đối thủ cạnh tranh, Tạ Kệ Đại Châu Đáo, các ngươi cùng bọn hắn ở giữa đến cùng có cái gì ân oán? Còn có, điểm trọng yếu nhất, tại chồng ngài xảy ra chuyện trước sau, công ty bên trong hoặc trong nhà các ngươi có phải hay không lấy được cái gì?" Vật rất đặc biệt. Nghe được vấn đề này, Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có cùng nữ nhi liếc nhau một cái, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. "Là, đúng vậy." Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói rằng, "Chúng ta Oi Châu Đáo chủ yếu kinh doanh là cao cấp bảo thạch tiến lối ra cùng gia công, mà Tạ Kệ Đại Châu Đáo một mực là chúng ta đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Mấy năm gần đây, chúng ta cùng bọn hắn tại mấy cái hạng mục thượng đô tranh đến đầu rơi máu chảy. Ngay tại trượng phu ta xảy ra chuyện phía trước ước chừng nửa tháng, chúng ta công ty thông qua một cái châu Âu đấu giá con đường, chụp được một khỏa vô cùng hiếm thấy, phẩm chất cũng cực cao hồng mã não bảo thạch. Viên bảo thạch kia đẹp vô cùng, ta cùng ta trượng phu đều cho rằng nó có tiềm lực trở thành chúng ta công ty chấn điếm chi bảo, có thể cực đại đề thăng chúng ta nhãn hiệu nổi tiếng. A dạ gạ kỳ rủ kỳ có lâm vào hồi ức, chúng ta vì viên bảo thạch kia đến, cử hành một cái cỡ nhỏ truyền thông buổi họp báo, hướng ngoại giới tuyên bố tin tức này. Thật không nghĩ đến nàng âm thanh nghẹn nào, ngay tại buổi họp báo ngày thứ hai, trợ phu ta. Hắn liền xảy ra chuyện. Tiếp đó, Tạ Kệ Đạ Châu báo xã trưởng Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ổ, liền lập tức phái người liên hệ ta, nói nguyện ý giá cao thu mua chúng ta công ty, còn nói cái gì là vì trợ giúp chúng ta vượt qua nan quan. Hắn rõ ràng chính là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của Hồng Mã Não Bảo Thạch. Châu Âu tới. Buổi họp báo ngày thứ hai liền xảy ra chuyện. Tất cả từ mấu chốt đều hoàn mỹ móc nối. Cản Bạ Dạ Tiệt trong lòng đã có đáp án. Viên kia Mã Não Bảo Thạch bây giờ ở nơi nào? Hắn truy hỏi. Tại ta công ty tổng bộ hạch tâm nhất kho bảo hiểm bên trong. A Dạ Gạ Kỳ Rủ Kỳ có hồi đáp, nơi đó bảo an là cao nhất cấp bậc, ngoại trừ ta cùng ta chồng vân tay chồng đen đồng thời nghiệm chứng, bất luận kẻ nào đều mở không ra. Ta hiểu rồi. Cản Bạ Dạ Tiệt gật đầu một cái. Hắn bây giờ có thể 100% xác định, quả đen tổ chức mục tiêu chính là viên kia Hồng Mã Não. Cho nên bọn hắn mới chế định dạng này một bộ quanh co khúc hiệu kế hoạch, tính toán thông qua phá đổ oi nhà tới hợp pháp mà nhận được viên bảo thạch kia. A Dạ Gạ Kỳ nữ sĩ, mỹ họa cổ Cản Bạ Dạ Tiệt đứng lên, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem mẫu nữ hai người. Từ giờ trở đi, vụ án này từ ta chính thức tiếp nhận. Các ngươi phải làm chính là giống bình thường một dạng sinh hoạt, không cần biểu hiện ra cái gì dị thường, để tránh đả thảo kinh xả. Nhất là viên bảo thạch kia, tuyệt đối không thể di động, liền để nó chờ tại kho bảo hiểm. Chúng ta đều nghe ngài, Cản Bạ Dạ cố vấn. A Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có giống như là bắt được người lãnh đạo, dùng sức gật đầu. Khi lấy được Cản Bạ Dạ Tiệt trả lời khẳng định sau, A Dạ Gạ Kỳ Rủ Kỳ có trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một nửa. Nàng mang theo nữ nhi, liên tục sau khi nói cảm ơn, mới rời khỏi sở cảnh sát. Trên đường trở về, lái xe A Dạ Gạ Kỳ Rủ Kỳ có vẫn là có chút không yên lòng hỏi nữ nhi, bị mặc cổ, vị này Cản Bạ Dạ cố vấn. Hắn thật sự lợi hại như vậy, có thể tìm tới hung thủ sao? Hắn nhìn, quá trẻ tuổi. Đương nhiên có thể. Oi mỹ họa cổ ngữ khí tràn đầy tuyệt đối tín nhiệm, mụ mụ ngươi chẳng lẽ không biết Cản Bạ Dạ côn sự tình sao? Hơn nữa hôm qua hắn sau khi đến, ta cảm giác cả người đều tốt hơn nhiều. Liền trên người ta nguyên rủa hắn cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nguyên rủa A Dạ Gạ Kỳ Rủ Kỳ có tay cầm tay lái nắm thật chặt, trầm mặc phút chốc, không tiếp tục lên tiếng. Trong văn phòng, Cản Bạ Dạ Tiệt nhìn xem mẫu nữ hai người bóng lưng rời đi, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, mở cụ cảnh bộ đầu to mò vào. Cản Bạ Dạ lao đệ, vừa rồi hai vị kia là một cái vụ án ủy thác người. Cản Bạ Dạ Tiệt lời ít mà ý nhiều nói rằng, a, mở cụ cảnh bộ đi đến, có chút hiếu kỳ, vụ án gì lại có thể để Cản Bạ Dạ lao đệ ngươi chủ động tiếp nhận? Đây thật là mặt trời mọc từ hướng tây. Cản Bạ Dạ Tiệt đem oai hỉ cổ dạ hai nạn xe cổ án đơn giản nói một chút. Nguyên lai like là vụ án này a. Mở cụ cảnh bộ nhiên mà gật đầu một cái, chính xác rất khó giải quyết, một mực không tìm được chứng cứ. Đã ngươi nguyện ý tiếp nhận, cái kia không thể tốt hơn nữa. Cần gì nhân thủ, tùy thời mở miệng. Tạm thời không cần. Hai người đang trò chuyện, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Chương 158, lẻn vào chương 158, lẻn vào. Cản Bạ Dạ Tiệt kêu lên mời đến hai cái ăn mặc đồng phục tuổi trẻ cảnh sát đi đến, trong tay trả nâng một sấp văn kiện. Cản Bạ Dạ cố vấn, chúng ta là trước kia phụ trách oai hỉ cổ dạ tiên sinh vụ án. Đây là chúng ta trước mắt điều tra đến tất cả manh mối. Cản Bạ Dạ Tiệt nhận lấy, nhanh chóng lật xem một lần. Tất cả đều là chút đồ vô dụng. Đơn giản chính là điều tra Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ổ trò chuyện ghi chép, tài chính qua lại, loại bỏ bên cạnh hắn có hay không nhân viên khả nghi các loại, nhưng kết quả cũng là không thu hoạch được gì. Đi, ta đã biết. Cản Bạ Dạ Tiệt đem văn kiện đặt lên bàn, vụ án này bây giờ từ ta phụ trách, các ngươi đi làm việc cái khác a. Là. Hai tên cảnh sát chào một cái, quay người rời đi. Đuổi đi tất cả mọi người, trong văn phòng cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Cản Bạ Dạ Tiệt đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu qua lại không dứt dòng xe cộ. Tất nhiên thường quy điều tra đi không thông, vậy chỉ dùng thủ đoạn không thường quy. Hắn cầm chìa khóa xe lên, quay người rời đi sở cảnh sát. Hắn chỗ cần đến tiếp theo, Tạ Kệ Đạ Châu Đáo công ty tổng bộ. Tạ Kệ Đạ Châu Đáo công ty tổng bộ ở vào dịn ra một tòa khí phái văn phòng bên trong, đây là Tokyo phồn hoa nhất khu buôn bán, tấp đất tấp vàng. Cản Bạ Dạ Tiệt dừng xe ở phụ cận một cái ẩn nút xó xỉnh, ngẩng đầu nhìn một mắt cái kia tòa nhà dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh pha lê màn tường cao ốc. Hắn không có đi cửa chính, vòng tới đại lâu khía cạnh, hắn tìm được một cái thông hướng hầm đậu xe lối đi nhân viên. Cửa thông đạo có một cái camera giám sát đối diện cửa vào. Cản Bạ Dạ Tiệt chỉ là bình tĩnh từ camera phía dưới đi qua. Trong phòng theo dõi, bảo an đang chán đến chết mà nhìn chằm chằm màn hình. Làm Cản Bạ Dạ Tiệt thân ảnh xuất hiện tại trong tấm hình lúc, màn hình đột nhiên thoáng qua một đạo cực kỳ nhỏ đông tuyết gợn sóng, vẹn vẹn kéo dài không đến nửa giây. Bảo an rủi rủi con mắt, tưởng rằng chính mình hoa mắt, lại nhìn lúc, hình ảnh đã khôi phục bình thường, cửa thông đạo không có mưa ai, phản phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Cản Bạ Dạ Tiệt đã lặng yên không một tiếng động tiến nhập đại lâu nội bộ. Hắn không có ngồi thang máy, mà là trực tiếp đi vào phòng cháy cầu thang. Đối với hắn mà nói, loại này hiện đại hóa hệ thống an ninh, tại linh lực trước mặt, yếu ớt giống như một tầng giấy cửa sổ. Hắn có thể dễ dàng bật mẹo tia sáng, mấy nhiêu thiết bị điện tử, thậm chí để người bên cạnh đối với hắn sinh ra ngắn ngủi nhận thức chứng ngại. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể như cái ưu linh một dạng, tại tòa cao ốc này bên trong thông suốt. A Dạ Gạ Kỳ Rủ Kỳ có cho hắn trong tư liệu nâng lên, xã trưởng Tạ Kệ Đa Mạ Xạ ở văn phòng, ở lầu chót 28 tầng. Cản Bạ Dạ Tiệt không đội không chậm đi lấy cầu thang, tiếng bước chân của hắn nhẹ cơ hồ không nghe thấy. Rất nhanh, hắn đi tới 28 lầu. Cái này nguyên tầng cũng là Tạ Kệ Đạ Châu đáo cao quản khu làm việc. Trong hành lang phủ lên thật dày thảm, An Tĩnh có thể nghe được tiếng tim mình đập. Xã trưởng văn phòng ở hành lang tối phần cuối, vừa dày vừa nặng cửa gỗ lim đóng chặt lại, trên chốt cửa là Tân Tiến Vân tay khóa mật mã. Cản bạ Dạ Tết đi tới cửa phía trước, không có đi đụng cái kia nhìn rất cao cấp khóa cửa. Hắn chỉ là đem bàn tay phải nhẹ nhàng dính vào trên ván cửa. Một tia yếu ớt linh lực, giống như vô hình chìa khóa, theo bằng gỗ hoa văn thấm vào, trực tiếp tác dụng với phía sau cửa khóa tâm nội bộ máy móc kết cấu. Cùng cụt, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên, khóa cửa ứng thanh mở ra. Hắn đẩy cửa vào, tiếp đó trở tay đem môn nhẹ nhàng đóng cửa. Xã trưởng văn phòng vô cùng rộng rãi, sửa sang thậm chí so tổng thanh tra văn phòng còn muốn xa hoa. Cực lớn cửa sổ sắt đất, đối diện phồn hoa rịn rạ cảnh đường phố, hiện lộ rõ ràng gian phòng chủ nhân tài lực cùng địa vị. Cản bạ Dạ Tệ không có tâm tư thưởng thức những thứ này. Hắn đứng tại trong văn phòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không có giống phổ thông kẻ trộm một dạng đi lục tung, cái kia quá thấp hiệu. Hắn tại dùng phương thức của mình, cảm giác trong phòng này lưu lại tin tức. Bất kỳ vật phẩm gì, nhất là thường xuyên bị sử dụng vật phẩm, đều biết nhiễm phải chủ nhân khí tức. Mà bất luận cái gì trọng yếu văn kiện, đặc biệt là dính đến âm mưu cùng bí mật văn kiện, bản thân liền sẽ mang theo một loại đặc thù cảm xúc cùng năng lượng lưu lại. Cản bạ Dạ Tệ linh giác, giống như một đài tối cao tinh độ radar, quét nhìn trong phòng mỗi một cái xó xỉnh. Rất nhanh, hắn nhìn đến, tại cái kia trương cực lớn gỗ lim bàn làm việc cái nào đó trong ngăn kéo, có một cô yếu ớt năng lượng ba động. Chính là nó. Hắn mở to mắt, đi thẳng tới trước bàn làm việc, kéo ra bên phải cái thứ ba ngăn kéo. Trong ngăn kéo, chỉnh tề bày để một chút văn kiện. Một phần trong đó dùng túi giấy cờ giạp chứa văn kiện, chính là cổ năng lượng kia nơi phát ra. Cản bạ Dạ Tệ lấy ra túi văn kiện, đem hắn mở ra. Bên trong chỉ có một trang giấy. Trên giấy là một phần in ra tin bắn, nội dung là liên quan tới Oi Châu Đáo công ty gần đây vỗ xuống viên kia hồng mã não bảo thạch tin tức cặn kẽ, bao quát ảnh chụp, kích thước, dự đoán giá trị các loại. Mà tại tin văn cuối cùng, có một nhóm viết tay phê bình chú giải, chữ viết viết ngoáy mà hữu lực. Hồng mã não bảo thạch, hư hư thực thực vẹn đỏ dạ có thể dùng phương sách. Tại phê bình chú giải phía dưới, không có ký tên, chỉ có một cái dùng màu đen tranh vẽ bằng bút mực ở dưới, đồ án. Một cái phong cách hóa, qua đen mặt bên. Nhìn thấy cái hình vẽ này, cản bạ Dạ Tệ con người bỗng nhiên co rụt lại. Tìm được. Đây chính là Tạ Kệ Đại Châu Đáo cùng quạ đen tổ chức có liên quan, trực tiếp nhất chứng cứ. Phần văn kiện này, tinh tường biểu lộ Tạ Kệ Đa Mạ Xạ Ổ không chỉ có biết vẽ đỏ dạ tồn tại, hơn nữa còn nhận được đến từ quạ đen tổ chức chỉ thị. Hắn nhằm vào Oi nhà tất cả hành vi, cũng là tại thi hành tổ chức này mệnh lệnh. Cản bạ Dạ Tệ cầm tờ giấy này, trầm tư phút chốc. Đầu tiên, phần văn kiện này lối vào không rõ. Hắn không cách nào trước bất kỳ ai giảng giải, chính mình là như thế nào lẻn vào Tạ Kệ Đa Mạ Xạ Ổ văn phòng, đồng thời từ trên khóa trong ngăn kéo cầm tới phần văn kiện này. Thứ yếu, một khi văn kiện mất tích, tất nhiên sẽ gây nên Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ổ cùng quạ đen tổ chức cảnh giác, rất dễ dàng đả thảo kinh xà. Đến lúc đó, bọn hắn rất có thể sẽ thay đổi kế hoạch, hoặc là dứt khoát tiêu hủy tất cả chứng cứ, để điều tra lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Cuối cùng, coi như đem phần văn kiện này xem như chứng cứ đưa ra, phía trên cũng chỉ có một cái không cách nào chứng minh thân phận quạ đen đồ án, tại trên tòa án, rất khó xem như đem Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ổ định tội chứng cứ tính quyết định. Cho nên, không thể lấy đi. Cản bạ Dạ Tệ lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về phía tờ giấy kia, từ mỗi góc độ rõ ràng chụp được vài tấm hình. Tiếp đó, hắn đem văn kiện y nguyên không thay đổi thả lại túi giấy cờ giáp, lại đem túi giấy thả lại ngăn kéo vị trí cũ. Hắn thậm chí dùng linh lực xóa đi chính mình lưu lại văn kiện cùng ngăn kéo bên trên hết thể khí tức cùng bên tay. Làm xong đây hết thảy, hắn giống như lúc đến một dạng, lặng yên không một tiếng động rời đi văn phòng, rời đi tòa cao ốc này. Toàn bộ quá trình thiên y vô phùng. Trở lại trong xe, cản bạ Dạ Tiệt nhìn xem trong điện thoại di động cái kia trương rõ ràng ảnh chụp, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Chứng cứ hắn đã có. Mặc dù phần này chứng cứ còn không thể trực tiếp dùng để bắt người, nhưng nó đã vì hắn chỉ rõ xác thực phương hướng. Kế tiếp, hắn muốn làm chính là bày một cái bẫy để Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ổ, hoặc có lẽ là sau lưng hắn quạ đen tổ chức, chính mình đem đầu đưa vào. Hắn cho xe chạy, nhìn thời gian một cái, không sai biệt lắm đến tệ tạng tiểu học thời gian tan học. Màu đen xe con tụ hợp vào dòng xe cộ, hướng về tiểu học phương hướng chạy tới. Hắn muốn đi tiếp hai ba dạ ra bể. Chương 159, hộ thân phủ chương 159, hộ thân phủ tệ tạng tiểu học trường học cửa ra vào, cản bạ Dạ Tiệt đem xe dừng ở bên đường, liếc mắt liền thấy được cái kia có màu đỏ túi sách, xen lẫn trong một đám tiểu quỷ đầu bên trong, lại có vẻ không hợp nhau thân ảnh nho nhỏ. Hải bạ Dạ Ai vẫn là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ không có gì biểu lộ, nhưng khi nàng nhìn thấy cản bạ Dạ Tệ xe lúc, cặp kia màu xanh lam ánh mắt bên trong vẫn là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng. Nàng cùng thiếu niên trinh thám đoàn thiếu niên tìm đường chết mấy người nói vài câu, trực tiếp thẳng mở cửa xe, đi vào ngồi. Như thế nào? Cho cổ nạn làm xong tư tưởng công tác. Cản bạ Dạ Tệ một bên cho xe chạy, một bên trêu chọc nói: "Hừ, tiểu đỏ tên kia cũng không giống nhìn qua đần như vậy, vừa nhắc tới uống thuốc, hắn tìm lý do chối từ nói rằng một lần ăn." Hải bạ Dạ Ai đeo lên dây an toàn, vớt vớt còn có chút buồn ngủ ánh mắt, ta đem giải dược cho hắn, nói cho hắn biết đây là vật thí nghiệm, có thể sẽ có không biết tác dụng phụ, để chính hắn nhìn xem xử lý. Ta đoán, hắn chắc chắn là nhận. Đó là đương nhiên. Hải bạ Dạ Ai khoe miệng, câu lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, dù sao, không có cái gì so biến trở về cựu đỏ xin đi chia, đi gặp hắn cái kia thanh mai trúc mã chuyện trọng yếu hơn. Cản bạ Dạ Tệ cười cười, không tiếp tục cái đề tài này. Hắn lấy điện thoại di động ra, điều ra phía trước tại Tạ Kệ Đại Châu Đáo văn phòng vỗ xuống tấm hình kia, đưa cho Hải bạ Dạ Ai. Xem cái này. Hải bạ Dạ Ai nhận lấy điện thoại di động, làm nàng nhìn thấy trên tấm ảnh vậy được hư hư thực thực vẽ đỏ ra, có thể dùng phương sách chữ viết, cùng với phía dưới cái kia bắt mắt quả đen tiêu chí lúc, vốn là còn có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, thanh tỉnh không thiếu. Vẹn đỏ dạ nàng thấp giọng đọc lên cái từ này, cau mày, cho nên, cái kia tạ kệ đại châu đáo, quả nhiên chính là quả đen tổ chức ngoại vi thế lực, hoặc là dứt khoát chính là bọn hắn danh hạ sản nghiệp. Phải là. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, đem xe bình ổn mà lái lên đường cái, văn kiện này là ta vừa rồi đi tạ kệ đạ mạ xạ ổ trong văn phòng tìm được. Ngươi lẻn vào tiến vào. Hải bạ dạ ai hơi kinh ngạc, nhưng lập tức lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Đối với cản bạ dạ tiệt tới nói, lẻn vào một gian văn phòng, đại khái so với môn mua bình Coca-Cola còn muốn đơn giản. Có cái này, liền có thể chứng minh tạ kệ đạ châu đáo cùng đồng học ngươi phụ thân thai nạn xe cộ có liên quan, thậm chí còn có cái kia quả đen quái nhân tham dự. Hải bạ dạ ai nhìn xem ảnh chụp, bắt đầu phân tích, bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Tại cảnh sát nơi đó, chuyện này chỉ có thể chứng minh bọn hắn có động cơ, nhưng không thể trực tiếp chứng minh oai tiên sinh thai nạn xe cộ là bọn hắn làm. Ta biết. Cản bạ dạ tệ nói rằng, cho nên ta không có lấy đi nguyên kiện, chỉ là chụp hình. Hải bạ dạ ai tán đồng gật đầu một cái, nàng viên kia thông minh đại não cấp tốc vận chuyển. Ta có một cái phỏng đoán, nàng nói rằng, quả đen tổ chức tất nhiên lựa chọn loại này vòng mèo phương thức, mà không phải trực tiếp phái người đi đoạt bảo thạch, nói rõ bọn hắn có thể cũng nhận một ít hạn chế. Tỷ như, bọn hắn không nghĩ tới sớm mà bại lộ tại công chúng xem nô nạ cả. Một lần cao giọng ăn cướp, tất nhiên sẽ dẫn tới cảnh sát, thậm chí thế lực khác chú ý. Cho nên, bọn hắn càng có khuynh hướng dùng một loại nhìn hợp pháp phương thức, tới thu được viên bảo thạch kia. Tỷ như, phá đổ oai châu đáo, lại thuận lý thành trương đem hắn thu mua. Mà bây giờ hải bạ dạ ai nhìn về phía cản bạ dạ tệ người tham gia, nhất định sẽ làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Người tạm thời áp chế oai mỹ họa cầu nguyền rủa trên người, để nàng mẫu thân có thở dốc cùng cơ hội phản kháng. Như vậy kế tiếp, nếu như bọn hắn muốn tiếp tục tiến lên kế hoạch, liền tất nhiên sẽ khai thác càng cấp tiến thủ đoạn. Thì như nói, trực tiếp đối với ạ dạ gạ kỳ rủ kỳ cỏ hạ thủ, hoặc cưỡng ép cướp đoạt bảo thạch. Cản bạ dạ tiệt nhận lấy nàng lời nói. Không sai. Hải bạ dạ ai đưa điện thoại di động còn cho hắn, cho nên, ngươi bây giờ muốn làm, chính là bảo vệ tốt oai đồng học cùng nàng mẫu thân, tiếp đó, chờ lấy chính bọn hắn lộ ra chân tướng. Ô tô một đường chạy, về tới văn phòng. Làm cản bạ dạ tiệt cùng hải bạ dạ ai đẩy cửa đi vào lúc, đều có chút ngoài ý muốn. Trong sự bụ sở, một cái cao ngất thân ảnh đang đưa lưng về phía bọn hắn, đứng tại điện thờ phía trước, trong tay cầm ba trụ đốt mùi thơm ngát, đối diện điện thờ hơi hơi không người. Là Cản Bạ Dạ Mạ Xạ Ổ. Hắn trở về. Nghe được tiếng mở cửa, Cản Bạ Dạ Mạ Xạ Ổ chậm rãi đem hương cắm vào lưng hương, tiếp đó xoay người. Bộ dáng của hắn cùng rời đi phía trước không có gì khác biệt, vẫn là bộ kia phụ gì không gợn sóng nghiêm túc biểu lộ. Nhưng Cản Bạ Dạ Tệ lại có thể bén nhạy cảm thấy, khí tức của hắn so bình thường phải yếu hơn một chút, ánh mắt chỗ sâu cũng cất giấu một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Xem ra lần này đi ra ngoài, tiêu hao không nhỏ. Hai cha con giao lưu, từ trước đến nay đơn giản. Cản Bạ Dạ Mạ Xạ Ổ chỉ là đối với nhi tử gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua, tiếp đó liền không nói một lời đi lên lầu, trở về gian phòng của mình. Cản Bạ Dạ Tiệt cũng đã quen cha mình loại điệu bộ này, hắn quay đầu đối với Hải Bạ Dạ ai nói rằng, ngươi đi trước trên lầu nghỉ ngơi một chút, ta cơm tối để ta làm. Ân. Hải Bạ Dạ ai chính xác cũng mệt mỏi tới cực điểm, nghe lời gật đầu một cái, ôm túi sách lên lầu. Toàn bộ văn phòng lần nữa an tĩnh lại. Cản Bạ Dạ Tiệt không có lập tức đi làm cơm, mà là đi tới trong phòng khách cái kia cực lớn, cơ hồ chiếm nửa mặt tường gỗ lim tủ chứa đồ phía trước. Đây là phụ thân hắn đạo cụ kho. Hắn kéo ra trong đó một cái ngăn kéo, bên trong thật chỉnh tề xếp chồng chất lấy một chồng lại một chồng màu vàng lá bừa, cùng với đủ loại kiểu dáng, nhưng cũng là chống không hộ thân phủ. Hắn từ trong chọn lựa ba cái tố công tinh xảo nhất cầm nang hộ thân phủ. Tiếp đó, hắn ngồi vào trên ghế salon, đem ba cái hộ thân phủ tại trên bàn trà xếp thành một hàng. Hắn hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm, cả người khí chàng trong nháy mắt trở nên trầm tĩnh mà chuyên chú. Hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, điểm hướng thứ nhất hộ thân phủ. Một tia mắt thường cơ hồ không nhìn thấy, tản ra kim quang nhàn nhạt linh lực, từ đầu ngón tay của hắn chạy xuôi mà ra, chậm rãi rót vào cái kia cẩm nang nho nhỏ bên trong. Trong miệng của hắn bắt đầu thấp giọng niệm tụng lấy phức tạp mà cổ lao chú văn. Theo hắn niệm tụng, đầu ngón tay hắn linh lực bắt đầu ở hộ thân phủ nội bộ xen lẫn phát họa, tạo dựng ra một cái ổn định mà tinh vi phòng hộ pháp trận. Đây là một cái khử tà hộ thân chú. Đối với người bình thường tới nói, đây đã là cấp cao nhất hộ thân phủ. Hắn một hơi đem ba cái hộ thân phủ toàn bộ chế tạo xong. Làm xong đây hết thảy, Cản Bạ Dạ Tiệt cảm thấy chính mình linh lực còn rất nhiều. Đặt ở trước đó, Cản Bạ Dạ Tiệt bèn là bổ khuyết đầy một cái hộ thân phủ liền đã thoát lực, chớ nói chi là ba cái. Hắn cầm lấy ba cái kia đã trở nên ấm áp hộ thân phủ, cảm thụ được trong đó bình ổn lưu động linh lực, thỏa mãn gật đầu một cái. Cản Bạ Dạ Tiệt đem hộ thân phủ cất kỹ, chuẩn bị ngày mai tìm một cơ hội giao cho Oai Mỹ Họa Cổ. Cái này ba cái hộ thân phủ có thể nói là Mỹ Họa Cổ còn có nàng phụ mẫu cuối cùng bảo đảm, một khi người quạ đen hoặc sau lưng hắn tổ chức ra tay, liền có thể bảo trụ đeo người tính mệnh. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đứng lên, hướng đi phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa tối. Chương 160, kế hoạch chương 160, kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, Cản Bạ Dạ Tiệt thần thanh khí sảng đi xuống lầu lúc, ngoài ý muốn phát hiện Hải Bạ Dạ ai đã mặc chỉnh tề, có nàng cái kia ký hiệu màu đỏ túi sách, ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ. Nàng mắt quầng thâm biến mất không thiếu, mặc dù mặt nhỏ bên trên vẫn như cũ không có gì dư thừa biểu lộ, nhưng trạng thái tinh thần nhìn so với hôm qua tốt quá nhiều. Sớm. Cản Bạ Dạ Tiệt kéo ghế ra ngồi xuống, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem nàng, hôm nay sớm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải ngủ đến giữa trưa. Ta đã xin nghỉ rồi. Hải Bạ Dạ ai lời ít mà ý nhiều nói rằng, vừa đem một mảnh nướng xong bánh mì nướng đẩy lên trước mặt hắn. Cản bạ dạ tết cầm lấy bánh mì nướng động tác dừng một chút, hắn ngẩng đầu, có chút không có phản ứng kịp, xin phép nghỉ. Ngươi phải cùng ta cùng đi. Bằng không thì đâu? Hải bạ dạ ai bưng lên sữa bò uống một ngụm, dùng chuyện đương nhiên ngữ khí hỏi lại, ngươi đi một mình, ta không yên lòng. Hơn nữa, ta cũng muốn hiểu một chút cái kia cái gọi là vĩnh sinh bảo thạch, cũng có thể từ góc độ khoa học phân tích ra cái gì. Ta nhớ được xin phép nghỉ nhưng là muốn người giám hộ đồng ý a. Cản bạ dạ tết thật sự có chút nghi ngờ, tại trong ấn tượng của hắn, học sinh tiểu học xin phép nghỉ thủ tục cũng không có đơn giản như vậy. A, ta cùng lão sư nói qua, nàng trực tiếp phê chuẩn. Hải bạ dạ ai giải thích nói. Cản bạ dạ tết há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lão sư cứ như vậy đồng ý. Vì cái gì không đồng ý? Hải bạ dạ ai liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt kia mang theo một loại học bá đặc lưu lẽ thẳng khí hùng, ta mỗi lần khảo thí cũng là mắt điểm, bình thường cũng chưa từng gây phiền toái. Đối với học sinh tốt, lão sư cuối cùng sẽ nhiều một ít khoan dung cùng tín nhiệm. Cái này gọi là đặc quyền, giống như ngươi một dạng, ngươi nhìn ngươi thường thường xin phép nghỉ, trường học có quản ngươi cái gì đó. Cản bạ dạ tiệt bị nàng lời nói này nói đến có chút khó khăn kéo căng. Ta là vì phá án, hơn nữa, những cái kia cao trung điểm kiến thức, với ta mà nói căn bản chính là liếc mắt nhìn liền biết đồ vật, có đi hay không trường học có cái gì khác nhau. Cản bạ dạ tiệt mở miệng phản bác. Chính xác. Hải bạ dạ ai gật đầu một cái, những kiến thức kia điểm, ta cũng cảm thấy không có gì tốt nghe. Cản bạ dạ tiệt triệt để không phản đối. Được chưa, học bá ở giữa giao lưu, có đôi khi chính là như thế giản dị tự nhiên. Hắn không còn xoắn suýt chuyện này, thuần thục mà giải quyết đi bữa sáng, tiếp đó cầm chìa khóa xe lên đứng lên, đi thôi. Hải bạ dạ ai khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra mà dương một chút, đi theo hắn sau lưng đi ra văn phòng. Màu đen xe con bình ổn mà chạy bên trên đường cái. Cản bạ dạ tiệt từ trong túi lấy ra tối hôm qua luyện chế xong 3 cái hộ thân phủ, tiện tay đặt ở trùng khống thai bên trên. Đây là cho ngươi bạn cùng bạn còn có nàng phụ mẫu sao? Hải bạ dạ ai cầm qua một cái, vào tay ôn nhuận, có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa một cỗ tinh khiết vững vàng năng lượng. Ân, một người một cái, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Cản bạ dạ tiệt mắt nhìn phía trước, chuyên tâm lái xe. Như thế nào chỉ có 3 cái? Hải bạ dạ ai nắm nuốt cái kia cẩm nang nho nhỏ, giống như tùy ý hỏi. Cản bạ dạ tiệt nghe nói như thế, tay cầm tay lái mấy không thể tra mà nhanh rồi một lần. Hắn đương nhiên biết hải bạ dạ ai đang suy nghĩ gì. Hải bạ dạ cái này tiểu lọ lì là vòng vó hỏi vì cái gì không có nàng phần. Hắn ho nhẹ một tiếng, trên mặt cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, trong đầu lại tại phi tốc sắp xếp ngôn ngữ. Không, cái bùa hộ mệnh này cùng ngươi trên thân đeo cái tiết nhưng không cách nào so. Cản bạ dạ tiệt lập tức đổi lại một bộ chuyên nghiệp ngữ khí, tính toán nói sang chuyện khác. Ngươi nhìn, thứ này thoạt nhìn là rất dọa người, nhưng trên thực tế chính là một cái vật chỉ dùng được một lần, bên trong linh lực dùng hết liền vô dụng, nhiều lắm là cản 1-2 lần công kích. Hắn vừa nói, vừa dùng khỏe mắt quét nhìn quan sát đến hải bạ dạ ai phản ứng. Nhưng mà ngươi cái kia ngự thủ ổ mà mọ gì cũng không giống nhau. Hắn nhấn mạnh, bắt đầu thổi phồng chính mình lúc trước đưa ra ngoài lễ vật, đây chính là ta chú tâm chế tác đồ vật. Không chỉ có thể để linh hồn trường kỳ an ổn bám vào tại bên trong, còn có thể thời điểm nguy hiểm tự động sinh thành phòng hộ la chắn. Mấu chốt nhất là, chỉ cần hướng về bên trong kéo dài bổ sung linh lực, nó liền có thể vẫn dùng tới. Đây hoàn toàn là 2 cái khác biệt kỹ thuật tầng diện đồ vật, hàm lượng kỹ thuật hoàn toàn không giống, hiểu không? Phải không? Hải bạ dạ thấp giọng trả lời một câu, trong thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không có phát hiện ý cười, tâm tình không giải thích được liền tốt đứng lên. Cản bạ dạ tiệt nghe được nàng cái kia rõ ràng dương lên ngữ điệu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, hồ lộ qua. Hắn không biết là, tại hắn không thấy được góc độ, hải bạ dạ ai đang đem cái kia bị hắn khen thượng thiên ngự thủ ô mà mọ gì, lặng lẽ giữ tại trong lòng bàn tay. Bầu không khí trong xe trở nên dễ dàng hơn. Nói chính sự, hải bạ dạ ai rất nhanh thu liễm cảm xúc, ngươi hôm nay kế hoạch là cái gì? Chỉ là đi tiễn đưa hộ thân phủ. Tiễn đưa hộ thân phủ là bước đầu tiên, cho các nàng 2 mẹ con tăng thêm 1 tầng chắc chắn. Cản bạ dạ tiệt biểu lộ cũng nghiêm túc, ta mục đích chủ yếu, muốn đi xem viên bảo thạch kia. Ân, ta cũng là muốn như vậy. Hải bạ dạ ai gật đầu một cái, nếu như cái kia quả đen tổ chức mục tiêu là vẹn đó ra, mà bọn hắn lại nhận định viên này hồng mã não, vậy viên này bảo thạch nhất định có một loại nào đó đặc chất, là phổ thông bảo thạch không cụ bị. Cản bạ dạ tiệt gật đầu, dưới chân ga hơi dẫm, màu đen xe con tụ hợp vào dòng xe cộ, hướng về trung tâm thành phố cái kia tòa nhà thuộc về Oi Châu đáo văn phòng mau chóng đuổi theo. Hôm nay buổi sáng, hắn cũng tại lái nạ ca mì rổ xì Oi mì họa cổ liên lạc qua, đối phương nói cho hắn biết, nàng cùng mẫu thân hôm nay cũng sẽ ở công ty xử lý sự vụ. Oi Châu đáo công ty tổng bộ, tọa lạc tại Tokyo phồn hoa nhất khu buôn bán một trong, một tòa cao vút hiện đại hóa văn phòng chiếm cứ trong đó mấy cái tầng lầu. Cản bạ dạ tiệt cùng hải bạ dạ ai đi vào cao úc, tại trước đài nói rõ ý đồ đến sau, rất nhanh liền có một vị thư ký tiểu thư xuống, cung kính đem bọn hắn dẫn lên ở vào cao tầng tổng giám đốc văn phòng. Nhưng mà, làm bọn hắn đi đến xử lý cửa văn phòng miễn lúc, lại bị thư ký tiểu thư lễ phép ngăn cản. Cản bạ dạ tiên sinh, vô cùng xin lỗi, ạ dạ gạ kỳ xã trưởng bây giờ đang tại tiếp khách, có thể cần ngài chờ chốc lát. Thư ký tiểu thư hay này mái. Không việc gì, chúng ta ở chỗ này chờ liền tốt. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, dẫn hải bạ dạ ai tại cửa ra vào khu tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Vừa dày vừa nặng xử lý cửa văn phòng cách âm hiệu quả vô cùng tốt, nhưng đối với thính lực sớm đã viễn siêu thường nhân cản bạ dạ tiệt cùng hải bạ dạ ai tới nói, bên trong tiếng đối thoại mặc dù mơ hồ, nhưng cũng đủ để nghe đại khái. Một người trầm ổn mà giàu có từ tính trung niên nam nhân âm thanh truyền đến, ngựa khí nghe thành khẩn lại tràn ngập lo lắng. À dạ gạ kỳ nữ sĩ, xin ngài suy nghĩ thêm một chút. Ta lần này tới là mang theo lớn nhất thành ý ta biết Oi xã trưởng xảy ra chuyện, công ty bây giờ rắn mất đầu, ngài một cái nữ nhân ra muốn chống lên lớn như thế sạp hàng, nhất định phi thường khổ cực. Chúng ta Tạ Kệ Đạ Châu đáo nguyện ý lấy thị trường cao nhất hơn giá thu mua quý công ty, hơn nữa, chúng ta hứa hẹn, thu mua sau đó, Oi Châu đáo nhãn hiệu đem tiếp tục giữ lại, ngài vẫn là công ty tổng giám đốc, nắm giữ hoàn toàn kinh doanh quyền tự chủ. Chúng ta sẽ không can thiệp công ty bất luận cái gì thường ngày vận doanh, chúng ta chỉ là nghĩ tại tài chính cùng tài nguyên bên trên, cho các ngươi cung cấp kiên cố nhất hậu thuẫn. Bên trong Hạ Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có không nói gì, trong văn phòng một mảnh trầm mặc. Thanh âm của người đàn ông kia tiếp tục vang lên, lần này, hắn đánh ra một tấm càng có sức dụ dỗ bài. Hơn nữa, liên quan tới Oi xã trưởng bệnh tình, ta cũng nghe được một chút tin tức. Ta biết mấy vị tại khoa giải phẫu thần kinh lĩnh vực vô cùng quyền uy nước ngoài chuyên gia, bọn hắn đối với xử lý loại này ngoài ý muốn tạo thành não bộ tổn thương rất có kinh nghiệm. Nếu như ngài nguyện ý, ta có thể lập tức an bài bọn hắn bay đến Tokyo, vì Oi xã trưởng tiến hành hội chẩn. Tất cả phí tổn đều do chúng ta Tạ Kệ Đạ tập đoàn gánh chịu. Chỉ cần có thể để Oi xã trưởng mau chóng tỉnh lại, tiền không là vấn đề. Dù sao, ta cùng Oi xã trưởng mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng trong âm thầm, ta một mực vô cùng tính nể hắn. Nhìn thấy hắn như bây giờ, ta cũng rất đau lòng. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, tình chân ý thiết, vừa thể hiện ra tài lực hùng hậu, lại biểu đạt sâu sắc thông cảm, còn đem mấu chốt nhất điều trị tài nguyên xem như thẻ đánh bạc dọn lên mặt bàn. Đối với Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có tới nói, đây cơ hội là điều kiện không cách nào cự tuyệt. Cản Bạ Dạ Tiệt ngón tay tại trên đầu gối khẽ khẽ gõ một cái. Cái này Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ổ quả nhiên là một cái nhân vật lợi hại. Công tâm là thượng sách, hắn am hiểu sâu đạo này. Hắn là đang ép Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ cổ, dùng nàng trượng phu tính mệnh đến bức nàng đi vào khuôn khổ. Trong phòng làm việc trầm mặc kéo dài càng lâu. Ngay tại Cản Bạ Dạ Tiệt cho là Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ cổ sắp đồng ý thời điểm, nàng cái kia hiện ra mệt mỏi nhưng vẫn như cũ thanh âm kiên định vang lên. Tạ Kệ Đạ xã trưởng, cảm ơn ngài hảo ý. Trượng phu ta sự tình cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Đến nỗi thu mua, ta tạm thời không có quyết định này. Oi Châu đáo là trượng phu ta cả đời tâm huyết, chỉ cần ta còn tại một ngày, ta liền sẽ bảo vệ cẩn thận nó. Cự tuyệt, gọn gàng mà linh hoạt. Đã như vậy, kia thật là rất tiếc bối. Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ổ trong thanh âm, phần kia dối trá thành khẩn rút đi, nhiều một tia băng lãnh ý vị, đề nghị của ta tùy thời hữu hiệu, Ạ Dạ Gạ Kỳ nữ sĩ. Hy vọng ngài có thể sớm ngày làm ra sáng suốt quyết định. Rất nhanh, cửa văn phòng bị mở ra, một người mặc cao cấp Âu phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân đi ra. Hắn thấy được ngồi ở trên ghế sofa Cản Bạ Dạ Tiệt cùng Hái Bạ Dạ Ai, chỉ là lãnh đạm nhìn lướt qua, trực tiếp đi thẳng tới thang máy. Hắn chính là Tạ Kệ Đạ tập đoàn đồng sự, Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ổ. Hắn chân trước vừa đi, Ạ Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có cùng Oi Mị Họa Cổ liền từ trong văn phòng ra đón. Cản Bạ Dạ Cun, ngươi đã đến như thế nào cũng không nói một tiếng. Ạ Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có nhìn thấy Cản Bạ Dạ Tiệt trên mặt căng thẳng đường cong trong nháy mắt nhu hòa xuống. Cản Bạ Dạ Cun nhanh ngồi, ta đi cho các ngươi pha trà. Oi Mị Họa Cổ nhìn thấy hắn, con mắt cũng là sáng lên, vội vàng chạy tới phòng trà nước, nhanh nhẹn mà bưng tới nước trà cùng điểm tâm. Vừa rồi nghe thấy các ngươi đang nói chuyện, liền không có quấy rầy. Cản Bạ Dạ Tiệt mang theo Hải Bạ Dạ ID vào văn phòng, trên ghế salon ngồi xuống. Cản Bạ Dạ Cun nhường người chê cười. A Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ cổ thở dài, trên mặt vẻ mệt mỏi càng đậm, Tạ Kệ Đạ tên kia lại tới, vẫn là vì chuyện thu mua. Cản Bạ Dạ Tiệt gật đầu một cái, kỳ thực ngài làm được rất đúng. Nhận được hắn khẳng định, A Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có giống như là ăn một khóa thuốc căn thần. Nàng ngồi vào Cản Bạ Dạ Tiệt đối diện, đem vừa rồi Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ổ mở ra điều kiện đầu đôi thuật lại một lần, nhất là liên quan tới nước ngoài điều trị chuyên gia bộ phận, nàng trong ánh mắt vẫn là lóe lên một tia dãy rủa. Mặc dù ta rất muốn đáp ứng, để trượng phu ta nhận được trị liệu tốt nhất, Ạ Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có âm thanh có chút run rẩy, nhưng nàng rất nhanh liền nắm chặt nắm đấm, nhưng trong lòng ta rất rõ ràng, dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu, rất có thể chính là bọn hắn. Ta sao có thể đem chồng tâm huyết giao đến cửu nhân trên tay? Đúng, Ạ Dạ Gạ Kỳ nữ sĩ. Cản Bạ Dạ Tiệt đem đề tài kéo lại, hắn báo cho biết một chút Hải Bạ Dạ Ai. Hải Bạ Dạ Ai hiểu ý, từ túi sách nhỏ của mình bên trong, lấy ra ba cái kia bị cẩm nang bọc nghiêm nghiêm thật thật hộ thân phủ, đặt ở trên bàn trà. Đây là Ạ Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có cùng Mỹ Họa Cổ đều hiếu kỳ nhìn đi qua. Hộ thân phủ. Cản Bạ Dạ Tiệt giải thích nói, có thể giúp một tay ngăn cản một chút quỷ dị, đương nhiên, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt, ngăn cản một chút vật lý phương diện bên trên nguy hiểm. Hắn cầm lấy một cái, đưa cho Ạ Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ cổ, lại cầm lấy một cái đưa cho Mỹ Họa Cổ. Hai người các ngươi nhất thiết phải thiếp thân đeo, tuyệt đối không được lấy xuống. Còn lại cái này, nghĩ biện pháp phóng tới cha ngươi trong phòng bệnh, tốt nhất là đặt ở hắn phía dưới gối đầu. Ngữ khí của hắn chân thật đáng tin. Hai mẹ con trịnh trọng nhận lấy hộ thân phủ. Cái kia ôn nhuận xúc cảm cùng ẩn chứa trong đó năng lượng kỳ dị, để các nàng mấy ngày liên tiếp thần kinh căng thẳng, đều cảm thấy một tia thư giãn. Cảm ơn ngươi, Cản Bạ Dạ Cun. A Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có cùng Mỹ Họa Cổ đứng dậy, hướng về phía Cản Bạ Dạ Tiệt thật sâu bái. Phần lễ vật này, so bất kỳ tiền gì đều càng làm cho các nàng cảm thấy yên tâm. Khách khí. Cản Bạ Dạ Tiệt thản nhiên đón nhận các nàng cảm tạ, tiếp đó, hắn đứng lên, nói ra hôm nay tới này mục đích thực sự. A Dạ Gạ Kỳ nữ sĩ, bây giờ, có thể mang bọn ta đi xem một chút viên kia từ châu Âu mang về hồng ngọc sao? Chương 161, mồi câu chương 161, mồi câu đương nhiên có thể. A Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có nghe được Cản Bạ Dạ Tiệt yêu cầu, không chút do dự, Cản Bạ Dạ Cun mời đi theo ta. Tại A Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có dẫn dắt phía dưới, bốn người xuyên qua văn phòng, đi tới văn phòng hậu phương một phiến không tầm thường chút nào cửa ngầm phía trước. A Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có tại một chỗ trên vách tường nhẹ nhàng ấn xuống một cái, mặt tường im lặng trở ra, lộ ra một bộ chuyên dụng nội bộ thang máy. Chúng ta công ty thứ trọng yếu nhất đều cất giữ trong dưới mặt đất tầng 3 hạch tâm trong bảo khố. A Dạ Gạ Kỳ Rủ Kỳ có một bên giảng giải, một bên ra hiệu bọn hắn đi vào thang máy. Thang máy bình ổn chuyến về, Hải Bạ Dạ ai cái đầu nhỏ khẽ nâng lên, đánh giá trong thang máy bích bóng loáng kim loại chất liệu, cùng với trong góc cái kia không đáng chú ý camera giám sát. Bảo an cấp bậc rất cao, nàng dùng chỉ có chính mình cùng Cản Bạ Dạ Tệ có thể nghe được âm thanh nói rằng, hơn nữa thang máy cần xã trưởng quyền hạn mới có thể khởi động, hơn nữa ta đoán, từ nơi này xuống, dọc đường hệ thống giám sát cũng là độc lập vận hành, vật lý ngăn cách, rất khó từ bên ngoài internet xâm nhập. Ân, so Suzuki nhà tên lão đại kia ra bảo thạch dương đáng tin cậy nhiều. Cản Bạ Dạ Tệ ở trong lòng yên lặng chửi bậy một câu. Hắn thậm chí hoài nghi, Suzuki dị dỗ kỳ triệt lao đầu tử kia, có phải hay không mỗi lần đều cố ý lưu như vậy điểm phá tách ra, chính là vì để cái tổ kịch có thể đắc thủ, để cho hai người bọn họ có thể tiếp tục chơi bộ kia hắn trốn hắn đuổi trò chơi. Cản Bạ Dạ Cun, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bên cạnh Oi Mị Họa Cổ nhìn thấy Cản Bạ Dạ Tệ trên mặt có chút biểu tình cổ quái, tò mò nghèo đầu hỏi. Không có gì, Cản Bạ Dạ Tệ lấy lại tinh thần, thuận miệng nói rằng, cảm giác nhà các ngươi bảo an công trình làm được rất đúng chỗ. Đó là đương nhiên rồi. Oi Mị Họa Cổ giọng nói mang vẻ một điểm nho nhỏ kiêu ngạo, chúng ta công ty phía dưới còn có mấy nhà châu báo phân công ty đâu, rất nhiều quý giá nguồn cung cấp cũng là từ nơi này trong bảo khố phân phối đi ra, bảo an không tốt không thể được. Thang máy rất nhanh đến dưới mặt đất tầng 3. Đinh một tiếng vang nhỏ sau, cửa thang máy mở ra, trước mắt cũng không phải là trong tưởng tượng hành lang, mà là một bức trầm trọng phải khoa trương hợp kim cửa chính. Cửa chính chính giữa có một cái tổng thể nhiều loại nghiệm chứng phương thức bảng điều khiển. Ở đây cần ta cùng ta chồng vân tay cùng chồng đen đồng thời nghiệm chứng mới có thể mở ra. A Dạ Gạ Kỳ Rủ Kỳ có giải thích nói, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, bất quá ta thân thỉnh trao quyền bây giờ ta thử xem. Cản Bạ Dạ Tịch cắt đứt nàng lời nói. Hắn đi đến cái kia phiến cửa chính phía trước, nhìn xem cái kia phức tạp bảng điều khiển. A Dạ Gạ Kỳ Rủ Kỳ có cùng Oi Mị Họa Cổ ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Cản Bạ Dạ Tịch đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ ở bảng điều khiển chồng đen máy quét bên trên. Hắn cái gì cũng không làm, chỉ là nhắm mắt lại. Một tia cực kỳ yếu ớt linh lực theo đầu ngón tay, lặng yên không một tiếng động thấm vào bảng điều khiển nội bộ tuyến đường bên trong. Linh lực ở dưới sự khống chế của hắn, mô phỏng ra điện sinh học tín hiệu, trực tiếp hướng trung tâm lý khí gửi một cái nghiệm chứng thông qua chỉ lệnh. Trên bảng điều khiển màu đỏ đèn chỉ thị lóe lên hai cái, trong nháy mắt đã biến thành lục sắc. Giang giác, một tiếng trầm trọng cơ quan chuyển động tiếng vang lên, vừa dày vừa nặng hợp kim cửa chính chậm rãi hướng hai bên trượt ra. Cái này sao có thể? A Dạ Gạ Kỳ Rủ Kỳ co bịt miệng lại, mắt mở thật to. Nàng bây giờ đối với Cản Bạ Dạ Tiệt trừ linh sư thân phận đã là tin tưởng không nghi ngờ. Oi Mị Họa Cổ càng là kinh ngạc nói không ra lời, nàng nhìn xem Cản Bạ Dạ Tiệt bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Chỉ có Hải Bạ Dạ ai đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, nàng chỉ là đẩy Cản Bạ Dạ Tiệt nhỏ giọng nhắc nhở, chính sự quan trọng. Cản Bạ Dạ Tiệt gật đầu, thu tay lại, dẫn đầu đi vào trước. Bảo khố nội bộ không gian rất lớn, giống một cái kho hàng to lớn, từng hàng cao lớn trên giá hàng, trưng bày từng cái dán vào nhãn hiệu tủ sắt. Mà ở mảnh này không gian phân cuối, vị trí trung tâm có một cái độc lập, từ kiếng chống đạn tạo thành gian hàng. Sân khấu nội bộ, ánh đèn dịu dịu phía dưới, một khỏa lớn chừng quả đấm bảo thạch đang lặng lặng nằm ở lông nhung thiên nga trên cái đế, tản ra mê người lộng lẫy. Đó là một khỏa hồng mã não. Màu sắc của nó cũng không phải là phổ thông mã não loại kiêm màu vỏ quýt hồng hoặc đỏ sậm, mà là một loại thâm thúy, thuần túy, phảng phất có sinh mệnh ở trong đó chảy huyết hồng sắc. Nó hình dạng cũng hết sức kỳ lạ, cũng không phải là đi qua nhân công mài quy tắc hình thái, mà là tự nhiên hình thành bất quy tắc hình bầu dục, mặt ngoài có giống như mã não một dạng tầng tầng lớp lớp tự nhiên hoa văn. Thật xinh đẹp. Oi Mị Họa Cổ nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Chính xác rất xinh đẹp. Cản Bạ Dạ Tiệt trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Khối bảo thạch này, chỉ từ vẻ ngoài đến xem, cũng đủ để gọi là hiếm thấy chân phẩm. Nhưng hắn để ý hơn, là khối bảo thạch này nội bộ đồ vật. Hắn đi về phía trước mấy bước, đứng ở pha lê gian hàng phía trước, tập trung tinh thần, đem chính mình linh giác dò xét đi qua. Nhưng mà, chuyện quỷ dị xảy ra. Hắn linh lực, tại ở gần viên kia hồng mã nào ước chừng nửa thước thời điểm, giống như châu đất xuống biển đồng dạng, trong nháy mắt bị hấp thu phải không còn một mảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn thậm chí đều không thể cảm giác được bảo ý si mộ tổ thân tồn tại. Cùng lúc đó, viên kia hồng mã não mặt ngoài, tựa hồ bởi vì hấp thu hắn linh lực, nổi lên một tầng cực kỳ yếu ớt, giống như ngôi sao điểm điểm tia sáng, lóe lên liền biến mất, đẹp có chút yêu dị, có chút ý tứ. Cản Bạ Dạ Tệ khẽ miệng câu một chút. Thứ này, quả nhiên không phải là phàm vật, rất có thể là một kiện tự nhiên hình thành, hoặc giả thuyết là cổ đại lưu truyền xuống linh khí. Nay liền khó trách người quạ đen sau lưng cái kia vườn bách thú tổ chức sẽ như thế coi trọng nó, thậm chí không tiếc bố trí xuống như thế một cái lớn cục, cũng muốn đưa nó đem tới tay. Cản Bạ Dạ Cun, ngươi nhìn ra cái gì sao? A Dạ Gạ Kỳ Rủ Kỳ coi nhìn thấy hắn thần sắc khác thường, khẩn trương hỏi. Ân, khối bảo thạch này quả thật có chút đặc biệt. Cản Bạ Dạ Tiệt xoay người, nhìn xem A Dạ Gạ Kỳ Rủ Kỳ cỏ, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. A Dạ Gạ Kỳ nữ sĩ, ta muốn theo ngươi thương lượng một sự kiện. Xin mời ngài nói. Khối bảo thạch này có thể tạm thời giao cho ta bảo quản sao? Cản Bạ Dạ Tiệt nói thẳng ra mục đích của mình. A Dạ Gạ Kỳ Rủ Kỳ có ngây ngẩn cả người. Đây chính là công ty trấn điếm chi bảo, giá trị liên hành. Cản Bạ Dạ Tiệt nhìn ra nàng lo lắng, mở miệng giải thích, đối phương mục tiêu chân chính là khối bảo thạch này. Chỉ cần bảo thạch còn tại trên tay các ngươi, người một nhà các ngươi liền vĩnh viễn lại là bọn hắn hàng đầu nhắm vào mục tiêu. Nguyên rủa, hai nạn xe cộ. Những thủ đoạn này chỉ có thể tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Nhưng mà, nếu như bảo thạch tại ta chỗ này, Cản Bạ Dạ Tệ ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại chân thật đáng tin tự tin, mục tiêu của bọn hắn liền sẽ chuyển rời đến trên người của ta. cứ như vậy, các ngươi tương đối liền an toàn một chút. Mà ta cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này, đem bọn hắn dẫn ra, duy nhất một lần giải quyết đi.
Hảo.
A dạ gạ kỳ rủ kỳ có hít sâu một hơi, nặng nề mà gật đầu một cái. Cản bạ dạ cùng ta tin tưởng ngươi. Nàng đi đến gian hàng bên cạnh bàn điều khiển, lần nữa thâu nhập mật mã phức tạp cùng vân tay, giải trừ gian hàng quá chặt. Oi mỹ họa cổ từ bên cạnh mang tới một cái chuyên môn dùng để vận chuyển vật phẩm quý giá vali sách tay, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia hồng mã nào bỏ vào, tiếp đó khóa kỹ. Mang theo cái này trọng lượng không nhẹ vali sách tay, cản bạ dạ trong lòng đại định.
Mùi câu đã tới tay.
Kế tiếp thì nhìn cá lúc nào mắc câu rồi.
Chúng ta đi thôi.
Hắn hướng về phía hai mẹ con gật đầu một cái, tiếp đó cùng hải bạ dạ ai cùng một chỗ, quay người rời đi công ty. Chương 162, mắc câu chương 162, mắc câu ngay tại cản bạ dạ tệ mang theo chứa hồng mã nào vali xách tay, đi ra Oi Châu đáo công ty cửa chính một khắc này. Tokyo thành phố bên trong, một chỗ không muốn người biết xó xỉnh âm u ở đây giống như là một cái bỏ hoang thương khố, trong không khí tràn ngập cho bụi cùng dị sắc hương vị. Thương khố chỗ sâu nhất, một cái toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong bóng người, đang ngồi xếp bằng tại một đống tạp vật phía trên, không nhúc nhích, phảng phất một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở mắt. Nó rộng vành dưới bóng tối, trên mặt hắn mang theo một cái quỷ dị quạ đen mặt nạ, trên mặt nạ chỉ có hai cái đen ngòm hốc mắt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng bây giờ, quanh người hắn khí tức lại xuất hiện một tia rõ ràng ba động.
Ân.
Một tiếng khàn khàn, trầm thấp, phảng phất kim loại ma sát một dạng tự nói, từ dưới mặt nạ truyền ra. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, trên bàn tay, một cái hoàn toàn do đen như mực năng lượng tạo thành quạ đen, đang tại bất an phe phẩy cánh, phát ra từng đợt im lặng tê minh. Đây là hắn cảm ứng quạ có thể trở thành một cái con mắt, thay thế viễn trình giám thị, nhưng không thể cách nhau quá xa. Dứt khoát hắn trực tiếp liền điều động quạ đen tại phụ cận giám thị mỹ họa cổ cùng nàng phụ mẫu nhất cử nhất động. Mà ngay mới vừa rồi, hắn nhìn thấy phía trước cái kia trên sân thượng đã thương chính mình người trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt, còn mang theo chứa bảo thạch cái dương rời đi.
Đồ vật.
Rời đi người quạ đen âm thanh bên trong, mang theo vẻ ngoài ý muốn. Dựa theo kế hoạch đã định, Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ổ sẽ kéo dài hướng hạ dạ gạ kỳ dù kỳ có tạo áp lực, lợi dụng nàng trượng phu bệnh tình xem như thẻ đánh bạc, bức bách nàng cuối cùng đồng ý thu mua. Chỉ cần thu mua xong thành, viên bảo thạch kia liền sẽ thuận lý thành chương rơi vào tổ chức trong tay. Đây là một cái mặc dù chậm chạp, nhưng lại ổn thỏa nhất, nhất không dễ dàng gây nên ngoại giới chú ý phương án. Nhưng bây giờ, bảo thạch cư nhiên bị sớm đã lấy ra. Người quạ đen chậm rãi đứng lên, dưới áo choàng, vô số thật nhỏ màu đen hạt bắt đầu ở bên cạnh hắn vần quanh, bay múa, phảng phất một đám sống lại quạ đen. Hắn nhắm mắt lại, đem toàn bộ ý niệm đều tập trung ở trên bàn tay cái kia sao động bất an cảm ứng quạ trên thân. Sau một lát, hắn lần nữa mở mắt, hốc mắt trong lô đen, phảng phất thoáng qua một tia lênh quang. Hắn đã phong tỏa cản bạ dạ tệ di động phương hướng.
Có ý tứ,
lại là hướng về khu vực ngoại thành đang di động. Cái này cũng chính hợp ý ta người quạ đen cảm giác được phương hướng, là hướng về ngoại ô thành phố đi. Này lại không phải là cả bẫy. Người quạ đen trong đầu, trong nháy mắt thoáng qua vừa mới người tuổi trẻ thân ảnh. Cản bạ dạ tệ. Là cái kia nhúng tay vào học sinh cao trung trừ linh sư tên. Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ố bên kia đã hồi báo qua, chính là tên tiểu tử này xuất hiện, mới khiến cho nguyên bản vốn đã gần như sụp đổ ạ dạ gạ kỳ rủ kỳ cỏ, một lần nữa tìm được người lãnh đạo, thậm chí dám ngay mặt cự tuyệt Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ố đề nghị. Chẳng lẽ nói, là tiểu tử kia thuyết phục ạ dạ gạ kỳ rủ kỳ cỏ, đem bảo thạch lấy ra ngoài? Hắn muốn làm gì? Người quạ đen đứng tại chỗ, trầm mặc phút chốc. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, phân tích đủ loại khả năng. Đệ nhất, cái kia gọi cản bạ dạ tệ tiểu tử, có thể cũng không biết khối bảo thạch này chân chính giá trị, chỉ là đơn thuần mà muốn đem nó chuyển rời đến một cái hắn cho rằng an toàn hơn chỗ, bảo hộ ủy thác người. Thứ hai, hắn biết đây là vật gì, cũng không biết dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ đem bảo thạch từ đôi mẹ con kia trong tay lừa đi ra, muốn trộm tham đi. Mặc kệ là loại nào có thể, với hắn mà nói, đây đều là một cái cơ hội tuyệt hảo. Một cái có thể thoát ly kế hoạch đã định, dùng càng trực tiếp, cao hơn công hiệu phương thức, đem bảo thạch cầm tới tay cơ hội.
Hừ, ngu xuẩn tiểu quỷ người quạ đen dưới mặt nạ, phát ra cười lạnh một tiếng.
Ngươi cho rằng đem mục tiêu từ kia đối đáng thương mẫu nữ trên thân rời, chuyển rời đến trên người mình, chính là dũng cảm sao?
Không, đây chẳng qua là người không biết không sợ lỗ mang thôi.
Tiểu tử, ngươi căn bản vốn không biết mình phải đối mặt là cái gì.
Thương khố trong bóng tối, một cái thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên, phản phất tại đáp lại người quạ đen tiếng lòng.
Quạ đen, thủ lĩnh hỏi thăm ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?
Đó là một người mặc câu phục, đánh cả bạn, nhìn như cái phổ thông dân đi làm nam nhân.
Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, trên mặt mang một tia hỏi thăm thần sắc.
Hắn là tổ chức liên lạc viên.
Kế hoạch có biến người quạ đen xoay người, đối mặt với liên lạc viên, âm thanh khàn khàn mà nói rằng, mục tiêu vật đã di động, đang tại thoát ly chúng ta phạm vi giám sát.
Cần khởi động thứ hai phương án sao?
Liên lạc viên hỏi.
Không, người quạ đen lắc đầu, không cần phiền phức như vậy.
Hắn ngẩng đầu, xuyên đấu qua thương khố trần nhà lỗ rách, liếc mắt nhìn bên ngoài bầu trời mờ mờ.
Ta đi chặt giết.
Trong giọng nói của hắn mang theo một loại chân thật đáng tin quyết tuyệt cùng sát ý nồng nặc.
Tất nhiên đối phương đem cơ hội đưa đến bên miệng, vậy hắn không có lý do gì không thu.
Cùng nữ nhân kia lằng nhà lằng nhằng, không bằng trực tiếp dùng nguyên thủy nhất bạo lực đến giải quyết tất cả vấn đề.
Hiểu rồi.
Liên lạc viên gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi nhiều một câu.
Hắn từ trong ngực móc ra một cái điện thoại di động, bấm một cái mã số.
Diều hâu chuẩn bị xuất động.
Tọa độ mục tiêu, sau đó gửi đi cho ngươi.
Cúp điện thoại, liên lạc viên nhìn về phía người quạ đen, cần ta an bài cỗ xe sao?
Không cần người quạ đen nói đi. Toàn bộ thân thể đột nhiên bành một tiếng, nổ thành một đại đoàn màu đen sương mù. Sương khói kia ở giữa không trung lan lộn, ngưng kết, cuối cùng hóa thành hàng trăm hàng ngàn con màu đen quạ đen. Rắc, rắc, kèm theo một hồi chói tai quạ đều, bọn này quạ đen hội tụ thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, từ thương khố lô rách bên trong phóng lên trời, ở trên bầu trời xoay một vòng, nhận rõ phương hướng một chút, tiếp đó liền hướng ngoại ô thành phố phương hướng, mau chóng đuổi theo. Trong kho hàng, chỉ còn lại cái kia Âu phục giày da liên lạc viên, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt cái kia phiến cấp tốc đi xa mây đen đẩy mắt kính trên sống núi, quay người chui vào sâu hơn trong bóng tối. Cùng lúc đó, chạy tại trên quốc lộ ngoại ô màu đen trong ghế xe. Hải bạ dạ ai nhìn xem trung không thai bên trên cái kia bị cản bạ dạ tiệt tiện tay đặt ở chỗ đó vali xách tay, hơi nhíu mày. Ngươi thật sự dự định một cái người đi, nàng mở miệng hỏi, giọng nói mang vẻ một tia lo nghĩ, đối phương tất nhiên dám đối với người bình thường phía dưới ác như vậy tay, chỉ sợ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ngươi đem bảo thạch mang ở trên người, có thể hay không lâm vào mai phục? Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không, nhưng không dạng này, chúng ta động vật bằng hữu làm sao lại đi ra đâu? Cản bạ dạ tiệt vừa lái xe, vừa dùng giọng bung lòng nói rằng. Thế nhưng là yên tâm đi, cản bạ dạ tiệt nhìn nàng một mắt, trên mặt mang nụ cười tự tin, ta tâm lý nắm chắc. Hơn nữa, ta cũng không phải một người. Hải bạ dạ ai sửng sốt một chút, không biết hắn ý tứ của những lời này. Cản bạ dạ tiệt không tiếp tục giảng giải, hắn liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, khóe miệng hơi hơi dương lên. Con cá đã cùng lên đến. Chương 163, quả lớn chương 163, quả lớn màu đen xe con nhanh chóng cách rời phồn hoa nội thành, dọc theo trống trải duyên hải đường cái, một đường hướng về vắng vẻ vùng ngoại ô mở ra. Hai bên đường kiến trúc càng ngày càng thưa thớt, thay vào đó là từng mảng lớn đất hoang cùng nhà máy bỏ hoang. Đây là Tokyo vịnh danh giới một mảnh chờ khai phát khu vực, ngày bình thường ít ai lui tới. Cản bạ dạ tiệt đem tốc độ xe chậm dần, cuối cùng tại một cái bỏ hoang bến tàu phụ cận ngừng lại. Hắn trước tiên đi xuống xe, thuận tay từ trên ghế lái phụ xốc lên cái kia chứa hồng mã náo vali xách tay. Hải bạ dạ ai mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo hắn xuống xe. Nàng vừa xuống xe, lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Không khí chung quanh phản phất tại trong nháy mắt trở nên ngột ngạt mà ngưng trọng. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào tụ tập được một mảng lớn mây đen, đem thái dương hoàn toàn che đậy, làm cho cả bến tàu đều bao phủ tại một mảnh âm trầm quang ảnh phía dưới. Gió biển cũng ngừng, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe được nơi xa sóng biển đập con đê đơn điệu âm thanh. Cảm thấy sao? Cản bạ dạ tiệt đứng tại bên cạnh xe, dù bận ung dung mà nhìn xem bầu trời, khách nhân đã đến. Hải bạ dạ ai theo ánh mắt của hắn nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy cái kia phiến vừa dày vừa nặng trong mây đen, có đồ vật gì đang nhúc nhích, tụ tập. Ngay sau đó, mấy trăm con màu đen quạ đen, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, từ tầng mây bên trong đáp xuống. Bọn chúng cũng không có trực tiếp phát động công kích, mà là tại cách xa mặt đất mười mấy thước giữa không trung, hội tụ thành một cái cực lớn hình người hình dáng. Màu đen xương mù lan lộn, quạ đen lông vũ cùng lợi trảo xen lẫn, cuối cùng, một cái toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong, trên mặt mang theo quỷ dị quạ đen mặt nạ thân ảnh, chậm rãi rơi xuống cách bọn họ không đến xa 20 mét trên đất trống. Hắn giống như một cái từ trong địa ngục đi ra sứ giả, quanh thân tản ra chẳng lành cùng khí tức tử vong. Cản bạ dạ tiệt khàn khàn, trầm thấp, phản phất đến từ bên dưới cửu lũ âm thanh, từ quạ đen sau mặt nạ vang lên. Hắn nhận ra thiếu niên này, cái kia phá hủy hắn kế hoạch trừ linh sư. Nha, buổi chiều tốt ta, quạ đen tiên sinh. Cản bạ dạ tiệt giống như là gặp được lão bằng hữu một dạng, rất tùy ý giơ tay lên tiếng chào, trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười. Đặc biệt tuyển như thế cái phong cảnh địa phương tốt, ngươi có hài lòng không? Người quạ đen không để ý đến hắn trêu chọc. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại cản bạ dạ tiệt trong tay cái kia màu bạc trên tay cầm cặp. Hắn có thể cảm giác được, hắn muốn đổ vật ngay tại liền cái dương này bên trong. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt người quạ đen âm thanh bên trong, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng bao quanh ở bên cạnh hắn những cái kia quạ đen lại bắt đầu trở nên sao động bất an, phát ra từng đợt sức uy hiếp khét đều. Ta cũng không nghĩ đến, làm ra nhiều chuyện như vậy, lại là ngươi như thế cái giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Cản bạ dạ tiệt không yếu thế chút nào mà đáp lên nói, như thế nào, không dám dùng chân diện mục gặp người sao? Vẫn là nói, dung mạo ngươi quá có sáng ý, sợ hù đến tiểu bằng hữu. Hắn vừa nói, còn vừa cố ý đem hải bạ dạ ai hướng về chính mình sau lưng lôi kéo, làm ra một bộ bảo hộ tiểu bằng hữu tư thái. Hải bạ dạ ai ngẩng đầu lườm hắn một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoan đứng ở hắn sau lưng. Nàng rất rõ ràng, mình bây giờ duy nhất có thể làm chính là không cho cản bạ dạ tiệt thêm phiền. Miệng mồm lanh lợi tiểu quỷ người quạ đen tựa hồ bị chọc giận, quanh thân hắc khí cuộn cuộn, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Hắn giơ ra một cái hoàn toàn do năng lượng màu đen tạo thành tay, chỉ hướng cản bạ dạ tiệt. Đem đồ vật giao ra, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cư cao lâm hạ ngạo mạn cùng tuyệt đối tự tin, hiển nhiên đã quên lần trước bị hành hung kinh nghiệm. Hắn thấy cản bạ dạ tiệt bất quá là một cái hiểu sơ chút da lông trẻ tuổi trừ linh sư, lần trước bị phá phỏng, đơn giản chính là bị đánh trở tay không kịp thôi. Giao ra. Cản bạ dạ tiệt lung lay trong tay cái dương, phát ra một hồi kim loại va chạm âm thanh. Đồ vật ngay ở chỗ này, có bản lĩnh liền tự mình tới lấy. Ha ha, người quạ đen kiên nhẫn bị hao hết. Hắn không còn nói nhảm, quanh thân vòng quanh quạ đen, trong nháy mắt phát ra sắc bén chói tai kêu to. Rắc. Mấy chục cái quạ đen hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, mang theo xé rách không khí rít lên, từ tứ phía hạ bộ hướng về cản bạ dạ tiệt bổ nhào tới. Cản bạ dạ tiệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn đưa tay vali để xuống đất một cái, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, hướng về phía đập vào mặt đàn quạ, lăng không vạch một cái. Phá. Một đạo mắt trần có thể thấy ánh sáng màu trắng lưỡi đao, chống rông xuất hiện, mang theo chạm phá hết thể khí thế, quét ngang mà ra. Phốc phốc phốc. Liên tiếp lưỡi dao vào thịt trầm đủ. Xông lên phía trước nhất bảy, tám cái quạ đen, tại tiếp xúc đến ánh sáng màu trắng lưỡi đao trong nháy mắt, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền trực tiếp bị chém thành hai khúc, hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tan trong không khí. Nhưng mà, còn lại quạ đen lại hung hãn không sợ chết, vòng qua quang nhận quy tích, tiếp tục hướng về Cản Bạ Dạ Tiệt đánh tới. Cản Bạ Dạ Tiệt lông mày nhíu một cái, dưới chân bước chân xê dịch, thân hình giống như quỷ mị hướng phía sau bay ra mấy mét, đồng thời hai tay nhanh chóng dẫn đạo linh lực. Màu trắng linh lực hóa thành tiểu chữ, ở trong tay của hắn trong nháy mắt hoàn thành. Phá! Một cái màu trắng phá chữ, từ hắn lòng bàn tay bay ra, đón gió mà lớn dần, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu trắng, chắn trước người hắn. Phanh phanh phanh. Còn lại mấy chục con quạ đen, hung hăng đụng vào màn sáng phía trên, phát ra từng đợt trầm muộn tiếng va đập. Màn ánh sáng màu trắng kịch liệt đung đưa, mặt ngoài nổi lên từng vòng gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn là đem tất cả quạ đen đều cản lại. Nhất kích không thành, người quạ đen tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn tuổi quá trẻ tiểu tử, lại còn có hai lần. Có chút bản sự hắn lạnh rên một tiếng, nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Tiếng nói vừa ra, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đoàn to lớn hơn khói đen, phóng lên trời. Ngay sau đó, đoàn hắc vụ kia ở giữa không trung, vậy mà ngưng kết trở thành một cái dương cánh vượt qua 10m cự hình quạ đen. Cái kia cự quạ trong hốc mắt, thiêu đốt lên hai đoàn đỏ tươi hỏa diễm, nó mở ra đủ để xé rách sắt thép cự mỏ, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, tiếp đó mang theo hủy thiên diệt địa một dạng khí thế, hướng về Cản Bạ Dạ Tiệt đáp xuống. Một lần này công kích, so vừa rồi cái kia mấy chục con tiểu quạ đen hợp kích, khủng bố hơn không chỉ gấp 10 lần. Đối mặt cái kia từ trên trời giáng xuống cự hình quạ đen, Cản Bạ Dạ Tiệt không có lựa chọn nghênh kháng. Hắn kéo lên một cái bên cạnh hái bạ dạ ai, dưới chân linh lực bộc phát, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về bên cạnh lướt ngang ra ngoài mười mấy mét. Vâng. Cơ hồ là tại bọn hắn rời đi tại chỗ đồng thời, cự hình quạ đen cái kia giống như móc sắt một dạng lợi chảo, hung hăng đập vào bọn hắn vị trí mới vừa đứng. Cứng rắn bê tông mặt đất, như là đậu hũ bị dễ dàng xé rách, trong nháy mắt bị nện ra một cái đường kính vượt qua 3m hố to, đá vụn văng khắp nơi. Chương 164, Bạch Sát Hỏa Diễm chương 164, Bạch Sát Hỏa Diễm sách, lực tàn phá này thật là không tệ. Cản Bạ Dạ Tiệt nhìn xem cái danh to kia, chật chật lưỡi. Đây cũng không phải là đơn thuần linh thể công kích, uy lực này đều nhanh bắt kịp cỡ nhỏ thật đạn. Nhất kích thất bại, trên bầu trời cự hình quạ đen phát ra một tiếng tức giận tê minh, cánh khổng lồ một phiến, lần nữa điều chỉnh phương hướng, hướng về Cản Bạ Dạ Tiệt truy kích mà đến. Không dứt đúng không? Cản Bạ Dạ Tiệt ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đem Hải Bạ Dạ ai bảo hộ ở sau lưng, hai tay lần nữa dẫn đạo linh lực, lần này, hắn linh lực phun trào càng thêm phức tạp rùng rợn. Theo hắn cuối cùng quát khẽ một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu trắng, vô căn cứ tại lòng bàn tay của hắn giấy lên. Ngọn lửa kia cũng không nóng bỏng, thậm chí cảm giác không thấy bất luận cái gì nhiệt độ, lại là chuyên môn khắc chế hết thể âm tà chi vật tịnh hóa chi lực. Đi. Cản Bạ Dạ Tiệt bàn tay đẩy, đoàn kia bạch sắc hỏa diễm xông tới mặt. Cự hình quạ đen tựa hồ cũng từ cái kia bạch sắc hỏa diễm bên trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nó cái kia đỏ tươi trong hốc mắt, lần thứ nhất lộ ra một kia giống sợ hãi cảm xúc. Nó không còn dám ngạnh xông, thân thể to lớn ở giữa không trung đống nhiên chỉ trệ, tiếp đó bành một tiếng, lần nữa nổ bể ra tới, một lần nữa hóa thành hàng trăm hàng ngàn con tiểu quạ đen, phân tán bốn phía bay tán loạn, miễn cưỡng tránh thoát bạch sắc hỏa diễm đánh giết. Tứ tán quạ đen, tại cách đó không xa một lần nữa hội tụ, lần nữa tạo thành cái kia mang theo mặt nạ người quạ đen. Chỉ có điều, lần này, khí tức của hắn rõ ràng so vừa rồi yếu đi một chút. Cản Bạ Dạ Tiệt vừa đi, một bên cẩn thận quan sát đến đối phương. Đi qua vừa rồi mấy vòng giao thủ, hắn đã đại khái thăm dò ra hỏa này nội tình. Cái này cái gọi là người quạ đen bản thân cũng không phải một cái cường đại linh thể. Hắn hạch tâm, kỳ thực là những cái kia quạ đen. Mỗi một cái quạ đen, cũng là một cái độc lập năng lượng tụ hợp thể, ẩn chứa nhất định linh lực. Mà bản thân hắn, càng giống là một cái ong chúa hoặc quan chỉ huy nhân vật. Hắn thông qua bi pháp nào đó, đem những thứ này quạ đen tụ hợp, điều khiển, từ đó thực hiện đủ loại đủ kiểu công kích, tỉ như hóa thân cử quạ, hoặc dùng đàn quạ tiến hành bấy công. Hắn cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy cơ thể, trên thực tế cũng là từ linh lực quạ đen bảo hộ. Cản Bạ Dạ Tiệt mỗi một lần công kích, nhìn như bị hắn ngăn lại, trên thực tế đều là do một bộ phận quạ đen xem như pháo hôi hy sinh chính mình tới triệt tiêu công kích năng lượng. Cho nên, Cản Bạ Dạ Tiệt công kích mới có thể nhìn hiệu quả không tốt. Bởi vì hắn đánh tan, chỉ là ngoại vi binh sĩ cũng không có đả thương được xem như nòng cốt quan chỉ huy. Mà quan chỉ huy này cũng chính là người quạ đen bản thể, rất có thể liền dấu ở tầng này trùng điệp trồng quạ đen áo khoác phía dưới. Chỉ cần có thể đem những thứ này quạ đen toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, bản thể của hắn tự nhiên là sẽ bạo lộ ra. Xem thấu lá bài tẩy của đối phương, vậy kế tiếp sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Người đang nói thầm cái gì đó, người quạ đen nhìn thấy Cản Bạ Dạ Tiệt trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, trong lòng không hiểu dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Không có gì, chỉ là muốn thông một ít chuyện. Cản Bạ Dạ Tiệt dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch miệng nở nụ cười, tỉ như nói, nhược điểm của ngươi. Lời còn chưa dứt, Cản Bạ Dạ Tiệt thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Người quạ đen con người co rụt lại, cơ hồ là vô ý thức đem quanh thân quạ đen hội tụ trước người. Nhưng mà, Cản Bạ Dạ Tiệt cũng không có từ tấn công chính diện. Thân ảnh của hắn, giống như quỷ mị, xuất hiện ở người quạ đen sau lưng. Quá chậm. Cản Bạ Dạ Tiệt xuân thành, giống như đòi mạng ma chú, tại người quạ đen bên thai văng lên. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì hoa lệ chú thuật, chỉ là vô cùng đơn giản mà, đấm ra một quyền. Một quyền này phía trên, bám vào một tầng thật mỏng, nhưng lại ngưng luyện tới cực điểm màu trắng linh lực. Phanh. Nắm đấm rắn rắn chắc chắc mà đánh vào người quạ đen trên lưng. Vô số quạ đen bị cố lực lượng này chấn động đến mức nát bấy, hóa thành khói đen tiêu tan. Người quạ đen phát ra kêu đau một tiếng, cả người hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, kém chút ngã xuống. Hắn phía sau lưng áo choàng đã bị đánh ra một cái độc lớn, lộ ra bên trong không ngừng ngoạ ngoại quả đen thi thể.
Ngươi, người quả đen vừa sợ vừa giận. Hắn hoàn toàn không thấy rõ đối phương là làm sao rời động.
Vẫn chưa xong đâu. Cản bạ giả tiệt một kích thành công, không ngừng nghỉ chút nào, thân hình lần nữa chớp động, giống như giỏi trong xương đồng dạng, dán vào người quả đen triển khai mưa to gió lớn một dạng công kích.
Quyền, trưởng, chỉ, khuỷu tay.
Hắn đem chính mình viễn siêu thường nhân tố chất thân thể phát huy đến cực hạn, mỗi một kích đều tình chuẩn đánh vào người quả đen thân thể khác biệt bộ vị. Hắn không còn truy cầu phạm vi lớn sát thương, mà là đem linh lực độ cao tập trung, lấy điểm phá diện.
Phanh, 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 phanh.
Châm muôn tiếng đánh đập, tại trống trải trên bến tàu không ngừng vang vọng. Người quả đen hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh bên trong. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo quả đen hộ thuẫn, tại cản bạ giả tiệt loại này cao tốc, cường độ cao công kích liên tục phía dưới, căn bản không kịp hiệu quả tổ chức phòng ngự. Trên người hắn quả đen đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị không ngừng tiêu diệt. Cả người hắn hình thể tựa hồ cũng đang từ từ thu nhỏ.
Đáng giận a, người quả đen phát ra tức giận gào thét.
Hắn tính toán lần nữa hóa thân cự quạ, hoặc dùng đàn quạ kéo dài khoảng cách, nhưng cản bạ giả tiệt căn bản vốn không cho hắn cơ hội này. Cản bạ giả tiệt công kích giống như nước chảy mây trôi, vòng này bọc vòng kia, gắt gao đem hắn áp chế ở tại chỗ, để hắn ngay cả hít thở cơ hội cũng không có.
Cho ta,
đi chết a. Tại bị liên tục đánh mười mấy quyền sau đó, người quạ đen cuối cùng bắt được một cái khoảng trống thoáng qua. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ màu đen sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm, ầm vang một phát. Cản bạ giả tiệt bị cỗ này đột nhiên xuất hiện sóng xung kích chấn động đến mức lui về phía sau ba bước lớn, mới đứng vững thân hình. Mà người quả đen thì nhân cơ hội này, lảo đảo kéo về phía sau mở mười mấy thước khoảng cách. Hắn giờ phút này, nhìn chật vật tới cực điểm. Áo choàng trên người đã trở nên rách tung tóe, cả người đều nhỏ một vòng, vờn quanh ở bên cạnh hắn quả đen, số lượng cũng giảm nhanh gần một nửa. Hắn kịch liệt thở hổn hển, dưới mặt nạ cái kia đen ngòm hốc mắt, nhìn chằm chằm cản bạ dạ tiệt bên trong tràn đầy cừu hận cùng. Một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chính mình thua không nghi ngờ. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, hướng về phía bầu trời, làm một cái mịt mở thủ thế. Cản bạ giả tiệt bén nhạy bắt được hắn cái tiểu động tác này.
Ân,
gọi người. Cản bạ giả tiệt trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại lộ ra một bộ rêu cận biểu lộ.
Như thế nào?
Đánh không lại liền nghĩ giao động người. Các ngươi những thứ này cái gọi là siêu phàm, liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Người quạ đen không có trả lời, chỉ là phát ra từng đợt trầm thấp cười lạnh.
Ha ha,
a a a a tiểu tử, ngươi chính xác rất mạnh, mạnh đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhưng mà mạnh đi nữa cá thể, tại vũ khí hiện đại trước mặt, cũng chung quy là huyết đục chi khu. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nhận thức cư hợp.
Tiếng nói của hắn vừa ra,
cản bạ giả tiệt nhìn về phía phương xa, một cỗ băng lãnh, chí mạng sắc cơ, giống như rắn độc, từ chỗ xa vô cùng, trong nháy mắt phong tỏa hắn.
Là tay bắn tỉa.
Chương 165, bắt quạ chương 165, bắt quạ cái kia cố bị tập trung cảm giác, giống như là có một cây băng lãnh châm, cách khoảng cách rất xa, tinh chuẩn đâm về phía mi tâm của mình. Cản bạ giả tiệt cả người lông tơ, trong nháy mắt đều dựng lên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, hướng về rết chuyển đến phương hướng nhìn lại. Đó là bến tàu nơi xa, một tòa vứt bỏ nhà xưởng tầng cao nhất. Mặc dù khoảng cách quá xa, thấy không rõ bóng người, nhưng hắn có thể tình tưởng cảm giác đến, nơi đó có một người đang thông qua bội số lớn tỷ số ống nhắm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Sau một khắc, đạn bắn ra, thẳng đến cản bạ giả tiệt đầu. Cũng là trong chớp nhoáng này, một cái thanh lãnh, cao ngạo, mang theo một tia giọng nữ lười biếng, không có dấu hiệu nào tại trống trải trên bến tàu vang lên. Phanh thanh âm này không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ. Kèm theo thanh âm này, nhất đạo hơi mở, mang theo mỹ lệ hồng sắc quang vượng che chắn, xuất hiện ở bầu trời. Một tiếng thanh thúy giống như kim loại va chạm một dạng âm thanh vang lên. Viên kia đủ để xuyên thủng thép tấm bắn tỉa đạn, hung hăng đụng vào đạo kia màu đỏ che chắn phía trên, nổ tung một đoàn chói mắt hỏa hoa. Đạn động năng tại che chắn bên trên khơi dậy từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn là bị đạo này nhìn như yếu ớt che chắn vững vàng cản lại. Đầu đạn biến hình, vô lực rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại. Người quạ đen trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn gái kia quạ đen dưới mặt nạ đen ngòm trong hốc mắt tràn đầy không cách nào dùng lời nói diễn tả được chấn kinh cùng.
Không dám tin.
Cái
gì?
Cái này sao có thể?
Mắt đứng bắn tỉa, thế mà
bị chặn lại.
Đó là vật gì?
Kết giới sao?
Không chỉ là hắn, liền ở xa nhà máy tầng cao nhất tay bắn tỉa mắt ưng khi nhìn đến trong ống ngắm phát sinh một màn này lúc, cũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, cầm súng tay, cũng nhịn không được run một cái.
Cản bạ giả tiệt quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ.
Ta nói, ngươi liền không thể thay cái bình thường một chút phương thức ra sân sao? Mỗi lần đều khiến cho tình cảnh lớn như vậy.
Chỉ thấy tại bến tàu trong bóng tối, một thân ảnh đang chậm rãi đi ra. Đi ở phía trước là một người mặc hoa lệ màu đỏ mà nữ trường bào, có một đầu đồng dạng là mái tóc dài đen óng thiếu nữ. Nàng dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ, toàn thân đều tản ra một loại bẩm sinh cao quý cùng thần bí. Chính là Quả Dù Mi A Cạ Cỏ.
Hừ, đối phó mặt hàng này, đương nhiên phải dùng hoa lệ nhất phương thức đăng tràng.
Quả Dù Mi A Cạ Cỏ đi đến cản bạ dạ tiệt bên cạnh, hai tay chống nạnh mở miệng nói rằng.
Tiếp đó, nàng lại liếc mắt nhìn đỉnh đầu đạo kia còn tại hơi hơi lóe lên màu đỏ che chắn, ngữ khí tùy ý bổ sung một câu.
Tốc chiến tốc thắng a, ta cái này phòng ngự tuyệt đối kết giới còn không phải rất nhuần nhuyễn, tối đa chỉ có thể chèo chống 5 phút ta.
5 phút?
Cản bạ dạ tiệt nhíu mày, quá dài.
Hắn quay đầu,
một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa cái kia còn ở vào trong lúc khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần tới người quạ đen, trên mặt đã lộ ra một nét cười lạnh như băng. Sau khi hiểu, đối phó loại này tạp ngư có thể một phút đều không dùng. Ngươi nói, cái gì? Người quạ đen cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, làm hắn nghe được cản bạ dạ tệt cái kia tràn ngập miệt thị lời nói lúc, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ, trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu của hắn. Tiểu tử này, lại dám nói mình là tạp ngư. Hắn nhưng là trong tổ chức danh hiệu quạ đen siêu phàm giả. Bây giờ, cư nhiên bị một cái mao đầu tiểu tử, ngay trước một cái khác đột nhiên xuất hiện nữ nhân thần bí mật, làm nhục như vậy. Phẫn nộ, triệt để thôn phệ người quạ đen lý trí. Hắn không còn đi suy xét cái kia quỷ dị kết giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không đi quản xa xa tay bắn tỉa. Hắn bây giờ trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là giết tên tiểu tử trước mắt này, dùng tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất phương thức, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Người quạ đen phát ra như dã thú gào thét, trên người hắn còn sót lại những cái kia quạ đen, trong nháy mắt toàn bộ sôi trào lên. Sương mù màu đen phóng lên trời, so trước đó bất kỳ lần nào đều phải nồng đậm, cơ hồ muốn đem toàn bộ bến tàu bầu trời đều nhuộm thành màu đen. Hắn đem chính mình còn sót lại tất cả lực lượng, không giữ lại chút nào toàn bộ bạo phát ra. Vừa vận thử xem ta trình độ hiện tại, không có ngoại lực quấy nhiễu, cản bạ dạ tiệt không lùi mà tiến tới, trong mắt chiến ý giật giảo. Hắn đem áo khoác trên người bỗng nhiên cởi một cái, tiện tay ném cho bên cạnh quả dù mì ạ cả cỏ, lộ ra bên trong tinh lại mang theo cơ bụng nửa người trên. Cầm chúng ta, đừng làm dơ tiếp đó. Dưới chân hắn bỗng nhiên đặt mạnh, cả người chủ động đón đoàn hắc vụ kia, xông tới. Cẩn thận. Hải bạ ra ai khẩn trương hô một tiếng. Yên tâm. Quả dù mì ạ cả cỏ lại là một bộ xem kịch vui nhàn nhã bộ dáng, nàng đưa tay tiếp nhận cản bạ dạ tiệt áo khoác ném cho hải bạ dạ, loại này trình độ đối thủ còn không đả thương được hắn. Mà đổi thành một bên, chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Cản bạ dạ tiệt thân ảnh trực tiếp vọt vào đoàn kia từ vô số quạ đen tạo thành trong hắc vụ. Ngu xuẩn, lại dám chủ động chui vào. Trong khói đen, truyền đến người quạ đen điên cuồng tiếng cười. Ở mảnh này từ hắn hoàn toàn nắm trong tay trong hắc vụ, lực lượng của hắn sẽ có được cực lớn tăng phúc, mà đối thủ cảm giác thì sẽ bị nghiêm trọng suy yếu. Hắn tự tin, chỉ cần cản bạ dạ tệ đi vào, cũng đừng nghĩ lại đi ra. Vô số quạ đen, giống như nghe đến mùi máu tươi thực nhân ngư, từ tứ phía hạ bộ, điên cuồng hướng về trong khói đen tâm cái thân ảnh kia cắn xé mà đi. Nhưng mà, một giây sau, tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng. Phá! Một tiếng sét một dạng quát lớn từ khói đen trung tâm vang lên. Ngay sau đó, chói mắt đến mức tận cùng bạch sắc quang mang tại trong khói đen ẩm vàng bộc phát. Đó là cản bạ dạ tiệt đem thể nội linh lực không giữ lại chút nào trong nháy mắt phóng thích sinh ra tia sáng. Chí dương chí cương tịnh hóa chi lực giống như là biển gầm vét sạch toàn bộ khói đen lĩnh vực. A, thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm từ trong khói đen truyền ra. Những cái kia từ âm tà năng lượng tạo thành quang đen tại tiếp xúc đến cái này kim sắc quang mang trong nháy mắt liền như là băng tuyết gặp liệt dương, liên miên thành phiến tăng dã bốc hơi. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, đoàn kia nguyên bản che khuất bầu trời khói đen liền bị tịnh hóa phải không còn một mảnh. Trên trăm con quạ đen dưới một kích này hôi phi yên diệt. Người quạ đen thân ảnh trọng mới xuất hiện ở trên đất trống. Hắn giờ phút này so vừa rồi còn muốn chật vật. Trên người hắn quạ đen đã trở nên thưa thớt, cơ hồ không cách nào lại duy trì hoàn chỉnh hình người, lộ ra từng mảng lớn không ngừng ngoạ ngậy màu đen hạch tâm. Hắn ghé quỵ dưới đất kịch liệt thở hổn hển. Hắn thất bại, bị một thiếu niên đánh bại. Trốn, bây giờ nhất thiết phải lập tức đào tẩu. Người quạ đen não hải bên trong chỉ còn lại có một cái ý niệm này. Hắn gắng gượng đứng lên, liếc mắt nhìn cách đó không xa cản bạ dạ tệ. Hắn đông nhiên cắn răng một cái, cơ thể bành một tiếng, hóa thành còn sót lại mấy chục con quạ đen hướng về tứ phía hạ bộ, hốt hoảng chạy trốn. Chỉ cần có một con quạ có thể chạy đi, là hắn có thể thông qua linh thể chuyển tống phương thức rời đi. Cản bạ dạ tệ không có động thủ, quạ đen bay nhanh hơn. Nhưng lại tại nó sắp thành công trong mấy mắt. Đông. Một tiếng va chạm nặng nề lên. Tất cả quạ đen, giống như là đụng phải một bức không nhìn thấy vết tượng, một đầu ngã rơi lại xuống đất, trên mặt đất bay nhảy mấy lần, liền không động đậy được nữa. Là quả dù mì ạ cạ cỏ kết giới. Đều nói, tốc chiến tốc thắng. Quả dù mì ạ cạ cỏ khuyên tay, dù bận bận ung dung mà nói rằng, kết giới của ta, cũng không phải chỉ có phòng ngự công năng A, nó cũng có thể đem bên trong người giam lại người quả đen hy vọng cuối cùng, cũng tan bỡ. Cản bạ dạ tệ một cước giẫm bạo một con quả. Kèm theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia mấy chục con quả đen tử vong, người quả đen trên thân quả đen toàn bộ hóa thành cho bụi. Toàn bộ bến tàu, cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Cản bạ dạ tiệt chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đi tới cuối cùng cái kia đâm vào kết giới bên trên, đã lâm vào hôn mê cực lớn quả đen phía trước. Đây là người quả đen bản thể. Hắn duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia linh lực, điểm vào con quả đen kia trên trán. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, lớn quả đen cơ thể giống như quả cầu da xì hơi đồng dạng, cấp tốc khô quắt xuống, cuối cùng hóa thành một tia khói đen, triệt để tiêu tan. Mà tại khói đen tan hết sau đó, một người mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến, hôn mê bất tỉnh trung niên nam nhân xuất hiện ở tại chỗ. Trên mặt của hắn còn mang theo cái kia trương quỷ dị quả đen mặt nạ. Cản bạ dạ tệ đi lên trước, một cái lột xuống mặt nạ của hắn. Dưới mặt nạ là một tấm bình thường không có gì lạ, thậm chí có chút thon gầy khuôn mặt. Đây chính là người quả đen bản thể. Cản bạ dạ tệ phủi tay, quay đầu nhìn về phía quả dù mì ạ cả cỏ. 2 phút không đến, tạm được. Chương 166, diệt trừ chương 166, diệt trừ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn A. Quả dù mì ạ cả cỏ một bộ cũng liền như vậy biểu lộ, nhưng nàng cặp kia xinh đẹp trong mắt màu đỏ bên trong, lại lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Nàng vừa nghĩ, một bên phất phất tay, giải trừ bao phủ ở trên bến cảng trống không màu đỏ cái giới. Dương quang một lần nữa rơi xuống, xua tan nơi này âm u lạnh lẽo. Cản bạ dạ tệ từ dưới đất nhặt lên cái kia màu bạc vali sách tay, mở cặp tắt ra, đem viên kia màu máu đỏ mã não bảo thạch lấy ra ngoài, đưa tới quả dù mì ạ cạ cỏ trước mặt. Xem cái này, ngươi biết sao? Quả dù mì ạ cạ cỏ tiếp nhận bảo thạch, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận chú đáo. Nàng cặp kia trong mắt màu đỏ hơi lấp lóe. Sau một lát, nàng lắc đầu. Không biết. Bất quá, thứ này chính xác rất đặc biệt, nàng đem bảo thạch còn cho cản bạ dạ tệ, bản thân nó không ẩn chứa bất luận cái gì công kích tính sức mạnh, nhưng nó kết cấu bên trong rất kỳ lạ, giống một cái thiên nhiên che chắn có thể hấp thu đồng thời che đậy lại chung quanh trong phạm vi nhất định tất cả năng lượng ba động, bao quát linh lực, ma lực, thậm chí là một chút đặc thù tinh thần nhập lực. Đơn giản tới nói, nó chính là một cái thuần thiên nhiên máy làm nhiễu cùng che đậy khí. Khó trách. Cản bạ dạ tệ hiểu rõ. Này liền nói xuôi được. Tổ chức này sở dĩ hao tổn tâm cơ muốn có được nó, rất có thể chính là nhìn chúng nó loại này che đậy là tính. Có thứ này, bọn hắn liền có thể đang tiến hành một ít bí mật hoạt động lúc, lần tránh đi thế lực khác dò xét, tỉ như khác trừ linh sư linh giác, hoặc giống quả dụ mị ạ cả có loại này mà pháp sư cảm giác. Bất quá quả dụ mị ạ cả có trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, nếu như ngươi muốn, ta có thể thi triển một cái ma lực thay đổi vị trí pháp thuật, đem viên này mã não thạch che đậy công năng, kèm theo đến trước ngươi đưa cho ta viên kia hồng ngọc bên trên. Cứ như vậy, ngươi cái kia linh khí, liền vừa có thể gia tốc tu luyện, lại có thể che đậy dò xét. Cản bạ dạ tệ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Đối với người bình thường tới nói, thứ này ngược lại là một không tệ hộ thân phù. Cản bạ dạ tệ nhìn xem trong tay hồng mã não, đem nó đặt ở trong nhà, chí ít có thể quấy nhiễu cùng suy yếu phần lớn nguyền rủa cùng linh dị công kích, có thể tạo được rất rõ ràng phòng ngự tác dụng. Cho mì họa cô đồng học các nàng nhà vừa vặn. Cắt, không có tí sức lực nào. Quả dù mì ạ cạ có thấy hắn không mắc câu, vô vị mà nhếch miệng. Cản bạ dạ tệ không để ý tới nàng, hắn cất kỹ vào thạch, tiếp đó lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. Uy, mở ủ cảnh bộ sao? Ta là Cản bạ dạ tệ. A, là Cản bạ dạ lão đệ a. Có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến mở cụ cảnh bộ cái kia vô cùng quen thuộc giọng. Ta bên này bắt được một cái người hiểm nghi, cùng nói hỉ cổ dạ hai nạn xe cổ án có liên quan. Mặt khác, có thể trả dính đến phi pháp có súng cùng có ý định nưu sát. Cản bạ dạ tệ lời ít mà ý nhiều nói rằng. Cái gì? Mở cụ cảnh bộ âm thanh trong nháy mắt để cao một cái tám độ. Ngươi ở đâu? Ta lập tức dẫn người tới. Cản bạ dạ tệ nói lên địa chỉ, tiếp đó cúp điện thoại. Tốt, kế tiếp chính là cảnh sát sự tình hắn phủi tay, liếc mắt nhìn trên mặt đất cái kia vẫn còn đang hôn mê người quả đen. Cũng không lâu lắm, một hồi dồn dập tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần. Mười mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới, đem toàn bộ vứt bỏ bến tàu bao bọc vây quanh. Cửa xe mở ra, mở cụ cảnh bộ mang theo một đoàn súng ống đầy đủ cảnh sát hình sự vọt xuống tới. Làm bọn hắn nhìn thấy hiện trường chẳng cảnh, cùng với hôn mê trên đất người quả đen lúc, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cản bạ dạ lão đệ, cái này, đây là có chuyện gì? Mở cụ cảnh bộ nhìn xem đây giống như kỹ xảo điện ảnh một dạng chẳng cảnh, người đều ngu. Không có gì, một điểm nho nhỏ đánh nhau tràng diện mà thôi. Cản bạ dạ tệ hời hợt nói rằng. Hắn chỉ trên đất người quả đen, gia hỏa này có thể là mấy vụ giết người chủ mưu, các ngươi có thể đem hắn mang về thật tốt cha một chút. Tạ cái cảnh sát đi lên trước, cho người quả đen mang lên trên quần tay, tiếp đó bắt đầu ở trên người hắn tiến hành điều tra. Rất nhanh, Tạ cái liền từ hắn y phục tác chiến bên trong tìm ra một cây súng lục màu đen, cùng với một cái giấy chứng nhận. Mở cụ cảnh bộ, Tạ cái cầm cái kia giấy chứng nhận, bước nhanh chạy đến mở cụ trước mặt, biểu tình trên mặt cực kỳ chấn kinh. Ngươi nhìn cái này. Mở cụ cảnh bộ tiếp nhận giấy chứng nhận, chỉ nhìn một mắt, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Trên giấy tờ chứng nhận, đống nhiên in một cái tên, Tạ Kệ Đạ Tạ Dồ. Đây chính là Tạ Kệ Đạ tập đoàn hội trưởng. Tạ Kệ Đạ, Tạ Dồ. Mở cụ cảnh bộ thất thanh kêu lên, hắn không phải Tạ Kệ Đạ châu đáo xã trưởng Tạ Kệ Đạ mạ xạ ổ ca ca sao? Cái kia đã sớm lui khỏi vị trí nhị tuyến, không hỏi thế sự lao hội trưởng. Chờ một chút. Mở cụ cảnh bộ giống như là nhớ ra cái gì đó, lại từ tạ kịch trong tay cầm lấy cây súng lục kia, cẩn thận nhìn một chút loại hình. Khẩu súng này, cùng lần trước Suzuki nhà bảo thạch dương bên trên, cái kia tập kích cái tổ kịch người thần bí sử dụng súng, là cùng một cái loại hình. Tất cả manh mối tại thời khắc này đều móc nối. Oi hỉ cô dạ hai nạn xe cổ án, quả đen mình rửa, Tạ Kệ Đạ châu đáo ác ý thu mua, Suzuki bảo thạch phát triển thương kích án. Đây hết thảy hấp thụ sau màn, lại chính là cái khuôn mặt này bên trên sớm đã về hưu Tạ Kệ Đạ tập đoàn cựu hội trưởng. Lập tức, mở cụ cảnh bộ kích động đến mặt đỏ dần, hắn hướng về phía thủ hạ chúng nhân viên cảnh sát giống to, phân ra một đội người, đi với ta đột kích Tạ Kệ Đạ tập đoàn tổng bộ. Đem tất cả nhân viên tương quan, toàn bộ cho ta khống chế lại. Là, chúng nhân viên cảnh sát cùng đáp, khí thế như hồng. Một hồi nhằm vào Tạ Kệ Đạ tập đoàn lôi đình phong bạo, liền như vậy kéo lên màn mở đầu. Sở cảnh sát hành động hiệu suất, tại mở cụ cảnh bộ tự mình tọa chân dưới sự chỉ huy, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Ngay tại Tạ Kệ Đạ tạ rộ tại bến tàu bị bắt đồng thời, từ Tạ Kích cùng xạ tổ mì họa cổ dẫn đội một cái khác tiểu đội, tại xin xong lùng bắt lệnh sau trực tiếp vọt vào ở vào gìn dạ Tạ Kệ Đạ châu đáo tổng bộ cao ốc. Làm cảnh sát nhóm đá văng xã trưởng văn phòng cửa chính thời điểm, Tạ Kệ Đạ mạ xạ ố đang ngồi ở hắn hào hoa sau bàn công tác, nhàn nhã phẩm cà phê, một bên nghe thủ hạ hồi báo. Một bên tính toán nên như thế nào thêm một bước hướng hạ dạ gạ kỳ rủ kỳ có tạo áp lực, triệt để phá đổ oi châu náu. Nhìn thấy đột nhiên xông vào cảnh sát, hắn đầu tiên là sức sở, lập tức đổi lại một độ nghĩa chính ngôn từ biểu lộ, vô bản chất hỏi, các ngươi là người nào? Biết đây là địa phương nào sao? Ai cho các ngươi lá gan xông vào? Sato mỹ họa cô mặt lạnh đi lên trước, trực tiếp đem một tấm lệnh dẫn độ đập vào trên bàn của hắn. Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ổ, ngươi dính líu có ý định mưu sát, không đứng đắn thương nghiệp cạnh tranh, sai khiến người tiến hành thân người tổn thương trở nhiều hạng tội danh, bây giờ chính thức bắt giữ ngươi.
Cái gì?
Tạ Kệ Đạ Mạ Xạ Ổ nhìn xem cái kia trương lệnh dẫn độ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt phai không còn một mảnh.
Ngươi,
các ngươi nói bậy, các ngươi có cái gì chứng cứ?
Chứng cứ?
Tạ Kệ cảnh sát cười lạnh một tiếng, hắn lung lay trong tay bộ đàm, ca ca của ngươi, Tạ Kệ Đạ Tạ Rồ, cũng tại nửa tiếng trước lọt lưới. Cảnh sát đột kích hành động, giống như đẩy ngã khối thứ nhất quân bài domino, đã dẫn phát một hồi kịch liệt phản ứng dây chuyền. Tại đối với Tạ Kệ Đạ tập đoàn cao tầng thẩm vấn bên trong, cảnh sát moi ra một cái nhìn thấy mà giật mình phạm tội internet. Những năm gần đây, Tạ Kệ Đạ tập đoàn vì chèn ép đối thủ cạnh tranh, củng cố mình tại cửa hàng châu báo nghiệp lũng đoạn địa vị, sau lưng sử dụng vô số bẩn thỉu thủ đoạn, chế tạo ngoài ý muốn, ác ý hãm hại, thương nghiệp hãm hại. Phàm là có thể nghĩ tới, bọn hắn cũng làm. Vô số trung tiểu châu báo công ty đều tại bọn hắn hấp thụ phía dưới phá sản đóng cửa, thậm chí cửa nát nhà tan. Oi hỉ cô dạ hai nạn xe cổ án, chẳng qua là bọn hắn phạm vào từng đống tội ác bên trong, mới nhất một kiện mà thôi. Toàn bộ vụ án tiến triển nhanh đến mức làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Ngày thứ hai, các đại mới nghe truyền thông trang đầu đề đều bị Tạ Kệ Đạ tập đoàn phá diệt tin tức chiếm cứ. Mở cụ cảnh bộ trong văn phòng, hắn tự mình cho Cản Bạ Dạ tệ rót một chén trà, nụ cười trên mặt liền không có dừng lại. Cản Bạ Dạ lao đệ à, lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi. Hắn vỗ Cản Bạ Dạ tệ bả vai, đùi mùi mai thôi, ngươi này vừa xuất thủ liền cho chúng ta sở cảnh sát phá như thế một cái lớn bản án. Ta đại biểu sở cảnh sát kính ngươi một ly. Hắn bưng lên chén trà của mình, lấy trà thay rượu, uống một hơi cạn sạch. Đúng mở cụ cảnh bộ đặt chén trà xuống, thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, liên quan tới cái kia Tạ Kệ Đạ Tạ Rồ. Chúng ta đang tra hỏi hắn thời điểm, phát hiện một chút chuyện rất kỳ quái.
A.
Hắn đối với mình phạm vào những cái kia thương nghiệp tội ác, thú nhận mục trực. Nhưng mà, vừa nhắc tới kia cái gì quạ đen tổ chức còn có hắn sử dụng những cái kia quỷ dị năng lực, hắn trở nên điên điên cùng, hầu ngôn loạn ngữ, nói chúng ta là phàm nhân, căn bản muốn không hiểu lực lượng của thần, còn nói tổ chức gì sẽ vì hắn báo thù các loại ăn nói cùng điên. Mở cụ cảnh bộ gãi đầu một cái, gương mặt hoang mang. Chúng ta mời khoa tâm thần chuyên gia cho hắn làm giám định, kết luận là trạng thái tinh thần của hắn rất không ổn định, có nghiêm trọng chứng vọng tưởng.
Không có gì, hắn khả năng bị tổ chức tẩy não tắm đến quá hoàn toàn mà thôi.
Cản Bạ Dạ Tệ bình tĩnh nói rằng. Vậy hắn sau lưng cái tổ chức kia ta cũng không phải hiểu rất rõ, nghe nói sau lưng tổ chức là thu thập các nơi trên thế giới bảo thạch, Tạ Kệ Đạ tập đoàn bất quá là bọn hắn nắm trong tay một con cờ mà thôi. Cản Bạ Dạ Tệ lắc đầu, hơn nữa loại này tổ chức làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, sẽ không dễ dàng lưu lại có thể bị các ngươi thông thường thủ đoạn tra được manh mối. Mở u cảnh bộ thở dài, trên mặt có chút tiếc nuối. Mặc dù không thể đào ra càng lớn hấp thụ sau màn, nhưng có thể đem Tạ Kệ Đạ tập đoàn cái ưu ác tính này diệt trừ, cũng coi như là một cái cực lớn thắng lợi.
Đúng, còn có một việc.
Mở u cảnh bộ giống như là nhớ ra cái gì đó, chúng ta tại cái kia vứt bỏ nhà xưởng tầng cao nhất, tìm được một cái đường kính lớn bắn tỉa súng trường, hẳn là lúc đó nhắm chuẩn ngươi cái kia một cái. Phía trên bân tay đã bị xử lý sạch sẽ, chúng ta tra xét phụ cận giám sát, cũng không có phát hiện bất luận cái gì nhân viên khả nghi. Cản Bạ Dạ Tệ gật đầu một cái, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái tổ chức kia tính chuyên nghiệp, viễn siêu phổ thông nhóm người phạm tội. Chuyện lúc trước, Cản Bạ Dạ Tệ kỳ thực cũng nếm thử qua, muốn thông qua súng bắn tỉa bên trên lưu lại khí tức, tới nghịch hướng truy tung chủ nhân vị trí. Nhưng hắn phát hiện, đối phương khí tức vô cùng yếu ớt, hơn nữa đang không ngừng di động, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất ở phạm vi cảm nhận của hắn bên ngoài. Đây chỉ có một cái khả năng. Cái kia tay bắn tỉa tại nhiệm vụ sau khi thất bại, lập tức liền rút lui, hơn nữa rất có thể đã rời đi Tokyo, thậm chí rời đi Nhật Bản. Muốn lại tìm đến hắn, không khác mò kim đáy biển. Bất quá, Cản Bạ Dạ Tệ cũng không cảm thấy đáng tiếc. Lần này giao thủ, đã để hắn đối với cái này cái gọi là vườn bách thú tổ chức, có một cái bước đầu tìm hiểu. Còn nhiều thời gian, luôn có gặp mặt lại thời điểm. Vụ án có một kết thúc, Cản Bạ Dạ Tệ sinh hoạt cũng khôi phục bình tĩnh. Vài ngày sau, A Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có tự mình đến nhà bái phòng. Nàng khí sắc so trước đó tốt quá nhiều, trợ phu Oi Hỉ Cổ Dạ tại bệnh viện tình huống cũng ổn định lại, mặc dù còn không có thức tỉnh, nhưng đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Tăng thêm Cản Bạ Dạ Tệ hộ thân phù tác dụng, để mỹ họa cô phụ thân cũng tại dần dần khôi phục. Mà công ty đối thủ cạnh tranh lớn nhất rơi đài, bao phủ tại đỉnh đầu khói mù quét sạch sành sanh. Nàng tại trong sự vụ sở, hướng về phía Cản Bạ Dạ Tệ trịnh trọng làm một đại lễ. Cản Bạ Dạ Cun lần này đại ân đại đức, chúng ta Oi nhà vinh thế không quên. Nói xong, nàng đem một tờ chi phiếu, hai tay dâng lên. Đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý, còn xin ngài nhất thiết phải nhận lấy. Cản Bạ Dạ Tệ liếc mắt nhìn con số trên chi phiếu. Chương 167, tiên lặng chương 167, tiên lặng 8000 bạc yên. Khá lắm, thực sự là đại thủ bút. Bất quá, cân nhắc đến hắn lần này không chỉ có cứu được các nàng một nhà, trả gián tiếp giúp các nàng diệt trừ lớn nhất thương nghiệp đối thủ, số tiền này cũng là cho hợp tình hợp lý. Cản Bạ Dạ Tệ không có chối từ, thản nhiên nhận. Đưa tiên ạ dạ gạ kỳ rủ kỳ có sau, Cản Bạ Dạ Tệ nhìn xem trong tay chi phiếu, tâm tình coi như không tệ. Cái này, tương lai một đoạn thời gian rất dài hải bạ ra ai kinh phí, đều không cần buồn. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không cho văn phòng lật xin y trịa phía dưới, hoặc là dứt khoát thay cái càng lớn chỗ. Ngay tại hắn tính toán xài như thế nào khoản tiền này thời điểm, cửa sở hành chính bị đẩy ra. Hải bạ ra ai có nàng túi sách nhỏ, từ bên ngoài đi vào.
Ta trở về.
Hải bạ ra ai âm thanh nghe có chút mỏi mệt, nàng đem túi sách hướng về trên ghế salon quăng ra, cả người liền rơi vào mềm mại trên ghế salon, một bộ không muốn động dáng vẻ. Hôm nay sớm như vậy liền từ tiến sĩ nhà trở về. Cản bạ dạ tệ thu hồi chi phiếu, đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, thuận tay cho nàng rót chén nước. Đừng nói nữa. Hai bạ dạ ai bưng chén nước lên uống một ngụm, tiếp đó bắt đầu cùng cản bạ dạ tệ chửi bậy, còn không phải bởi vì tiểu đỏ tên kia. A, hắn thì thế nào? Cản bạ dạ tệ có chút hăng hái mà hỏi. Ta đem A-T-T-X-4869 giải dược vật thí nghiệm, sửa đổi một chút. Hai bạ dạ ai bước huyệt thái dương mở miệng nói rằng, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Trước hết nghe tin tức tốt ta. Tin tức tốt là, giải dược y hình, chính xác có thể để hắn tạm thời biến trở về cựu đỏ Sinichia. Cái kia tin tức xấu đâu? Tin tức xấu là hải bạ dạ ai khỏe miệng hít lên, cái hiệu quả này, chỉ có thể kéo dài một giờ. Cản bạ dạ tiệt kém chút không có cười ra tiếng. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, làm cô nạn đầy cõi lòng hy vọng mà ăn giải dược, biến trở về cựu đỏ Sinichia, kết quả phát hiện mình chỉ có một giờ thể nghiệm thời gian lúc, sẽ là như thế nào một bộ đặc sắc biểu lộ. Ta nhớ được hắn lúc đó biển trở lại chuyện thứ nhất, chính là xông ra tiến sĩ nhà, chuẩn bị đi tìm hắn cái kia thanh mai trúc mã. Hai bạ dạ ai tiếp tục chửi bậy, kết quả, hắn quần áo đều đổi xong, vừa ra cửa không bao lâu liền chạy trở lại. Hai bạ dạ ai nói, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, hiển nhiên là đối với cổ nạn ăn quả đắng cảm thấy tương đương vui vẻ. Tiếp đó đâu? Cản bạ dạ tiệt truy hỏi. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu thúc giục ta, để ta nhanh chóng cải tiến giải dược, kéo dài dược hiệu. Nói đến đổ nhẹ nhõm, coi đây là nấu cơm sao? Thêm một ít nước liền có thể nhiều nấu một hồi. Hai bạ dạ ai lườm hắn một cái, nào có dễ dàng như vậy sửa đổi. Mỗi một loại thành phần phối trộn đều cần số lớn thí nghiệm và số liệu phân tích. Ta mấy ngày nay đều nhanh ở tại trong phòng thí nghiệm, khổ cực nhà khoa học. Cản bạ dạ tiệt sờ lên hai bạ dạ đầu lấy đó của vũ. Hai bạ dạ ai thân thể cứng một chút, nhưng không có né tránh, chỉ là đem đầu chật khớp một bên. Cản bạ dạ tiệt thu tay lại, tiếp đó giống như là biến ảo thuật một dạng, từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa tới nàng trước mặt. Cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Hai bạ dạ ai nghi ngờ nhận lấy. Lần này ủy thác phí, tăng thêm trước đây một chút phá án tiền thưởng, không sai biệt lắm có 100 triệu yên. Cản bạ dạ tiệt hời hợt nói rằng, về sau phòng thí nghiệm cần phải mua thiết bị gì, hoặc ngươi muốn mua đồ vật gì, liền trực tiếp từ cái này bên trong xuất ra, không cần khách khí. 100 triệu yên. Hải bạ dạ ai trợn to hai mắt. Nàng mặc dù đối với tiền không có gì khái niệm, nhưng cũng biết đây là một cái khá là khổng lồ con số. Ngươi đem tiền giao cho ta quản lý. Nàng nhìn xem cản bạ dạ tiệt ánh mắt có chút phức tạp. Bằng không thì đâu? Cản bạ dạ tiệt chuyện đương nhiên phản hỏi, ngươi không phải vẫn luôn đang vì nghiên cứu kinh phí phát sầu sao? Hải bạ dạ ai nắm nuốt cái kia trương thật mỏng thẻ ngân hàng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, cảm giác ấm áp từ đáy lòng dâng lên. Đối với dùng cản bạ dạ tiệt tiền, nàng có một loại dị thường vui vẻ. Cái kia, vậy ta sẽ không khách khí. Nàng nhỏ giọng nói rằng, khoe miệng lại nhịn không được hướng về phía trước vung lên. Nàng yên lặng đem thẻ ngân hàng thu vào mình trong một chiếc ví nhỏ, trong lòng đã bắt đầu tính toán, chờ về sau nghiên cứu ra chân chính giải dược sau, trước cùng tiểu đỏ đem bờ lách đột gạn nhí dạ tỷ hòn phá đổ, lại cùng cản bạ dạ tiệt cùng đi du lịch cái gì. Ngay tại hải bạ dạ ai trong lòng đắc ý mà làm tương lai hoạch định thời điểm, nàng trước ngực ngự thủ ô mà mò gì bên trong, truyền đến một hồi yếu ớt linh hồn ba động. Là nàng tỷ tỷ mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ âm thanh. Không tệ không tệ, tự nguyện nộp lên thẻ lương ai chan, cản bạ dạ cun thế nhưng là nam nhân tốt ta. Hải bạ dạ ai khuôn mặt nhỏ đằng một chút, vừa đỏ. Sinh hoạt tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tạ kệ đã tập đoàn bản án, ở trong xã hội đưa tới sóng to gió lớn sau, cũng dần dần lắng lại. Cản bạ dạ tiệt đại khái cũng đoán được, cái kia người quạ đen tạ kệ đã tạ rổ chỗ tổ chức, rất có thể chính là nhiều năm trước sát hại cụ rổ bạ tỷ chia, cũng chính là đời thứ nhất cái tổ kịch tổ chức thần bí đó, vườn mách thú. Quạ đen, chỉ là trong đó một cái thành viên danh hiệu mà thôi. Nhưng mà, ngay tại người quạ đen bị bắt vào tù sau không có mấy ngày, một cái tin tức xấu từ sở cảnh sát bên trong bộ truyền ra. Tạ kệ đã tạ rồi tại để phòng xâm nghiêm một người phòng giam bên trong, ly kỳ tử vong. Mở cụ cảnh bộ đặc biệt gọi điện thoại, thỉnh cản bạ dạ tết đi một chuyến hiện trường. Tử trạng cực kỳ thê thảm. Tạ kệ đã tạ rồi tứ chi cùng đầu đều lấy một loại cực kỳ mất tự nhiên góc độ vặn mèo lên, giống như là bị một cô không nhìn thấy cự lực cưỡng ép bẻ gãy một dạng. Toàn bộ hiện trường không có bất kỳ cái gì dấu vết đánh nhau, giám sát cũng không có đập tới bất luận kẻ nào ra vào qua hắn nhà tù. Cái này chết kiểu này, cản bạ dạ tiệt nhìn xem thi thể, cao mày. Hắn từ loại này tử vong phương thức bên trên, cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Cùng hải bạ dạ ai cái kia vu độc con rối bút bê giết người phương thức, cơ hồ giống nhau như lúc. Rất rõ ràng, đây là bị vườn bách thú tổ chức, diệt khẩu. Bọn hắn không muốn để cho tạ kệ đạ tạ rộ để lộ ra bất luận cái gì liên quan tới tổ chức bí mật. Hơn nữa, thủ đoạn của đối phương cực kỳ tạ ca a kỳ, không có để lại bất luận cái gì có thể truy lùng manh mối. Cản bạ dạ tiệt thử nghiệm tiến hành đảo ngược thông linh, lại phát hiện đối phương thi thuật giả cách vô cùng xa. Hơn nữa chung quanh có năng lượng cường đại quá nhiều, căn bản là không có cách khóa chặt. Người quả đen chết, trở thành một quả cán chưa giải quyết. Mà cái kia thần bí vườn bách thú tổ chức, lần này sự kiện sau đó, cũng giống là triệt để trở nên yên lặng, cũng không còn bất kỳ động tác gì. Cản bạ dạ tiệt thậm chí lợi dụng mình tại sở cảnh sát cố vấn quyền hạn, tại nội bộ trong kho số liệu lùng tìm qua liên quan tới tổ chức này manh mối. Kết quả, không thu hoạch được gì. Phản phất tổ chức này, căn bản cũng không tồn tại ở trên thế giới này một dạng. Ngược lại là Black Dot Gani giả tỷ hòn hồ sơ, mặc dù đại bộ phận cũng là mã hóa, nhưng ít ra còn có một số lẻ tẻ ghi chép. Chắc chắn không có khả năng là sở cảnh sát bên trong có nội ứng a. Cản bạ dạ tiệt ngồi ở chính mình cố vấn trong văn phòng, sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Hắn thậm chí có một loại cảm giác hoang đường, sở cảnh sát có phải hay không đem tất cả không tra được án chưa giải quyết, đều quen thuộc tính chất mà ném cho Black Dot gạn nhị dạ thì hòn đến gánh tội. Đến mức, giống vườn bách thú loại này đồng dạng nguy hiểm, nhưng làm việc càng biết điều hơn tổ chức, ngược lại bị không để ý đến. Chương 168, có thể là ta xuất tràng phí hơi đắt chương 168, có thể là ta xuất tràng phí hơi đắt buổi chiều dương quang buổi vặn, xuyên thấu qua tiến sĩ ạ gạ xạ nhà phòng khách cửa sổ, tung xuống một mảnh ấm áp. Cản bạ giả tiệt rót cho mình chén nước, nhìn xem ngồi ở đối diện trên ghế salon, một mặt nghiêm túc cổ nạn. Cho nên, tạ kệ đã tập đoàn bản án cứ như vậy kết thúc. Cô nàng nâng một ly nước trái cây, ngụm nhỏ mà uống vào, thấu kính sau trong mắt lại lập lòe không thuộc về hài đồng sắc bén kia sáng, cái kia gọi tạ kệ đã tạ rồ chính là hắc thủ sau màn. Trên mặt nổi là như thế này. Cản bạ giả tiệt tựa ở trên ghế salon, tư thái tùy ý đem lúc trước phát sinh sự tình đơn giản nói một lần, đương nhiên, liên quan tới quả dụ mì ạ cả có kết giới cùng người quạ đen linh thể bộ phận hắn đều sơ lược. Hắn biết, cùng cô nạn loại người này nói chuyện, nói đến quá mơ hồ ngược lại sẽ gây nên không cần thiết hoài nghi, không bằng dùng hắn có thể hiểu được khoa học lộ dịp tới đóng gói, ngược lại kết quả là mở dạng. Cô nàng nghe xong, cũng không có lập tức phát biểu cái nhìn, mà là cúi đầu, lâm vào lâu dài trầm tư. Hắn cái kia nho nhỏ lông mày níu chặt cùng một chỗ, ngón tay vô ý thức tại nước trái cây ly bên trên vuốt ve. Thật lâu, hắn mới ngẩng đầu, dùng một loại vô cùng ngữ khí chắc chắn nói rằng, cảm giác không quá giống mở lách đột gàn y dạ thì hòn tắt phong. Cản bạ dạ tiệt bưng chén nước tay dừng lại một chút. Tiểu tử này, thật đúng là để hắn cho nhìn ra chút môn đạo tới. Phía bên mình lại là thông linh lại là tình hóa, rằng con đường này, hắn nghe thấy cái cố sự đại khái, liền có thể phát giác được không thích hợp. Cái này thám tử trực giác cũng quá bất hợp lý một chút. Nói thế nào? Cản bạ dạ tiệt bất động thanh sắc hỏi, trong lòng lại nhấc lên mấy phần hứng thú. Hắn muốn nghe một chút, cái này thám tử lừng danh có thể phân tích ra cái gì tới. Cô nạn duỗi ra một ngón tay, bắt đầu phân tích, vợ lách đột gan nhị dạ thì hòn làm việc, xem trọng chính là hiệu suất. Bọn hắn muốn giết một người, bình thường chọn trực tiếp nhất, nhất không dễ dàng lưu lại dấu vết phương thức. Tỷ như, trực tiếp an bài tay bắn tỉa ở phía xa một thương mất mạng, hoặc dùng bom tới xử lý đi tất cả vết tích cùng người biết chuyện. Cô nạn dừng một chút, tiếp tục nói rằng, cái này tạ kệ đã tập đoàn sau lưng tổ chức, cho ta cảm giác là, bọn hắn càng ưa thích dùng ổn thỏa nhất phương thức tới kết thúc công việc hoặc đạt tới mục đích. Mà Black Dot gạn nhị dạ tỷ hòn cô nạn ánh mắt trở nên thâm thúy, bọn hắn càng ưa thích trực tiếp thanh trừ mục tiêu. Nếu như bọn hắn muốn thứ gì, khả năng lớn hơn là trực tiếp đem nhân viên tương quan toàn bộ xử lý. Dựa vào phương thức hành động tới phân rõ, đây cũng quá trò đùa. Một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ phòng thí nghiệm cửa ra vào truyền đến. Hai bạ dạ ai bưng một ly cà phê đi ra, trên mặt mang vẻ hề hoài cùng xem thường. Nàng đi đến cản bạ dạ tiện ngồi xuống bên người, nhẹ nhàng đem cà phê ly bỏ lên trên bàn. Có lẽ chỉ là trong tổ chức khác biệt thành viên phong cách hành sự không giống nhau mà thôi. Giống như trong cảnh sát, cũng có tạ tuyệt cảnh sát giả như vậy người tốt, cũng có sấm rền gió cuốn hành động phái nàng nhàn nhạt nói rằng. Cản bạ dạ tiệt lại không có phản bác cổ nạn mà nói. Hắn cảm thấy cổ nạn tiểu tử này nói, lại còn thật có mấy phần đạo lý. Black Dot Gani dạ tị hòn, giống như là một đám sát thủ chuyên nghiệp, mục tiêu rõ ràng, thủ đoạn trực tiếp, lanh huyết vô tình. Mà cái này vườn bách thú tổ chức, càng giống là một đám ẩn dấu thợ săn, sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận. Muốn nói cái nào nguy hiểm hơn? Cản bạ dạ tiệt trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được. Black Dot Gani dạ tị hòn bây giờ đã xuất hiện ở sở cảnh sát trong tầm mắt. Mà vườn bách thú loại này núp trong bóng tối gián độc, ngươi thậm chí không biết bọn hắn lúc nào sẽ thoát ra cắn ngươi một cái. Từ trước mắt đến xem, cái kia tay bắn tỉa, còn có cái này bị diệt khẩu quạ đen cũng chỉ là một góc của băng sơn. Lai lịch của đối phương, mục đích, quy mô, hoàn toàn không biết, đây mới là để cho người đau đầu chỗ. Đúng cổ nạn giống như là nhớ ra cái gì đó, một đôi mắt to nhìn chằm chằm cản bạ dạ tiệt ngươi đến cùng lại là từ chỗ nào treo chọc phải đám người này. Ta cũng không rõ ràng. Cản bạ dạ tiệt giang tay ra, có lẽ giống như cổ nạn ngươi một dạng à, trời sinh chính là vụ án thi đỗ thể chất, đi đến chỗ nào liền sẽ có án mạng phát sinh. Ngạch cổ nạn gương mặt khẽ nhăn một cái. Hắn luôn cảm thấy cản bạ dạ tiệt cái này lời ở bên trong hàm hắn, nhưng hắn lại tìm không thấy chứng cứ. Không nói cái này, cô nàng quả quyết rời đi chủ đề, hắn cũng không muốn trong vấn đề này dây dưa tiếp. Hắn nhìn về phía cản bạ dạ tiệt mở miệng, giải dược sự tình thế nào? Hai bạ dạ nói nàng gần nhất có tiến triển mới, nhưng mà vừa nhắc tới giải dược, cô nàng liền một bụng nước đắng. Thật vất vả nhìn thấy có thể biến trở về đi hy vọng, kết quả hai bạ dạ cho hắn giải dược dược hiệu thế mà chỉ có một giờ. Một giờ có thể làm gì? Từ tiến sĩ nhà vọt tới gian nhà dưới lầu, vừa định nhấn chuông cửa, liền phải vô cùng lo lắng mà hướng chạy trở về. Chỉ sợ ở nửa đường thu nhỏ, chàng diện kia đơn giản không dám nghĩ. Việc này ngươi phải hỏi chúng ta đại khoa học gia. Cản bạ dạ tiệt cười đem vấn đề quăng cho hải bạ dạ ai. Gấp cái gì hải bạ dạ ai ưu nhã nhấp một hớp cà phê, mí mắt đều không dơ lên một chút. Khoa học nghiên cứu cần nghiêm cẩn thái độ cùng thời gian dài, ngươi cho rằng đây là làm đồ ăn sao? Thúc giục cũng vô dụng. Cô nạn lập tức giống quả cầu ra xì hơi, ịu xịu xuống. Cô nạn trầm mặc một hồi, dường như là nhớ ra cái gì đó. Nói đến, gần nhất mở gủ cảnh bộ tìm ta hỗ trợ tần suất có phải hay không biến cao? Trước đó hắn đều là bản án kẹt mới nhớ gọi điện thoại cho ta, bây giờ ngược lại tốt, vừa có bản án liền hỏi ta có hay không tại. Sở cảnh sát không phải có ngươi cái này cố vấn sao? Như thế nào cảm giác ta gần thành nhân viên ngoài biên chế? Có thể là ta xuất tràng phí hơi ta. Cản bạ dạ tiệt nghĩ, nghiêm trang nói rằng. Cô nản khỏe miệng hung hăng một quất, kém chút không có căng lại, hắn đột nhiên nghĩ tới cản bạ dạ tiệt giống như ra một chuyến nhiệm vụ, là có thể thu được tù lao. Bất quá cản bạ dạ tiệt lời nói này, như thế nào cảm giác chính mình là miễn phí sức lao động, đuổi tới cho sở cảnh sát lấy lại một dạng. Hai người đang trò chuyện, cản bạ dạ tiệt điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm lên xem xét, là mở ngủ cảnh bộ dãy số.
Uy, mở ngủ cảnh bộ.
Cản bạ dạ lão đệ a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến mở ngủ cảnh bộ âm thanh vang dội, ngượng ngùng lại quấy rầy ngươi, ngươi văn phòng phụ cận xảy ra cùng một chỗ án mạng, có hứng thú hay không đi qua nhìn một chút? Cản bạ dạ tiệt lông mày nhướng lên, phụ cận nhà ta.
Đúng vậy a, ngay tại ngươi văn phòng dưới lầu không xa, một nhà gọi vạ rột quán cà phê.
Vạ rột quán cà phê.
Cản bạ dạ tiệt sửng sốt một chút, đó không phải là ạ mụ rổ tờ giờ u mở cửa tiệm kia sao? Ai nghĩ không ra như vậy, dám ở vị kia công an tinh anh dưới mí mắt giết người. Là ngại mạng mình quá dài sao?
Hảo, ta lập tức đi qua.
Cản bạ dạ tiệt đồng ý hắn một tràng điện thoại, bên cạnh cô nạn lập tức liền bu lại, có bản án.
Ta cũng muốn đi.
Ngươi đi làm cái gì?
Cản bạ dạ tiệt liếc mắt nhìn hắn.
Đương nhiên là đi hiện trường học tập cản bạ dạ ca ca ngươi phá án kỹ xảo a.
Cô nạn lập tức đổi lại một bộ thiên chân vô tà biểu lộ.
Cản bạ dạ tiệt nhìn xem hắn cái bộ dáng này, lười nhác cho thủng, gật đầu một cái xem như đáp ứng.
Vậy ta thì không đi được.
Hai bạ dạ ai đứng lên, ta còn có một số thí nghiệm số liệu không có ghi chép xong, chính mình ngồi xe trở về là được.
Cản bạ dạ tiệt biết nàng phản bác kiến nghị phát hiện chẳng không có hứng thú gì, liền gật đầu một cái, cầm lên chìa khóa xe, mang theo đã không kịp chờ đợi cô nạn cùng đi ra cửa.
Chương 169, an tĩnh linh hồn chương 169, an tĩnh linh hồn màu đen xe con bình ổn đi chạy trên đường phố, chưa được vài phút, đã đến chỗ cần đến. Lúc này quán cà phê cửa ra vào đã bị một vòng màu vàng cảnh giới tuyến bao bọc vây quanh, vài tên nhân viên cảnh sát đang cố gắng duy trì lấy trật tự, đem những cái kia đưa cổ dài đi đến nhìn quần chúng vây xem ngăn tại bên ngoài. Mà trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, suy đoán bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì.
Cản bạ dạ tiệt cùng cô nạn vừa mới xuống xe, một bóng người quen thuộc cũng nhanh bước tiến lên đón.
Cản bạ dạ cun người đã đến.
Tạ cái bạ tạ cảnh sát nhìn thấy cản bạ dạ tiệt giống như là thấy được cứu tinh, vội vàng lên tiếng chào.
Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua bị phong tỏa quán cà phê, trực tiếp hỏi, gì tình huống?
Tạ cái cảnh sát lật ra ghi chép trong tay bản, biểu lộ có chút nghiêm túc nói rằng, người chết tại quán cà phê tư nhân trong phòng bị phát hiện.
Cụ thể
vẫn là thỉnh cản bạ dạ cun người tự mình vào xem một chút đi.
Cản bạ dạ tiệt ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, cũng không có nhìn thấy cái kia tóc vàng da đen chủ tiệm, liền thuận miệng hỏi một câu, tiệm này lao bản đâu?
Phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn không ở tại chỗ sao?
A, ngươi nói ạ mù rồ tờ giờ ưu tiên sinh a.
Tạ Kích giải thích nói, nghe trong tiệm một vị khách phục vụ viên nói, tiệm này lao bản bình thường không thể nào lộ diện, trong tiệm kinh doanh chủ yếu đều giao cho một vị gọi ẹ nổ mổ tổ ạ giờ xả phục vụ viên phụ trách. Chúng ta đã thông chi ạ mù rồ tiên sinh, hắn nói hắn đang ở bên ngoài làm việc, sẽ mau chóng chạy tới.
Cản bạ dạ tệ hiểu rõ mà gật đầu một cái.
Ạ mù rồ tờ giờ ưu cái kia song diện gián điệp, rất bận rộn, không có khả năng mỗi ngày trở tại trong quán cà phê.
Chúng ta đi vào đi.
Tạ Kích nói, nhấc lên cảnh giới tuyến, chuẩn bị mang cản bạ dạ tệ tiến vào hiện trường.
Tạ Kích liếc mắt nhìn đi theo cản bạ dạ tệ sau lưng cô nạn, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, cô nạn như thế nào cũng cùng ngươi cùng đi?
Không đợi cản bạ dạ tệ mở miệng, cô nạn liền vượt lên trước một bước, dùng hắn chiêu bài kia, thiên chân vô tả đồng âm hồi đáp, bởi vì ta muốn theo cản bạ dạ tệ ca ca học tập như thế nào phá án. Ta trưởng thành về sau, cũng muốn làm một cái giống cản bạ dạ ca ca lợi hại thám tử lừng danh.
Là như thế này a?
Tạ Kích cảnh sát nghe xong, lập tức lộ ra ánh mắt tán dương, hắn vô cô nạn đầu, khích lệ nói, có chí khí.
Vậy ngươi phải thật tốt học a.
Cản bạ dạ tiệt nhìn xem cô nạn cái này thông thạo biểu diễn, trong lòng có chút buồn cười.
Ba người xuyên qua quán cà phê đại đường, hướng đi ở vào tối bên trong phòng.
Còn chưa đi đến cửa ra vào, một cỗ như có như không mùi máu tươi liền chui tiến vào cản bạ dạ tiệt trong lỗ mũi. Mùi vị này rất nhạt, bị cà phê hương khí che giấu hơn phân nửa, nhưng đối với hắn loại này cảm quan bén nhạy mà nói, lại có thể thấy rõ.
Bên cạnh hắn cô nạn cũng xuống ý thức nhún nhún cái mũi nhỏ, rõ ràng cũng nghe đến cỗ này không tầm thường hương vị.
Tạ Kích đẩy ra phòng môn,
cửa vừa mở ra, cái kia cỗ mùi máu tanh nồng đậm hỗn hợp có khác một chút phức tạp hương vị, đập vào mặt.
Phòng không lớn, đại khái 7-8 mét vuông dáng vẻ.
Bên trong bày biện rất đơn giản, một tấm bàn vuông, 4 cái ghế.
Dựa vào tường vị trí, còn có một cái nửa người Tạ Kích bằng gỗ ngăn tủ, trong hộp tủ trưng bày một chút bình hoa, khung hình các loại vật phẩm trang sức.
Ngăn tủ bên cạnh, nhưng là một cái xinh xắn một người ghế sofa.
Mà vụ án này người chết, liền nằm ở trước ngăn tủ phương trên mặt thảm.
Đó là một cái nhìn rất trẻ trung nữ hài, nhiều nhất bất quá 17-18 tuổi, mặc đồng phục học sinh.
Nàng khuôn mặt hướng xuống nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, cái hót tóc đen nhánh bị chất lỏng màu đỏ sậm nhuộm dần, tiếp cận hợp thành một đoàn, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình.
Nàng dưới thân thảm cũng đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn.
Cản bạ giả cun người chết tên là Tạ Nổ Enko, 18 tuổi, là phụ cận tệ tạng cao trung học sinh.
Tạ Kích cảnh sát chỉ vào trên đất nữ hải, giới thiệu tình tiết vụ án, căn cứ vào nhân viên nghiệm thi sơ bộ phán đoán, nguyên nhân cái chết là cái hót chịu đến độn khí cho kích, dẫn đến xương sọ vỡ vụn, chết tại chỗ.
Hắn vừa nói, vừa dùng mang theo găng tay chỉ hướng nữ hải bên cạnh một chỗ tan vỡ pha lê cặn bã.
Hung khí hẳn là cái này, một cái từ trong hộp tủ rất xuống bình thủy tinh.
Ân Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, trong hai mắt thường nhân không thể nhận ra cảm thấy màu trắng linh lực chợt lóe lên.
Linh thị mở ra,
bên cạnh hắn cô nạn thì đã mang lên trên trắng găng tay, như cái chuyên nghiệp tiểu pháp y mở dạng, ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, bắt đầu cẩn thận quan sát.
Tạ Kích nhìn thấy cô nạn cái này động tác thuần thục, vốn là muốn mở miệng ngăn cản, dù sao đây là hiện trường phát hiện án, không thể được vậy.
Nhưng nhìn thấy một bên Cản bạ dạ tiệt cũng không có nói cái gì, hắn nghĩ cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Ngược lại có cản bạ dạ cố vấn tại, hẳn là không ra được chuyện rắc rối gì. Hơn nữa tiểu quỷ này, giống như chính xác hiểu không ít thứ. Tại cản bạ dạ tiệt linh thị thế giới bên trong, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt. Tại nữ hải phía trên thi thể, một cái nửa trong suốt, cùng nàng dáng dấp giống nhau như lúc linh hồn, đang lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Cái kia linh hồn trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không có trước khi chết sợ hãi, không có sau khi chết oán hận, thậm chí không có một tia mê mang. Nàng ánh mắt trống rỗng, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở đó, giống một cái bị quất đi tất cả tình cảm con rối. Cản bạ dạ tiệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế. An tĩnh linh hồn. Dĩ vang hắn gặp phải băng hồn, hoặc là cãi nhau mà nói ra oán quất, hoặc là đầy cõi lòng oán khí muốn báo thù, dầu gì cũng là một mặt mờ mịt hỏi ta tại sao lại ở chỗ này. Giống tạ nổ ẻn cổ dạng này, sau khi chết bình tĩnh như vậy, thậm chí có thể nói là đờ đẫn, gần như không tồn tại. Cản bạ dạ tiệt thử nghiệm đi lên trước, cùng cái kia linh hồn gần sát một chút. Cái kia linh hồn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, trống rỗng ánh mắt thậm chí không có ở trên người hắn tập trung. Cản bạ dạ tiệt liếc mắt nhìn thi thể trên đất, lại nhìn một chút trạng thái linh hồn, trong lòng đại khái hiểu rồi nguyên nhân. Vết thương chí mạng ở phía sau não. Loại này trình độ trọng kích, coi như lúc đó không có lập tức tử vong, may mắn còn sống sót, khả năng cao cũng sẽ bởi vì não bộ bị hao tổn nghiêm trọng mà biến thành người thực vật hoặc xí nốc. Linh hồn là ý thức thể hiện. Rất có thể, tại nàng tử vong trong nháy mắt đó, nàng ý thức liền đã bị triệt để phá hủy, cho nên sau khi chết linh hồn mới có thể hiện ra loại này ngơ ngơ ngắc ngác, giống như đứa đần tầm thường trạng thái. Xem ra lần này là không có cách nào thông qua cùng linh hồn câu thông tới trực tiếp phá án. Cản bạ dạ tệ sở trong lòng âm thầm suy tư. Bất quá còn tốt, chính mình lần này mang theo cái ngoại quái tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đang đứng ở trên mặt đất, tập trung tinh thần kiểm tra cái gì cô nạn. Cô nạn, có phát hiện gì không? Cản bạ dạ tệ mở miệng hỏi. Ấn cô nạn ngẩng đầu, biểu lộ nghiêm túc nói rằng, người chết biểu lộ rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì hoảng sợ hoặc dãy rủa dấu hiệu. Hơn nữa, ta kiểm tra nàng tay cùng cơ thể cơ bắp đều ở vào vô cùng buông lỏng trạng thái. Không có trước khi chết bởi vì bị kinh sợ hoặc công kích mà sinh ra cơ bắp căng cứng hiện tượng. Hắn đẩy mắt kính một cái, làm ra phán đoán của mình, cái này nói rõ, nàng là tại hoàn toàn không có dự liệu được, thậm chí không phòng bị chút nào tình huống phía dưới tử vong. Một bên tạ cái cảnh sát nghe cổ nạn một bộ này bộ thuật ngữ chuyên nghiệp, khóe miệng không khỏi giật giật. Những lời này, làm sao nghe được quen tai như vậy? Cái này không phải đều là bọn hắn sở cảnh sát nhân viên nghiệm thì việc sao? Tiểu quỷ này đến cùng là từ đâu nhi học được? Tạ cái cảnh sát, các ngươi sơ bộ phán đoán là cái gì? Cản bạ dạ tiệt không để ý đến tạ cái kinh ngạc, quay đầu hỏi. Căn cứ vào tình huống hiện trường cùng bước đầu khám xét nghiệm, tạ kịch đội vàng lấy lại tinh thần, hồi đáp, chúng ta trước mắt có khuynh hướng đây là cùng một chỗ ngoài ý muốn bỏ mình sự kiện. Ngoài ý muốn bỏ mình. Cản bạ dạ tệ liếc mắt nhìn trong phòng bày biện, ánh mắt rơi vào cái kia trương bảy bốn cái ghế trên mặt bàn, một người hẳn sẽ không đặc biệt chạy đến quán cà phê trong phòng đến đây đi. Tạ kịch sững sờ, lập tức vỗ đầu một cái, trên mặt lộ ra biểu tình áo não. A, ngượng ngùng, cản bạ dạ cun ta quên nói, lúc đó tại trong phòng không chỉ người chết một người, còn có ba tên cùng nàng đồng hành đồng học. Các nàng bây giờ đang ở căn phòng cách vách tiếp nhận tra hỏi, ta này liền đem các nàng mang tới. Chương 170, rượu chẳng được bao lâu, tạ kịch cảnh sát trở về. Hắn sau lưng đi theo ba cái đồng dạng mặc tệ tạn cao trung đồng phục tuổi trẻ nữ hài, các nàng từng cái thần sắc khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua đều dọa cho phát sợ. Làm các nàng đi vào phòng, nhìn thấy đứng tại bên trong cản bạ dạ tới lúc, ba người ánh mắt bên trong không hẹn mà cùng thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức, trong đó hai nữ hài thậm chí nhịn không được phát ra nhỏ giọng kinh hô. Là cản bạ dạ tệ. Chơi ạ, ta thế mà nhìn thấy chân nhân. Đối với tệ tản cao trung học sinh tới nói, cản bạ dạ tệ cái tên này có thể quá quen thuộc. Hắn không chỉ có là sở cảnh sát đặc biệt cố vấn, càng là phá được vài kiện đại án nhân vật truyền kỳ, tại trong đám người tuổi trẻ của hắn nhân khí thậm chí so một chút đang hot idol còn cao hơn. Không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này nhìn thấy chân nhân. Thì mọi người không nên kích động. Cản bạ dạ tệ hướng về phía các nàng gật đầu một cái, ngữ khí bình tĩnh nói rằng, ta chỉ là tới hiệp trợ cảnh sát hiểu tình huống một chút, thông lệ tra hỏi mà thôi, xin đem các ngươi biết đến sự tình, đúng sự thật nói cho chúng ta biết. Hắn ôn hòa thái độ, để ba cái nguyên bản khẩn trương không dứt nữ hài hơi đã thả lỏng một chút. Tạ cái cảnh sát háng giọng một cái, bắt đầu chính thức hỏi thăm. Cản bạ dạ tiệt cùng cô nạn thì đứng ở một bên, cẩn thận quan sát đến ba người biểu lộ cùng phản ứng. Sau một phen hỏi thăm, cản bạ dạ tiệt hiểu rõ đại khái sự tình đi qua. Cái này ba nữ tử, phân biệt gọi ạ dạ gạ kỳ rủ kỳ cỏ, xạ tô mai cùng Suzuki còi họ, các nàng cùng người chết tạ nổ ẹn cô mở dạng, cũng là tệ tặng cao trung bạn học cùng lớp, cũng là quan hệ bạn rất thân. Hôm nay buổi chiều sau khi tan học, bốn người ước hẹn đi tới quả ruột quán cà phê, muốn một cái gian phòng nói chuyện phiếm uống cà phê. Thứ nhất tiếp nhận hỏi thăm, gọi là Suzuki có nữ hải, nàng giữ lại tóc ngắn, nhìn có chút lớn tùy tiện. Ta lúc đó cảm thấy hơi mệt, bởi vì đêm qua ôn tập bài học đến đã khuya, nàng nuốt mắt mở miệng, cho nên ta liền ghé vào trên mặt bàn ngủ thiết đi. Ẻn cô nàng lúc đó cũng nói bây khốn, cùng ta cùng một chỗ nằm sắp ngủ. Chờ ta bị mai tiếng thét chói tai đánh thức lúc, liền thấy ẻn cô nằm trên mặt đất. Thứ hai cái tiếp nhận hỏi thăm, gọi là xạ tổ mai nữ hải, nàng mang theo một bộ kính mắt, nhìn văn văn tinh tĩnh. Ta lúc đó tại cùng dù kỳ còn nói chuyện phiếm, nàng đẩy mắt kính một cái, nhớ lại nói, hàn huyên một hồi, ta lúc đó đi lên nhà cầu, thuận tiện rửa cái mặt. Ta rời đi phòng đại khái là 5-6 phút dáng vẻ. Chờ ta trở lại thời điểm, vừa đẩy cửa ra, liền phát hiện ẻn cổ ngã trên mặt đất, trên đầu tất cả đều là huyết. Ta lúc đó dọa sợ, Cái thứ ba tiếp nhận hỏi thăm, nhưng là cái kia tên là ạ dạ gạ kỳ dù kỳ có nữ hải, nàng dáng dấp rất xinh đẹp, là loại kia trong trường học sẽ rất được hoan nghênh loại hình. Ta lúc đó cũng không ở trong phòng nàng, âm thanh có chút run rẩy, bởi vì chúng ta điểm cà phê uống xong, ta nghĩ lại thêm mấy chén, cho nên liền ra ngoài tìm phục vụ viên. Ta nhớ được ta mới vừa đi tới quầy bar, còn chưa kịp cùng phục vụ viên nói chuyện, liền nghe được Mai tiếng thét chói tai, tiếp đó ta liền chạy mau trở về. Phía ngoài phục vụ viên có thể làm chứng cho ta. Nghe xong ba người bằng chứng, ta cái cảnh sát tại trên quyển sổ ghi chép, nhíu mày. Dựa theo các nàng thuyết pháp, lúc vụ án phát sinh, tại trong phòng chỉ có ghé vào trên mặt bàn ngủ Suzuki cỏ cùng người chết Tano Enko. Mà khác hai người, một cái đi nhà cầu, một cái đi chọn món, đều có bằng chứng ngoại phạm. Ta cảm thấy Enko nàng, hẳn là không cẩn thận lên tiếng trước nhất Suzuki cỏ rút khóc lấy, đưa ra chính mình suy đoán, nàng có thể ngủ được mơ mơ màng màng, đứng lên thời điểm không có đứng vững, không cẩn thận đụng phải cái hộp tủ kia, tiếp đó trong hộp tủ bình thủy tinh liền rơi xuống, vừa vặn đập trúng nàng đầu, mặt khác hai nữ hải cũng liền gật đầu liên tục, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Chờ các nàng nghe được tiếng thét chói tai chạy về thời điểm, bi kịch liền đã xảy ra. Hết thảy tựa hồ cũng chỉ hướng một hồi bất hạnh ngoài ý muốn. Cản bạ dạ tiệt vẫn không có nói chuyện, hắn chỉ là lặng lặng nghe, ánh mắt tại ba nữ tử trên mặt từng cái đảo qua, quan sát đến các nàng mỗi một cái nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Mặt ngoài ba người bằng chứng đều hợp tình hợp lý, nghe cũng không vấn đề quá lớn. Nhưng cản bạ dạ tiệt nhưng từ các nàng trong lời nói cử chỉ, người được một tia không dịu dàng hương vị. Nhất là cái kia nói mình ghé vào trên mặt bàn ngủ tiếp đi nữ hải, Suzuki có họ. Nàng đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt lúc nào cũng vô ý thức lay động, không dám cùng người đối mặt. Hơn nữa, làm nàng nhắc tới mình ngủ tiếp đi thời điểm, cản bạ giả tiệt nhưng từ nàng trong miệng thở ra khí hơi thở bên trong nghe đến, một cỗ sen lẫn cực kỳ nhạt nhưng không để coi nhẹ. Mùi rượu. Mùi vị này bị cà phê hương khí che giấu, người bình thường rất khó xem xét nghe đến. Các ngươi cản bạ giả tiệt cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, uống rượu à? Tiếng nói rơi xuống, trong phòng không khí trong nháy mắt ngưng kết. Ba nữ tử biểu lộ đồng loạt cứng ở trên mặt, liền một bên tạ cảnh sát cùng cô nạn cũng đều sửng sốt một chút, cùng nhau nhìn về phía cản bạ giả tết. Cản bạ giả tết ánh mắt giống như lợi kiếm, nhìn thẳng ba cái sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh nữ hải. Các ngươi dùng cà phê để che giấu trong miệng mùi rượu, ý nghĩ không tệ, hắn bình tĩnh trần thuật sự thật, rất đáng tiếc, vô luận là các ngươi vẫn là nằm dưới đất người chết, trong miệng cái kia cố thuộc về rượu cồn đặc thù hương vị đều không có hoàn toàn bay hơi sạch sẽ. Cô nàng nghe nói như thế, lập tức phản ứng lại, hắn lần nữa ngồi xổm người xuống, đến gần tạ nổ ẹn cổ thi thể. Lần này hắn tận lực không để ý đến cái kia cố mùi máu tanh nồng đậm, cẩn thận phân biệt. Quả nhiên, một cỗ nhàn nhạt, bị mùi máu tanh đọa cả thủy vị hỗn hợp lại cùng nhau ngọt ngào mùi, chui vào lỗ mũi của hắn. Hắn vừa rồi cũng nghe đến, nhưng vô ý thức tưởng rằng một loại nào đó đồ uống hoặc mùi nước hoa, căn bản không có hướng về rượu cồn phương hướng suy nghĩ. Dù sao, ai có thể nghĩ tới mấy cái nữ học sinh cao trung sẽ ở trong quán cà phê uống rượu? Chính xác, quả thật có mùi rượu. Tạ cái cảnh sát cũng đưa tới, nghe, lập tức sầm mặt lại. Hắn xoay người, dùng ánh mắt nghiêm nghị trừng ba nữ tử, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên. Căn cứ vào Nhật Bản pháp luật, trẻ vị thành niên là cấm uống rượu. Các ngươi có biết hay không? Chúng ta chỉ là cái kia gọi Suzuki họ nữ hải, tại cản bạ dạ tết cùng tạ cái cảnh sát song trọng áp lực dưới, cuối cùng không tìm được, cũng muốn giảng giải. Như thế nào? Cản bạ dạ tết truy hỏi. Chính là gần nhất học tập áp lực quá lớn. Chúng ta liền nghĩ, uống một chút rượu, thư giãn một tí. Suzuki họ âm thanh càng nói càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ mảnh không thể nghe. Tạ cái cảnh sát gương mặt im lặng. Nhưng mà, cô nạn lại không có để ý các nàng chuyện uống rượu. Ánh mắt của hắn từ vừa rồi bắt đầu vẫn khóa chặt tại cái kia trưng bày hung khí trong hộp tủ, cao mày tựa như đang tự hỏi cái gì. Thế nào? Cản bạ dạ tiệt chú ý tới sự khác thường của hắn, mở miệng hỏi. Cô nàng không có trả lời ngay, mà là đi đến trước ngăn tủ, duỗi ra tay nhỏ khoa tay múa chân một cái, tiếp đó vừa quay đầu nhìn một chút trên mặt đất người chết vị trí. Tủ độ cao không đủ hắn dùng, chỉ có cản bạ dạ tiệt có thể nghe được âm thanh, thấp giọng nói rằng. Cản bạ dạ tiệt ánh mắt cũng theo đó chuyển qua cái kia tủ gỗ bên trên. Tủ độ cao ước chừng chỉ tới người chết tạ nổ ẻn cổ chiều cao một nửa. Theo lý thuyết, coi như tạ nổ ẻn cổ là đứng thẳng người, không cẩn thận đụng vào ngăn tủ, rơi xuống bình thủy tinh, cũng chỉ sẽ nện vào nàng eo hoặc phần lưng, căn bản không có khả năng tinh chuẩn mệnh trung nàng cái hót. Suzuki họ cái kia không cẩn thận đụng ngã thuyết pháp, từ vật lý học góc độ đến xem, căn bản vốn không thành lập. Có lẽ cô nạn đẩy mắt kính trên sống mũi, trên tấm kính thoáng qua một đạo tinh quang, hắn dùng một loại thần thần bí bí ngữ khí nói rằng, cái này căn bản liền không phải cùng một chỗ ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem hắn bộ dạng này ra vẻ cao thâm bộ dáng, có chút ngửa tay. Hắn giơ tay lên, không nhẹ không nặng mà tại cô nạn đỉnh đầu gõ một cái. Nói tiếng người, đừng làm câu đấu người. Hắn phiền nhất chính là loại này nói chuyện nói một nửa ra hỏa. Bị đánh một cái đập cô nạn, sờ lên đầu, nhưng cũng không dám lại bán quá tử. Chương 171, kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ học sinh cao trung. Chương 171, kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ học sinh cao trung. Cản bạ dạ tệ thu tay lại, lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia đờ đẫn linh hồn, hắn đưa tay ra, thử nghiệm đi chạm đến cái kia hư ảo cơ thể. Cản bạ dạ ca ca, ngươi đang làm gì? Cô nạn nhìn thấy cản bạ dạ tệ hướng về phía không khí đưa tay ra, một bộ vuốt ve thứ gì bộ dáng, nhịn không được tò mò nhỏ giọng hỏi. Ta tại cùng người chết linh hồn câu thông. Cản bạ dạ tiệt thuận miệng hồi đáp, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tano Enko linh hồn. Cô nàng nghe lời, lật ra cái lưỡi, một mặt ngươi lại tới biểu lộ, không nói gì thêm. Hắn biết Cản Bạ Dạ Tệ lúc nào cũng có chút thần thần thao thao cử động, mặc dù không cách nào lý giải, nhưng cũng đã quen. Hắn thấy, đây có lẽ là vị thiên tài này thám tử đặc biệt cách tự hỏi, giống như hồn mẹ có đôi khi cần kéo đàn violon một dạng. Nhưng mà, cô nạn không biết là, Cản Bạ Dạ Tệ bây giờ đang tại làm, so với kéo đàn violon huyền diệu hơn nhiều lắm. Làm đầu ngón tay của hắn chạm đến tạ nổ ẻn cổ cái kia hư ảo linh hồn lúc, một cỗ băng lãnh, hỗn loạn, nhưng lại vô cùng cố chấp cảm xúc dòng lũ, trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Đây không phải là trí nhớ đầy đủ đoạn ngắn, cũng không phải rõ ràng ngôn ngữ, mà là một loại thuật túy, in vào linh hồn chỗ sâu nhất chấp niệm. Ở mảnh này hỗn loạn trong tâm tình của, chỉ có một cái ý niệm, giống như trong đêm tối hải đăng, thanh tích mãnh liệt. Ta nhất định phải cướp đi rủ kỳ cỏ bạn trai. Ta nhất định phải cướp đi rủ kỳ cỏ bạn trai. Ta nhất định phải cướp đi rủ kỳ cỏ bạn trai. Ý nghĩ này, lặp đi lặp lại, điên cuồng tại trong đầu của hắn vang vọng. Cản Bạ Dạ Tệ ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì chấp niệm? Hắn vốn là cho là có thể từ người chết linh hồn tìm được liên quan tới hung thủ hoặc tử vong trong nháy mắt manh mối. Kết quả, làm nửa ngày, cô nương này trước khi chết, hoặc có lẽ là linh hồn còn lại duy nhất ý niệm, lại là cướp khuê mật bạn trai. Cái này, đây coi là chuyện gì a? Bất quá, mặc dù cái này chấp niệm nghe có chút hoang đường, nhưng lại cung cấp một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Cản Bạ Dạ Tệ tránh mắt, chậm rãi chuyển hướng ba cái kia trong nữ hài một cái, Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ Cỏ. Rất khéo, Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ Cỏ cũng đang lén lén đánh giá hắn, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Cản Bạ Dạ Tệ tinh tường nhìn thấy, tại Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ Cỏ ánh mắt chỗ sâu, lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối cùng trốn tránh, nàng thân sắc trong khoảnh khắc đó trở nên rất không tự nhiên. Cản Bạ Dạ Tệ trong lòng hiểu rõ, trong các ngươi là có người hay không cùng người chết ở giữa tồn tại mâu thuẫn. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại chân thật đáng tin lực xuyên thấu, mắt sáng như nước, thẳng tắp bắn về phía ba nữ tử. Mặc dù hắn hỏi là các ngươi, nhưng hắn ánh mắt lại có hơn phân nửa đều ngừng lưu tại Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ Cỏ trên thân. Không có, không có a, bốn người chúng ta quan hệ vẫn luôn rất tốt. Đúng vậy a, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Ba nữ tử cơ hồ là trăm miệng một lời mà lắc đầu phủ nhận, nhưng các nàng phản ứng lại bán rẻ các nàng. Suzuki họ cùng Sạ Tổ Mai phủ nhận có vẻ hơi sức mạnh cũng đủ, mà Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ Cỏ nhưng là đang bay nhanh phủ nhận sau đó liền lập tức cúi đầu, không còn dám nhìn Cản Bạ Dạ Tệ tránh mắt. Phải không? Cản Bạ Dạ Tệ khoe miệng câu lên một tia băng lãnh độ cong. Hắn bước về phía trước một bước, trên thân cái kia cố thuộc về trừ linh sư cường đại khí chàng, không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Mặc dù người bình thường không nhìn thấy linh lực, thế nhưng loại nguồn gốc từ linh hồn tầng diện cảm giác các bách lại là chân thực tồn tại. Ta nhắc nhở các ngươi một câu. Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp mà hữu lực, vụ án này không rõ ràng là ngoài ý muốn vẫn là giết người. Nếu như là giết người, hơn nữa hung thủ còn tại trong các ngươi, biết rõ lại lựa chọn bao che mà nói, như vậy dựa theo pháp luật, các ngươi liền sẽ được nhận định vì đồng lõa. Đồng lõa hai chữ hắn cố ý kéo dài âm cuối, hai chữ kia giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào ba nữ tử trong lòng. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ba cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ học sinh cao trung, nơi nào chịu được loại áp lực này? Các nàng sắc mặt trở nên càng tái nhợt, cơ thể thậm chí bắt đầu hơi hơi phát run. Liên đứng ở một bên tạ cảnh sát, nhìn xem thời khắc này Cản Bạ Dạ Tệ hắn cảm thấy, trước mắt Cản Bạ Dạ cố vấn, tựa hồ so sở cảnh sát bên trong nghiêm khắc nhất quan thẩm vấn, còn muốn lợi hại hơn. Loại trầm mặc này áp bách, cũng không có kéo dài quá lâu. Tâm lý phòng tuyến luôn có yếu ớt nhất một vòng. Chẳng được bao lâu, cái kia mang theo kính mắt, nhìn tối dịu dàng ít nói nữ hài, Sato Mai, cuối cùng không chịu nổi, nàng bờ môi run rẩy, dùng mấy không thể nghe âm thanh, mở miệng. Cái kia, Du Kỵ con nàng. Nàng giống như chính xác cùng ẻn cổ có chút mâu thuẫn một câu nói, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bên trên bỏ ra một khỏa cục đá, trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc. À dạ gạ kỳ rủ kỳ có cùng Suzuki họ sắc mặt, đồng thời lại biến. Mai, ngươi nói bậy bạ gì đó? Suzuki họ đội vàng hô. Mà à dạ gạ kỳ rủ kỳ cỏ, nhưng là gắt gao cắn môi, không nói một lời, thế nhưng nắm phải trắng bệnh nằm đấm, đã bại lộ nàng nội tâm không bình tĩnh. Nói kỹ càng một chút. Cản Bạ Dạ Tệ tránh mắt, chuyển hướng Sạ Tổ Mai. Ta Sạ Tổ Mai bị hai cái bằng hữu ánh mắt chừng, có vẻ hơi sợ. Nhưng nàng liếc mắt nhìn mặt không thay đổi Cản Bạ Dạ Tệ cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đem đầu đuôi sự tình toàn bộ nói ra. Nguyên lai, chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì người chết tạ nổ ẻn cổ cùng Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ Cỏ, đồng thời thích trường học câu lạc bộ bóng rổ một cái cấp cao học trường. Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ Cỏ tính cách càng chủ động một chút, nàng trước tiên hướng học trường kia tỏ tình, hơn nữa thành công, hai người trở thành nam nữ bằng hữu. Có thể tạ nổ ẻn cổ cũng không có cứ thế từ bỏ. Nàng nghĩ vào cùng Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ Cỏ là bạn tốt, thường xuyên lấy đủ loại lý do, bí mật đơn độc hẹn học trường kia ra ngoài, thậm chí còn nói qua một chút châm ngòi hai người quan hệ. Chuyện này trước đó không lâu bị Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ Cỏ trong lúc vô tình phát hiện. Hai cái bằng hữu tốt nhất vì thế đại xảo một trận, huyên áo vô cùng không thoải mái, thậm chí đến sắp tuyệt giao tình cảnh. Mà hôm nay buổi chiều trận này quán cà phê tụ hội, trên danh nghĩa là bốn người trà chiều, trên thực tế là Sạ Tổ Mai cùng Suzuki họ tổ chức hòa giải cục muốn mượn cơ hội này để các nàng hai cái hòa hảo. Nghe Sạ Tổ Mai giảng thuật, Cản Bạ Dạ Tệ cô nàng còn có tạ cực cảnh sát đều thấy được nguyên lai nữ sinh ở giữa hữu nghị có thể bởi vì một nam sinh trở nên yếu ớt như thế. Ta chắc chắn không có khả năng bởi vì ẻn cổ muốn cướp bạn trai ta, liền giết nàng a. Mắt thấy sự tình không dối gạt được, Á Dạ Gạ Kỳ Dụ Kỳ có cuối cùng mở miệng biện giải cho mình, nàng âm thanh bởi vì kích động mà có vẻ hơi sắc bén, lại nói, coi như ta muốn giết nàng, ta một cái nữ hài tử, làm sao có thể giơ lên nặng như vậy bình hoa đi đập nàng đầu a. Nàng vừa nói, một bên chỉ hướng trong hộp tủ một cái khác hoàn hảo không hao tổn vật phẩm trang sức, một cái chứa nước cùng hoa tươi gốm sứ bình hoa. Chương 172, tâm nhãn cũng nhỏ đến đáng sợ. Chương 172, tâm nhãn cũng nhỏ đến đáng sợ. Ạ dạ gạ kỳ dù kỳ có mà nói, để ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cái kia gốm sứ bình hoa bên trên. Bình hoa là màu xanh trắng, tạo hình trang nhã, bên trong cắm mấy buộc nở rộ bách hợp, trà đựng hơn phân nửa chai nước. Theo nó nặng chịu khuynh hướng cảm xúc đến xem, trọng lượng tuyệt đối không nhẹ. Tạ Kịch cảnh sát đi tới, thử nghiệm hai tay đi chuyển cái bình hoa kia. Hắn phải thêm một chút sức mới miễn cưỡng đem bình hoa khiêng rời mặt bàn. Chính xác rất nặng. Tạ Kịch cảnh sát thả xuống bình hoa, hướng về phía cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, xác nhận ạ dạ gạ kỳ dù kỳ có mà nói, đừng nói là một cái nữ học sinh cao trung, liền xem như ta, muốn giơ lên nó tới đập người, cũng rất khó khăn. Đúng thế. Vừa mới xạ tổ mai cũng lập tức gật đầu phụ hòa nói, dù kỳ có khí lực rất nhỏ, nàng không có khả năng giơ động cái bình hoa kia. Cho nên hẹn cô nàng, có lẽ thật là chính mình uống say, không cẩn thận ngã xuống, tiếp đó đụng đổ trong hộp tủ đồ vật, cho nên mới cản bạ dạ tệ không nói chuyện. Trên mặt của hắn, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là cặp kia thâm thúy con mắt, lặng lặng nhìn xem còn tại cố gắng giải thích gạ dạ gạ kỳ dù kỳ cò. Nhấc không nổi, không có nghĩa là không thể để nó rơi xuống. Bình hoa trọng lượng, chính xác loại bỏ rơi lên đập người khả năng tính chất. Nhưng cái này, ngược lại để hung thủ gây án thủ pháp, trở nên càng thêm rõ ràng. Cản bạ dạ tệ trong lòng, đã có một cái đại khái ngờ tới. Bên cạnh hắn cô nạn, vẫn còn tại cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Nhưng mà chứng cứ còn chưa đủ. Thủ pháp đến cùng là cái gì? Cản bạ dạ tệ cảm thấy hết thảy trước mắt đều quá mức trùng hợp. Trùng hợp địa điểm, trùng hợp thời gian, trùng hợp ngoài ý muốn. Làm quá nhiều trùng hợp tụ cùng một chỗ lúc, vậy thì không còn là trùng hợp mà là chú tâm thiết kế. Hắn bắt đầu ở trong đầu tiến hành tình cảnh tái hiện. Giả thiết hung thủ chính là ạ dạ gạ kỳ dù kỳ cò. Như vậy nàng muốn thế nào mới có thể để cho tạ nổ ẻn cổ tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới không nhúc nhích nằm ở đó cái vừa vặn vị trí, để mình có thể ung dung đẩy xuống vật nặng, hoàn thành một kích chí mạng này đâu? Cản bạ dạ tê tránh mắt, lần nữa tại trong phòng tuần sát đứng lên. Cái bàn, cái ghế, vách tường. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào cái kia một mực bị đám người sơ sót, bày ra tại ngăn tủ phía dưới một người trên sofa nhỏ. Cái kia ghế salon vị trí, thật sự là quá khéo léo. Cô nàng cũng chú ý tới cản bạ dạ tê tránh mắt, hắn theo trông đi qua, đầu tiên là sững sờ, lập tức, hắn cặp kia tròng mắt màu xanh lam bên trong, đột nhiên bạo phát ra một hồi ánh sáng. Hắn đã nghĩ tới. Cô nàng cơ hồ là không có chút gì do dự, một cái bước xa liền vọt tới cái kia một người trước sofa. Hắn không nói hai lời, trực tiếp nằm lên trên mặt đất, tiếp đó, hắn rỗi ra mang theo găng tay nhỏ, tại mở tối ghế sofa phía dưới, cẩn thận lục lọi. Cô nạn, ngươi làm gì? Tạ Kịch cảnh sát bị hắn bất thình lình cử động sợ hết hồn. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Bởi vì cô nạn đã từ ghế sofa phía dưới, chậm rãi lui ra. Trong tay của hắn, dùng một tấm sạch sẽ khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí bao quanh một thứ. Hắn đưa khăn tay mở ra. Một cái lóe sáng, nạm nhỏ bé nước chui chiếc nhẫn màu bạc, lặng lặng nằm ở khăn tay trung ương. A, đây không phải ẻn cổ giới chỉ sao? Lánh mắt Suzuki còi họ, lập tức liền nhận ra được, nàng hoảng sợ nói, nàng hôm nay buổi sáng còn cho chúng ta nhìn qua, nói là vừa mua. Làm sao lại rơi tại phía dưới ghế salon? Bởi vì, đây chính là chứng cứ nha. Cô nạn ngẩng đầu, dùng hắn cái kia giọng trẻ con non nớt, nói ra thạch phá thiên kinh lời nói. Hung thủ, chính là ngươi, ạ dạ gạ kỳ rủ kỳ có tỉ tỉ. Theo cô nạn tiếng nói rơi xuống, trong phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Ạ dạ gạ kỳ rủ kỳ có cơ thể, run rẩy kịch liệt rồi một lần, nàng ngẩng đầu, trên mặt viết đầy không thể tin được cùng sau cùng dãy rủa, ngươi một đứa bé. Nói hiệu nói vượn cái gì? Ta căn bản muốn không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không có nói quảng. Cô nàng âm thanh, tỉnh táo phải không giống một đứa bé, ngươi căn bản không phải nâng không nổi cái bình hoa kia, mà là dùng một loại càng xảo diệu hơn phương pháp, để nó chính mình đi xuống dưới. Hắn đi đến trước ngăn tủ, chỉ vào cái kia màu xanh trắng bình hoa. Ngươi đầu tiên là thừa dịp mọi người uống rượu, đầu nào có chút không tỉnh táo thời điểm, lén lén đem tạ nổ ẹn cổ tỉ tỉ giới chỉ, từ nàng trên tay lấy xuống tiếp đó, ngươi cố ý đem giới chỉ, ném vào cái ghế salon này phía dưới. Cô nản lại chỉ hướng cái kia một người ghế sofa. Tiếp lấy, ngươi nói cho đồng dạng uống say khướt ẻn cổ tỷ tỷ, nói nàng mới giới chỉ không cẩn thận tiến vào ghế sofa phía dưới. Ẻn cổ tỷ tỷ nhất định không hề nghĩ ngợi, liền lập tức nằm xuống đi, đưa tay đi nhặt. Mà liền tại nàng đem bàn tay đến ghế sofa phía dưới, hết sức chuyên chú mà tìm kiếm giới chỉ một khắc này, cô nàng ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Ngươi liền đi tiến lên, dùng hết khí lực toàn thân, đem cái này trầm trọng bình hoa từ trong hộp tủ đống nhiên đẩy xuống. Bình hoa tại dưới tác dụng của trọng lực, tinh chuẩn đập chúng không phòng bị chút nào ẻn cổ tỷ tỷ cái hốc. Mà ngươi chỉ cần đem bể nát bình thủy tinh ở lại tại chỗ, lại đem cái này xem như một nhử giới chỉ lưu lại ghế sofa phía dưới, liền có thể chế tạo ra một hồi hoàn mỹ ngoài ý muốn. Nếu như ta không có đoán sai, cổ nạn giơ lên trong tay viên kia bị khăn tay bao khỏa giới chỉ, nếu như không có đoán sai, cái này thuộc về người chết trên mặt nhẫn, nhất định còn lưu lại ngươi, ạ dạ gạ kỳ rủ kỳ có tỉ tỉ bên tay. Bởi vì, là ngươi tự tay đem nó ném vào. Liên tiếp suy luận, giống như thủy ngân chảy, lưu loát kín đáo, đem toàn bộ vụ án quá trình lành lặn lộ ra ở trước mặt mọi người. Ạ dạ gạ kỳ rủ kỳ có trên mặt, một tia huyết sắc sau cùng cũng tỏa ra. Nàng tâm lý phòng tuyến, tại cô nàng cái này không thể cãi lại suy luận cùng viên kia trí mạng giới chỉ trước mặt, triệt để sụp đổ. Hoa, một tiếng, nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lớn tiếng khóc. Nàng hảo tỉ muội, Suzuki họ cùng Sato Mai đều dùng một loại ánh mắt khó tin nhìn xem nàng, các nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, bình thường cái kia xinh đẹp sáng sủa bằng hữu, vậy mà lại làm ra đáng sợ như vậy sự tình. Ta vốn là không muốn giết nàng ạ dạ gạ kỳ rủ kỳ cỏ tại Đức quán thuốc thiết bên trong, nói ra trận tướng, ta thật sự không nghĩ. Thế nhưng là, sau khi uống rượu, nàng lại tại trước mặt ta khoe khoang, nói học trưởng kia căn bản vốn không thích ta, sớm muộn lại là nàng. Còn nói rất nhiều lời khó nghe, ta lúc đó đầu góc nóng lên, rượu cồn lên đầu. Liền nghĩ giao hấn một chút nàng. Ta thật sự không muốn giết nàng á vụ án, đến đây phá án và bắt giam. Hung thủ bị cảnh sát đeo còng tay lên, dẫn khỏi hiện trường. Bởi vì nàng vừa mới trưởng thành, cảnh sát cũng dựa theo quy định, đối với nàng thân phận tin tức tiến hành giữ bí mật xử lý. Ta kết đối với cô nạn suy luận rất kinh ngạc, nhưng cô nạn lại dùng hết một bộ lời nói, là cản bạ dạ tệt ca ca vừa mới vụng trộm nói cho hắn biết, để hắn cũng qua một cái suy luận nghiện. Ta kết tiến lặng. Chờ cản bạ dạ tệt cùng cô nạn đi ra quán cà phê lúc, đúng dịp thấy lưng thức tới chậm ạ mù rổ tờ giờ u. Cản bạ dạ tiên sinh, thực sự là khổ cực ngươi. Ả mù rổ tờ giờ u trên mặt mang hắn chiêu bài kia nụ cười như ánh mặt trời, đi lên trước nói rằng, mới như thế mất một lúc, liền giải quyết khó giải quyết như vậy bản án, thật không hổ là sở cảnh sát vương bài. Chuyện buồn phận. Cản bạ dạ tiệt không để ý đến hắn khách tặng, mà là quay đầu nhìn về phía một bên tạ kịch cảnh sát, nhàn nhạt hỏi, tạ kịch cảnh sát, có trẻ vị thành niên tại trong tiệm uống rượu, dựa theo quy định, chủ quán có phải hay không cần tiếp nhận xử phạt? Tạ kịch cảnh sát sững sờ, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta sẽ đối với chủ quán mở ra hóa đơn phạt, cũng tiến hành cảnh cáo, bọn hắn không có kết thúc giám sát quản lý trách nhiệm. A Mù Rồ Tờ Giờ U nụ cười trên mặt xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại, vẫn như cũ cười mười phần rực rỡ, là, đây là chúng ta công tác sơ sẩy, hẳn là tiếp nhận xử phạt. Ta sau khi trở về, nhất định sẽ làm cho nhân viên tăng cường giám sát, ngăn chặn loại sự kiện này lần nữa phát sinh. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại đối với cản bạ dạ tiệt đánh giá, lại đi nâng lên một bậc thang. Nam sinh này, không chỉ có năng lực phá án mạnh đến mức đáng sợ, tâm nhãn cũng nhỏ đến đáng sợ. Vụ án giao tiếp hoàn tất, cản bạ dạ tiệt liếc mắt nhìn trong tay đoàn kia đã bắt đầu tiêu tán linh hồn. Ta nô ẻn cổ chấp niệm là cướp đi ạ dạ gạ kỳ dù kỳ của bạn trai, loại này chấp niệm, cản bạ dạ tiệt tự nhiên không có ý định giúp nàng hoàn thành. Theo hắn bây giờ linh lực tăng trưởng, đã đầy đủ ủng hộ hắn trực tiếp tịnh hóa hoặc siêu độ loại này thông thường, không có quá nhiều đoàn khí linh hồn. Hắn tâm niệm khẽ động, một tia màu trắng linh lực rót vào linh hồn thể bên trong, ta nô ẻn cổ linh hồn phát ra một tiếng như được giải thoát thở dài, hóa thành điểm điểm tia sáng, tiêu tan trong không khí. Chương 173, Rin bắt cóc hải bạ dạ ai chương 173, Rin bắt cóc hải bạ dạ ai cùng tạ kịch cảnh sát cáo từ sau, cản bạ dạ tiệt chuẩn bị lái xe tiễn đưa cổ nạn về nhà. Không nghĩ tới, mới vừa đi tới bên đường, một chiếc màu trắng Mazda liền thắng gấp, đứng tại trước mặt bọn hắn. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra mỏ dị cổ gọ rồ cái kia trương mặt đen lên đại thúc gương mặt. Cô nạn, người tên tiểu quỷ này. Mỏ dị cổ gọ rồ hướng về phía trong xe cổ nạn hét lớn, buổi tối không trở về nhà ăn cơm, liền biết ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi, cho người khác thêm phiền phức. Cô nạn thè lưỡi, ngoan ngoãn mở cửa xe lên xe, trước khi đi vẫn không quên cùng cản bạ dạ tiệt phất phất tay. Đưa đi cô nạn, cản bạ dạ tiệt cũng lái xe về tới chính mình văn phòng. Hắn đẩy cửa ra, phát hiện trong sự vụ sở không có một ai, đèn cũng không mở. Hải bạ dạ còn chưa có trở lại. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã nhanh 7 giờ tối. Theo lý thuyết, nàng sớm nên từ tiến sĩ nhà trở về. Cản bạ dạ tiệt trong lòng thoáng qua một tia khác thường, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm hải bạ dạ ai dây số. Đầu bên kia điện thoại, chuyến đến cũng không phải quen thuộc nhạc trống, mà là một cái cơ giới lạnh như băng nhắc nhở âm. Số điện thoại ngài gọi máy đã đóng, cản bạ dạ tiệt cầm điện thoại di động, sững sờ tại chỗ. Một cố dự cảm bất tường, trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn. Trong sự vụ sở rất yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ truyền đến thành thị ban đêm ồn ào náo động. Cản bạ dạ tiệt đứng tại trong phòng khách, lại gọi một lần hải bạ dạ ai dây số, trong ống nghe truyền đến vẫn là cái kia băng lãnh tắt máy nhắc nhở âm. Lông mày của hắn nhíu chặt lại. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Hải bạ dạ ai không phải loại kia sẽ vô duyên vô cớ tắt máy, trừ phi là điện thoại không có điện, hoặc gặp cái gì không thể đối kháng tình trạng đột phát, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không để điện thoại di động của mình ở vào trạng thái tắt máy. Hơn nữa, nàng nói qua nàng sẽ tự mình ngồi xe trở về. Từ tiến sĩ ạ gạ xa nhà đến nơi đây, tối đa cũng liền nửa giờ đường xe. Bây giờ đã qua nhanh 2 giờ, nàng còn chưa tới nhà, điện thoại cũng tắt máy. Đây tuyệt đối không bình thường. Cản bạ dạ tiệt không do dự, cầm chìa khóa xe lên, quay người rời đi văn phòng. Gió đêm mang theo một chút hơi lạnh, thổi đến đầu óc người thanh tỉnh. Hắn cho xe chạy, không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến tiến sĩ ạ gạ xả nhà phương hướng mau chóng đuổi theo. 20 mấy phút sau, hắn thắng gấp một cái, dừng xe ở tiến sĩ ạ gạ xả nhà cửa ra vào. Hắn ba chân bốn cẳng mà vọt tới trước cửa, dùng sức nhấn xuống chốt cửa. Ai vậy? Đến rồi. Trong phòng truyền đến tiến sĩ ạ gạ xạ âm thanh. Môn rất nhanh bị mở ra, mặc áo choàng dài trắng tiến sĩ ạ gạ xạ nhìn thấy ngoài cửa một mặt nghiêm túc cản bạ dạ tiệt sửng sốt một chút, là cản bạ dạ Kuna, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Tiến sĩ, Ai Chan tại ngươi ở đây sao? Cản bạ dạ tiệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ai Chan, tiến sĩ ạ gạ xạ lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, nàng hơn một giờ trước đó đi trở về a, nàng nói thí nghiệm số liệu đều ghi chép xong, muốn về nhà chuẩn bị cơm tối. Cản bạ dạ tiệt đột nhiên trầm xuống phía dưới. Nàng chưa có về nhà. Thanh âm của hắn trở nên có chút trầm thấp. Cái gì? Tiến sĩ ạ gạ xạ sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi, không có về nhà. Làm sao lại thế? Nàng thời điểm ra đi còn rất tốt ta. Tiến sĩ, nhà ngươi phụ cận có hay không gắn camera?
Cản bạ dạ tiệt tỉnh táo hỏi.
Có.
Có,
tiến sĩ ạ gạ xạ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đem cản bạ dạ tiệt để vào trong nhà, ta vì phòng trộm, tại phòng ở chúng quanh trang mấy cái camera, chúng ta mau đi xem một chút. Hai người bước nhanh đi tới tiến sĩ ạ gạ xạ phòng làm việc, ở đây bày đầy đủ loại cổ quái kỳ lạ phát minh cùng một đống lớn máy tính thiết bị. Tiến sĩ ạ gạ xạ tại máy vi tính một trận thao tác, rất nhanh điều ra mấy tiếng phía trước màn hình giám sát. Trên màn hình xuất hiện hải bạ dạ ai thân ảnh nhỏ nhỏ, nàng đeo túi đeo lưng từ tiến sĩ nhà cửa ra vào đi tới, tiếp đó dọc theo đường đi hướng về bệ cả trung ương phố buôn bán phương hướng đi đến. Nàng đi phương hướng tựa như là đi phụ cận siêu thị, tiến sĩ ạ gạ xạ chỉ vào màn hình nói rằng. Cản bạ dạ tê tránh mắt, cẩn thận tập trung vào thân ảnh nhỏ nhỏ kia, thẳng đến nàng biến mất ở đường phố châu khúc quanh. Tiến sĩ, ngươi ở trong nhà, nơi nào đều không muốn đi, cũng đừng cho bất luận kẻ nào gọi điện thoại. Cản bạ dạ tê đứng lên, ngữ khí nghiêm túc dặn dò, chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý. Thế nhưng là ai cha nàng tiến sĩ ạ gạ xạ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy cản bạ dạ tệt cái kia chân thật đáng tin ánh mắt, vẫn là đem lời nuốt trở vào. Yên tâm, ta sẽ đem nàng mang về. Cản bạ dạ tệt nói xong, cự tuyệt tiến sĩ muốn cùng một chỗ tìm kiếm hảo ý, quay người bước nhanh rời đi tiến sĩ ạ gạ xạ nhà. Hắn lái xe tới đến hải bạ dạ ai cuối cùng biến mất cái kia giao lộ, tìm được nhà kia nàng có thể đi siêu thị. Siêu thị cửa ra vào người đến người đi, hết thể như thường. Cản bạ dạ tệt ngẩng đầu nhìn một mắt siêu thị cửa ra vào phía trên cái kia lóe điểm đỏ camera giám sát, đang chuẩn bị đi vào tìm quản lý điều lấy thu hình lại. Đúng lúc này, miệng hắn trong túi điện thoại đột nhiên chấn động lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, biểu hiện trên màn ảnh là một cái xa lạ, không có bất kỳ cái gì ký hiệu dãy số. Một cỗ trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, cú điện thoại này nhất thiết phải tiếp. Hắn nhấn xuống nút trả lời. Uy. Đầu bên kia điện thoại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được yếu ớt dòng điện âm thanh. Qua vài giây đồng hồ, một cái băng lãnh, không mang theo bất kỳ cảm tình gì âm thanh nam nhân chậm rãi vang lên. Cản bạ dạ tiệt. Cản bạ dạ tiệt con ngươi trong nháy mắt đống nhiên co vào. Thanh âm này rất quen hay. Là Gin. Cái kia bờ lách đột gạn nhỉ dạ tỷ hòn sát thủ, phía trước tại mỏ gì dạ tệ ấy gì trong biệt thự, hắn có nghe được thanh âm của nam nhân. Cản bạ dạ tiệt biểu muội của ngươi, bây giờ tại trên tay chúng ta. Gin âm thanh giống như là một khối mạn mẫn không thay đổi hàn băng, mỗi cái lời lộ ra lạnh leo thấu xương. Nếu như ngươi không muốn nàng xảy ra chuyện gì, ghi âm thanh tiếp tục truyền đến, cứ dựa theo chúng ta nói đi làm. Biểu muội sao? Cản bạ dạ tiệt suy tư, cái này nói do ghi bọn hắn cũng không biết hải bạ dạ ai chân thực thân phận. Bọn hắn không biết hải bạ dạ chính là bọn hắn trong tổ chức trốn tránh nhà khoa học. Sở gì? Đây là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức kém. Các ngươi muốn thế nào? Cản bạ dạ tiệt âm thanh cũng biến thành băng lạnh. Bên đầu điện thoại kia ghi, tựa hồ đối với phản ứng của hắn rất hài lòng, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười nhẹ. Rất đơn giản. Ghi nói rằng, chúng ta biết ngươi là sở cảnh sát đặc biệt cố vấn, có thể tự do xuất nhập bọn hắn nội bộ hệ thống. Chúng ta cần ngươi giúp chúng ta một vấn đề nhỏ. Gấp cái gì? Ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ phát cho ngươi một cái chương trình. Ngươi chỉ cần tìm cơ hội đem nó cắm vào đến sở cảnh sát trung ương trong kho số liệu. Sau khi chuyện thành công, biểu muội của ngươi sẽ bình yên vô sự trở lại bên cạnh ngươi. Cắm vào virus công kích sở cảnh sát kho số liệu. Cản bạ dạ tiệt khoe miệng câu lên một vòng im lặng cười lạnh. Hắn không nghĩ tới chính mình còn không có chủ động đi tìm bờ lách đột gan nhì dạ tỷ hòn phiền phức, bọn hắn ngược lại trước một bước đem chủ ý đánh tới trên đầu mình. Hơn nữa còn định tới uy hiếp hắn. Bọn hắn thật sự cho là chính mình là loại kia sẽ ngoan ngoãn nghe lời người sao? Nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá mà nói Gin hạ giọng, ta không bảo đảm vị này tiểu nữ hài an toàn. Mặc dù chúng ta cũng không muốn đắc tội ngươi vị này sở cảnh sát thám tử lương danh, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghe lời. Cản bạ dạ tiệt cơ hồ có thể tưởng tượng ra Gin nói lời này lúc cái kia trương lánh khốc trên mặt sẽ là như thế nào một bộ khinh miệt biểu lộ. Hắn nhớ rất rõ ràng phía trước nhìn cổ nạn điện ảnh lớn bên trong cái nào đó chẳng cảnh nam nhân này thế nhưng là dám mở lấy máy bay trực thăng vũ trang dùng súng máy bắn phá Tokyo tháp điên rồ. Bất quá cản bạ dạ tiệt cũng không phải rất lo lắng. Hắn đưa cho hải bạ dạ cái kia ngự thủ ô mà mọ gì không chỉ là hộ thân phủ đơn giản như vậy. Bên trong ký túc lấy mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ linh hồn, tại gặp phải nguy hiểm chí mạng lúc ạ kệ mỹ có thể kích phát ngự thủ ô mà mọ gì phòng ngự công năng, tuyệt đối có thể vì hắn tranh thủ được thời gian quý giá. Càng quan trọng chính là chỉ cần ạ kệ mỹ chủ động kích hoạt ngự thủ ô mà mọ gì là hắn có thể cảm ứng được các nàng vị trí cụ thể. Hảo. Cản bạ dạ tiệt trầm rãi phun ra một chữ. Lựa chọn rất sáng suốt. Tin tưởng hồ đối với đáp án này không ngạc nhiên chút nào. Vậy thì ngày mai gặp. Nói xong điện thoại bị dứt khoát giật máy. Cản bạ dạ tiệt để điện thoại di động xuống, đứng tại người đến người đi siêu thị cửa ra vào, ánh mắt lại trở nên vô cùng thâm trầm cùng băng lãnh. Hắn đứng bình tĩnh lấy, đem chính mình sở hữu tâm thần đều đắm chìm đến cùng cái kia ngự thủ ổ mà mọ gì yếu ớt liên hệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một cỗ quen thuộc yếu ớt linh hồn ba động giống như trong đêm tối một điểm tinh hỏa vượt qua khoảng cách, tại trong cảm nhận của hắn phát sáng lên. Tìm được. Cản bạ dạ tiệt mở tròn mắt, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia ngự thủ ô mà mọ gì vị trí đã không tại Tokyo thành phố khu, nó đang nhanh chóng di động phương hướng là Duyên Hải. Rất tốt. Cản bạ dạ tiệt trên mặt lộ ra một nét cười lạnh như băng. Hắn quay người hướng đi chính mình ô tô. Đã các ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lần trước tại mỏ gì dạ tệ ấy gì biệt thự, bởi vì thực lực không đủ không có ra tay. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Có lẽ bây giờ còn không thể nhục thân kháng đạn, nhưng bằng mượn siêu phàm tố chất thân thể cùng đối với nguy hiểm sớm cảm giác, lại thêm ngày càng tình tiến linh lực, chỉ cần không phải cái gì đại sát thương lực vũ khí, thông thường vũ khí nóng đã rất khó lại đối với hắn cấu thành uy hiếp chí mạng. Chương 174, ta tại ngươi sau lưng. Chương 174, ta tại ngươi sau lưng. Bóng đêm thâm trầm, cản bạ dạ tệt lái ô tô tại trống trải duyên hải trên đường lớn phi nhanh. Hắn đã mở nhanh 3 giờ. Kể từ tại siêu thị cửa ra vào cảm ứng được ngự thủ ô ma mọ dị vị trí sau, cản bạ dạ tệt liền không có mảy may ngừng. Cái kia có thuộc về mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ linh hồn ba động, giống một cái tinh chuẩn tọa độ, vững vàng khóa chặt tại trong cảm nhận của hắn, chỉ dẫn hắn một đường hướng đông, hướng về mảnh này hoang tàn vắng vẻ đường ven biển mà đến. Cuối cùng, cổ ba động kia tại một cái cố định địa điểm ngừng lại, không di động nữa. Cản bạ dạ tệt dừng xe ở rời xa mục tiêu một chỗ ẩn nút rừng cây bên trong, tắt lửa. Hắn đẩy cửa xe ra, một cỗ sen lẫn canh nồng bị gió biển đập vào mặt, thổi đến hắn áo khoác bay phất phới. Hắn xuống xe, không có phát ra một điểm âm thanh, cả người sắp nhập vào trong bóng đêm. Căn cứ vào cảm giác, hải bạ dạ ngay tại phía trước cách đó không xa một tòa ngư dân nghỉ ngơi trong phòng. Hắn thả nhẹ cước bộ, dọc theo bãi cát biên giới, lặng yên không một tiếng động tới gần. Nguyệt quang bị mây đen che đậy, chung quanh chỉ có sóng biển đập đá ngầm ào ào âm thanh. Ngay tại hắn lúc sắp đến gần thương cố lúc, phía trước một cái tựa ở bên tường hút thuốc lá nam nhân đưa tới chú ý của hắn. Người kia người mặc màu đen trang phục bình thường, đang chán đến chết mà thôn vân thổ vụ, thỉnh thoảng cảnh giác quét mắt bốn phía. Làm cản bạ dạ tiệt thân ảnh từ trong bóng tối di động lúc đột nhiên đụng phải một khối đá, chỉ là động tĩnh nhẹ nam nhân kia cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Hắn đột nhiên vứt bỏ tàn thuốc trong tay, một cái tay khác như thiểm điện mà từ sau hông móc ra một cây súng lục màu đen. Ai? Nam nhân động tác rất nhanh, nòng súng trong nháy mắt liền nhắm ngay cản bạ dạ tiệt không chút do dự trực tiếp liền bóp lấy cò súng. Phanh! Tiếng súng tại ban đêm yên tĩnh bên trong vang dội, lộ ra phá lệ đột. Nhưng mà ngay tại nam nhân nổ súng một khắc trước, cản bạ dạ tiệt cơ thể đã làm ra phản ứng. Hắn trực tiếp nhích qua bên trái một bước dài. Dây băng đạn lấy hơi nóng hầm hập, cơ hồ là lao góc áo của hắn bay đi, đánh vào sau lưng đất cắt bên trên, tóe lên một nắm cắt đất. Cái kia nổ súng nam nhân ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không thấy rõ đối phương là như thế nào tránh thoát. Cảm giác kia không giống như là nghe được tiếng súng mới trốn, giống như là sớm dự trù hắn sẽ nổ súng, hơn nữa còn tinh chuẩn dự trù đạn đường đạn. Cái này sao có thể? Ngay tại hắn cái này ngắn ngủi trong kinh ngạc, cản bạ dạ tiệt thân ảnh đã động. Dưới chân hắn phát lực, cả người hóa thành một đạo bóng người màu đen, lấy một loại viễn siêu thường nhân lý giải tốc độ, trong nháy mắt vượt qua giữa hai người mười mấy thước khoảng cách. Nam nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn lần nữa giơ súng. Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội thứ hai. Cản bạ dạ tiệt thân ảnh đã dán vào trước mặt hắn, một cái tay tinh chuẩn giữ lại hắn cầm súng cổ tay, dùng sức vặn một cái. Giang giác. Xương cốt đứt gãy tiếng vang giòn giã kèm theo nam nhân rên thống khổ, súng ngắn tuột tay rơi xuống trên mặt cát. Cản bạ dạ tiệt không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một cái tay khác hóa thành cổ tay chặt, dứt khoát chém vào nam nhân trên gáy. Nam nhân liền hừ đều không hừ một tiếng, cơ thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã triệt để mất đi ý thức. Toàn bộ quá trình, từ nổ súng đến chế phục, bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Cản bạ dạ tiệt nhìn cũng chưa từng nhìn người trên đất một mắt, hắn nhặt lên cây súng lục kia, ước lượng trọng lượng, tiếp đó tiện tay cắm vào chính mình trên lưng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia phiến đóng chặt cửa chính. Phía sau cửa còn có một người khác khí tức. Hắn đi tới cửa phía trước, không chút do dự, một cước đá vào trên cửa gỗ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ bị hắn gắng gượng đá băng, hướng vào phía trong ngã xuống. Trong phòng, tia sáng lờ mờ, chỉ có mấy sợi nguyệt quang từ nóc nhà lỗ rách bên trong tung xuống. Một cái đồng dạng mặc áo đen nam nhân đang dùng cánh tay gắt gao ghìm chặt một cái màu trà tóc ngắn tiểu nữ hài cổ, một cái tay khác cầm súng, nòng súng đè vào nữ hài trên huyệt thái dương. Chính là hải bạ dạ ai? Nam nhân kia rõ ràng nghe được phía ngoài tiếng súng, hắn thời khắc này biểu lộ tràn đầy khẩn trương và ngon lệ. Làm hắn nhìn thấy cản bạ dạ tệt đi tới trong nháy mắt, cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà liền giống lên. Không được núp đích, lại hướng phía trước một bước, ta liền đánh chết nàng. Cản bạ dạ tệt dừng bước, đứng tại cửa ra vào trong bóng tối, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là một người đi tìm tới. Bắt giữ hải bạ dạ nam nhân rõ ràng nhận ra cản bạ dạ tệt mà âm thanh lại bởi vì khẩn trương mà có chút khàn khàn. Xem ra tiểu nha đầu này đối với ngươi rất trọng yêu à? Cản bạ dạ tệt không nói gì, khẩu súng ném qua đây. Nam nhân dùng súng quản đỉnh hải bạ dạ đầu, lớn tiếng ra lệnh. Cản bạ dạ tệt trầm mặc 2 giây, tiếp đó chậm rãi từ sau eo lấy ra vừa mới tịch thu được súng ngắn, làm bộ muốn ném đi qua. Ngay tại sự chú ý của nam nhân bị cản bạ dạ tệt động tác hấp dẫn trong nháy mắt, bị hắn cưỡng ép hải bạ dạ ai lại đột nhiên có động tác. Nàng bỗng nhiên giơ chân lên, dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng giẫm ở nam nhân mu bàn chân bên trên. A a a a. Nam nhân bị đau, vô ý thức lỏng một chút cánh tay lực đạo. Ngay tại lúc này, cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, cản bạ dạ tiệt động. Hắn cũng không có đem thương ném đi qua, mà là cổ tay rung lên, cái thanh kia trầm trọng súng ngắn bị hắn trở thành ám khí, hướng về nam nhân mặt gào thét mà đi. Nam nhân bị trên chân kịch liệt đau nhức cùng đâm đầu vào bay tới súng ngắn sợ đến hồn phi phách tán, hắn vô ý thức nâng lên cánh tay kia đi đón đỡ. Phanh! Súng ngắn nện ở trên cánh tay của hắn, phát ra một tiếng vang trầm. Mà cản bạ dạ tiệt thân ảnh lại tại ném ra thương đồng thời, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Làm nam nhân ngăn súng ngắn, ánh mắt lần nữa tập trung lúc, cửa ra vào chỗ bóng tối đã không có mưa hay. Người đâu? Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, một cú cảm giác hết sức nguy hiểm bao phủ hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn tìm kiếm cản bạ dạ tiệt dấu vết. Nhưng mà, một cái thanh âm lạnh như băng, tại tai của hắn sau, sâu kín vang lên. ta tại ngươi sau lưng. Nam nhân toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên, thấy lạnh cả người từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Hắn muốn quay đầu, muốn làm chút gì, nhưng hắn cái gì cũng làm không được. Một cái kìm sắt một dạng bàn tay đã giữ lại hắn phần gáy. Một giây sau, một cỗ không thể kháng cự cự lực truyền đến, đầu của hắn bị hung hăng đập về phía bên cạnh vách tường. Đông. Trầm muộn tiếng va đập sau, nam nhân hừ đều không hừ một tiếng, liền mềm nhũn trượt chân trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Toàn bộ thương khố trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cản bạ dạ tiệt buông tay ra, liếc mắt nhìn trên mặt đất hôn mê hai cái bờ lách đột gạn nhị dạ tỷ hòn thành viên, tiếp đó mới đưa mắt nhìn sang vừa mới thoát khốn hai bạ dạ ai. Nàng đứng tại chỗ, thân thể nho nhỏ tại trống trải trong kho hàng có vẻ hơi lơ bạc. Hai bạ dạ lộ ra rất bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra sợ chút nào, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn, cặp con mắt kia tại ánh sáng mờ tối phía dưới, tựa hồ mang theo một tia khác cảm xúc. Cản bạ dạ tiệt đi đến nàng trước mặt, ngồi xổm người xuống, giải khai cột vào nàng cổ tay bên trên dây thừng. Hai bạ dạ ngươi không sợ sao? Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng bình tĩnh khuôn mặt, nhịn không được hỏi. Hai bạ dạ ai không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, nàng hoạt động một chút bị lìm đến có chút đỏ lên cổ tay, tiếp đó ngẩng đầu, cặp kia con mắt màu xanh lam không nháy mắt nhìn chằm chằm cản bạ dạ tiệt. Vậy ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Chương 175, bị 7 tuổi lọ lì hôn môi. Chương 175, bị 7 tuổi lọ lì hôn môi. Cản bạ dạ tiệt bị hai bạ dạ ai vấn đề này hỏi được sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem nàng cái kia song thanh tịnh lại dẫn mấy phần quật cường trong mắt màu lam bên trong chiếu đến chính hắn cái bóng. Bảo hộ nàng, cái này còn cần hỏi sao? Từ đem nàng từ bờ lách đột gạn nhì dạ tỉ hòn cái kia dưới bóng tối mang ra một khắc kia trở đi, có vẻ như bảo hộ nàng, không được hay sao? Chuyện đương nhiên sao? Hắn không có suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái. Sẽ. Một chữ, đơn giản dứt khoát, không có bất kỳ cái gì dư thừa tân trang. Đây là một cái cam kết. Nghe được câu trả lời này, hải bạ dạ ai trên mặt, tựa hồ có đồ vật gì hòa tan. Nàng một mực căng thẳng khuôn mặt nhỏ, đường cong nhu hòa xuống. Tiếp đó, ngay tại cản bạ dạ tiệt còn tại suy tư nàng tại sao sẽ như thế hỏi thời điểm, hải bạ dạ ai đột nhiên làm ra một cái để hắn hoàn toàn không tưởng tượng được cử động. Nàng nhón chân lên, thân thể nho nhỏ hướng về phía trước nghiêng một chút, xông tới. Trong nháy mắt, cản bạ dạ tiệt cảm thấy trên bờ môi của mình truyền đến một hồi mềm mại ấm áp xúc cảm, cả người hắn đều cứng lại. Đại não tại thời khắc này phảng phất đình chỉ vận chuyển. Hắn có thể nghe đến nàng trong tóc mùi thơm phan phẳng, có thể cảm giác được nàng hơi run lông mi, có thể nhìn đến nàng gần trong gang tấc, cặp kia đóng chặt con mắt. Đây là gì tình huống? Bị hôn, bị một cái 7 tuổi bên ngoài, tuổi thật 18 tuổi tiểu lọ ly cho hôn. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị kéo dài. Mười mấy giây sau, cái kia phiến mềm mại rời đi môi của hắn. Hải bạ dạ ai lui về phía sau một bước nhỏ, một lần nữa đứng vững. Nàng trên gương mặt nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng ở ánh sáng mở tối phía dưới cũng không rõ ràng. Nàng ngẩng đầu, nên tiếp cản bạ dạ tiệt cái kia rõ ràng còn không có phản ứng lại ánh mắt, khóe miệng lại hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên. Nụ hôn này, coi như ngươi phần thưởng bảo hộ ta. Nàng âm thanh khôi phục thường ngày tỉnh táo, thậm chí còn mang theo một tia nho nhỏ đắc ý, phản phất vừa rồi cái kia cử động to gan, chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng, há to miệng, lại phát hiện chính mình một chữ đều không nói được. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật sự là quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn trải qua liều mạng tranh đấu, đối mặt qua cùng hung cực các tội phạm, thậm chí có thể cùng người chết linh hồn đối thoại, nhưng trước mắt loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Cản bạ dạ tiệt cảm giác nhịp tim của mình giống như hụt một nhịp. Hải bạ dạ ai nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng ngu ngơ, tâm tình tựa hồ trở nên tốt hơn. Nàng duỗi lưng một cái, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, tiếp đó dùng một loại giọng buông lỏng nói rằng, "Đúng, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước nghe cái nào?" Cản bạ dạ tiệt hít sâu một hơi, cưỡng ép để suy nghĩ của mình từ vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện hôn bên trong rút ra đi ra. Hắn phát hiện, chính mình giống như có chút đánh giá thấp tiểu nữ hài này. Không, là thiếu nữ này đảm lượng cùng lực hành động. Hắn trầm mặc vài giây đồng hồ, tính toán để thanh âm của mình nghe bình thường một chút. Trước hết nghe tin tức xấu. Tin tức xấu là hải bạ dạ ai biểu lộ trở nên nghiêm túc một chút, vợ lách đột gạn nhì dạ thì hòn đã để mắt tới ngươi. Bọn hắn bắt cóc ta, chính là vì uy hiếp ngươi, nhờ ngươi lợi dụng sở cảnh sát đặc biệt cố vấn thân phận, giúp bọn hắn làm việc, coi như lần này ngươi giúp bọn hắn cũng sẽ không thả ta đi. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái này hắn đã từ tin trong điện thoại biết. Cái kia ta đoán, tin tức tốt là bọn hắn cũng không biết thân phận chân thật của ngươi. Cản bạ dạ tiệt hỏi, đây là mấu chốt nhất một điểm. Không biết. Hải bạ dạ ai lắc đầu, bọn hắn chỉ tra được ta là người bà con xa nhà hải tử, cũng là biểu đội của ngươi. Bọn hắn cảm thấy ngươi rất để ý ta, liền bắt ta, muốn dùng cái này tới uy hiếp ngươi. Cản bạ dạ tiệt trong lòng hiểu rõ, đây đúng là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức kém. Chỉ cần tin bọn hắn không biết hải bạ dạ chính là sở gì, cái kia nàng tình cảnh liền tương đối an toàn. Mà bọn hắn mục tiêu lần này là chính mình, ngược lại để sự tình trở nên đơn giản. Tốt lắm, tin tức đâu? Cản bạ dạ tiết hỏi, dưới loại tình huống này, còn có thể có tin tức tốt gì? Hải bạ dạ ai nghe lời, trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Nàng rũi ra tay nhỏ, từ chính mình quần áo trong túi, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một thứ, tiếp đó ở trước mặt hắn xuề bàn tay ra. Mượn từ nóc nhà lỗ rách xuyên thấu vào yếu ớt nguyệt quang, cản bạ dạ tiết nhìn thấy, tại nàng lòng bàn tay, lặng lặng nằm một cây mái tóc dài màu trắng bạc. Tin tức tốt là, ta lấy được tin tóc. Nhìn thấy sợi tóc kia trong nháy mắt, cản bạ dạ tiệt liền biết hải bạ dạ ý nghĩ. Hắn nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Ha ha, đây đúng là một tin tức tốt. Đối với người bình thường tới nói, một sợi tóc không dùng được. Nhưng đối với hắn cái này trừ linh sư tới nói, căn này lây dính kim khí hơi thở tóc, chính là một cái hoàn mỹ thi pháp môi giới, một cái trực tiếp nhất thiết bị truy tìm. hắn có thể lợi dụng căn này tóc làm đến rất nhiều chuyện, làm rất tốt. Hắn từ trong thâm tâm tán thán nói, có thể tại bị Rin cái loại người này bắt cóc tình huống phía dưới còn có thể tỉnh táo, thần không biết quỷ không hay lấy tới tóc của đối phương, phần này can đảm cùng tâm trí tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Bình thường thôi a. Hải bạ giả ai thu hồi tóc giao đến trên tay hắn, ngoài miệng nói đến kiếm tốn, nhưng trên mặt lại mang theo ngạo kiểu vẻ mặt nhỏ. Cản bạ giả tiếp nhận sợi tóc kia cất kỹ, hắn liếc mắt nhìn nằm trên đất hai cái bờ lách đột gan y dạ thì hòn thành viên, ánh mắt trở nên băng lãnh. Hai người kia không thể lưu cho cảnh sát, một khi bị cảnh sát mang về, lấy bờ lách đột gan y dạ thì hòn lòng dạ độc ác tác phong, nhất định sẽ phái người tới giết cậu, đến lúc đó ngược lại sẽ đả thảo kinh xả, còn có thể bại lộ mình đã cùng bọn hắn đã giao thủ sự thật. Hắn đi đến bên cạnh hai người, một tay một cái, giống như là xách theo hai cái phá bao tải một dạng, thoải mái mà đem bọn hắn nhấc lên. Đi thôi, cần phải trở về, hắn đối với hải bạ ra nói rằng. Hai người đi ra thương khố, đi tới bờ biển. Cản bạ giả tiệt không chút do dự, trực tiếp đem hai cái hôn mê nam nhân ném vào băng lánh trong nước biển. Bịch, bịch. Hai tiếng rơi xuống nước âm thanh sau, hai tay của hắn kết ấn, hai đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy linh lực rót vào trong nước, hóa thành vô hình trong ác, cuốn quanh ở trên thân hai người. Cứ như vậy, coi như trong bọn họ đường tỉnh lại, cũng tuyệt đối không cách nào nổi lên mặt nước, sẽ chỉ ở vô thanh vô tức chìm vào đáy biển, trở thành loài cá bữa tối. Xử lý xong đây hết thảy, Cản bạ giả tiệt mang theo hải bạ giả ai về tới chính mình chỗ đậu xe, cho xe chạy, quay đầu xe, màu đen xe con lần nữa dung nhập bóng đêm, hướng về Tokyo phương hướng mau chóng đuổi theo. Trở lại văn phòng lúc, trời đã sắp sáng. Cản bạ giả tiệt liếc mắt nhìn điện thoại, trên màn hình nhảy ra mấy đầu giao thông bộ môn gửi tới siêu tốc cảnh cáo thông chi. Hắn không nhìn thẳng đi, rạch ra màn hình. Cản bạ giả tiệt đầu tiên là cho tiến sĩ ạ gạ xạ gọi điện thoại. Uy, bác sĩ phải không? Là Cản bạ giả Kun. Thế nào? Tìm được ai chăng sao? Nàng không có sao chứ? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến tiến sĩ ạ gạ xạ lo lắng vạn phần âm thanh, nghe giống như là một đêm không ngủ. Yên tâm đi, tiến sĩ, Ai Chan đã tìm được, nàng rất an toàn, bây giờ đang ở bên cạnh ta. Cản bạ giả tiệt ngữ khí rất bình ổn, sự tình có chút phức tạp, bất quá đã giải quyết. Ngươi không cần lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt ta. Tìm được liền tốt, tìm được liền tốt, tiến sĩ ạ gạ xạ thở dài nhẹ nhõm, trong thanh âm tràn đầy mọi mệnh cùng may mắn. Cúp máy điện thoại, cản bạ giả tiệt đi vào trong nhà. Hai bạ giả ai đã tự giác đi phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Tựa hồ vừa rồi trận kia kinh tâm động phách bắt góc, đối với nàng tới nói chỉ là một hồi không quan trọng gì khúc nhạc dạo ngắn. Cản bạ giả tiệt đi đến phòng khách, từ trong túi lấy ra cái kia ngự thủ ổ mà mọ gì. À kệ mì tiểu thư, hắn nhẹ giọng kêu gọi. Ngự thủ ổ mà mọ gì bên trên nổi lên một hồi ánh sáng nu hòa, bị giãn độ à kệ mì linh hồn từ trong nổi lên. Nàng thân sắc có chút áy náy. Phía trước ngươi vì cái gì không xuất thủ? Cản bạ giả tiệt hỏi. Lấy ngươi bây giờ cường độ linh hồn, tại trong lúc nguy cấp ảnh hưởng một chút cái kia hai cái người bình thường, hẳn không phải là việc khó gì. Mỹ Dạ Nộ Ả Kệ Mỹ liếc mắt nhìn trong phòng bếp cái kia bận rộn thân ảnh nho nhỏ, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, là Si Hồ. Lại Chan không để ta xuất thủ. Ân. Cản bạ Dạ Tiệt có chút ngoài ý muốn. Nàng nói Mỹ Dạ Nộ Ả Kệ Mỹ âm thanh càng nhỏ hơn, nàng nói, nàng tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới cứu nàng, nàng muốn cho ngươi tự mình đến cứu nàng. Cản bạ Dạ Tiệt nghe lời, trầm mặc. Hắn quay đầu, nhìn về phía trong phòng bếp, cái kia đang nhón lên bằng mũi chân, có chút phí sức mà từ trong tủ lạnh cầm sữa bò nữ hải. Hắn gật đầu một cái, không có lại nói cái gì.